Chương 1, trở lại điểm xuất phát chương 1, trở lại điểm xuất phát tờ xã mới nhất tác phẩm đồ sộ thế giới sắp ra mắt. Tại cái này 100 thế giới chân thật, đúng mở cương nát đất trở thành quân vương, vẫn là ngự kiếm tung hoành tinh tế, hết thảy đều tại trong tay của ngài. Nhà cao tầng thành thị trên không, hình chiếu 3D không ngừng phát hình đủ loại quảng cáo, mà để Vương Mãng ngừng chân thì là ở trong đó một trò chơi tuyên truyền. Hết thảy lại lần nữa đã tới ạ. Vương Mãng có chút thất thần nhìn qua quảng cáo lẩm bẩm. Nơi này là nhân loại hành tinh mẹ Lam Tinh, đương khoa kỹ phát triển đến trình độ nhất định về sau, nương theo lấy giả lập kỹ thuật thành tựu, tại trong hiện thực có thể thể nghiệm, trong trò chơi cơ hồ đều có thể thể nghiệm, tại trong hiện thực thể nghiệm cũng được, trong trò chơi cũng có thể thể nghiệm, lại thêm tốc độ thời gian trôi qua cái này một vĩ đại kỹ thuật, ở trong đêm, nhân loại tuổi thọ biến tướng tăng trưởng mấy lần, trò chơi bắt đầu dần dần chiếm cứ phần lớn người sinh hoạt, mà tại thời khắc này, một cái chủ đánh văn minh phát triển trò chơi thế giới sắp lên thị, dạng này trò chơi cơ hồ không bao lâu sẽ xuất hiện một cái, ngoại trừ càng thêm chân thực, cách chơi không giống bên ngoài, thế giới tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngoài định mức điểm sáng. Bất quá Vương Mãng lại biết, trò chơi này lại không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy, tựa như nó lời tuyên truyền đồng dạng, 100 chân thực, đây chính là một cái chân thực tồn tại thế giới, một cái vì thay thế hiện thực mà xuất hiện thế giới. Chỉ là giờ phút này, ngoại trừ Vương Mãng bên ngoài, không có người thứ hai biết cái trò chơi này chân tướng, thậm chí bao gồm người khai phá ở bên trong, mà Vương Mãng sở dĩ biết, thì là bởi vì hắn là từ tương lai trùng sinh mà đến. Vương tổng. Ngay tại Vương Mãng ngẩn người thời điểm, một cỗ xa hoa xe bay đứng tại nó bên cạnh, sau đó một vị trang phục chặt chẽ con mắt nữ tử từ trên xe đi tới Vương Mãng bên người. Tất cả an bài xong, Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt từ quảng cáo phía trên rời ra. Đúng vậy, ban giám đốc hiện tại đang đợi ngài tiến đến ký tên. Kia đi thôi. Vương Mãng không chút nào dừng lại xoay người ngồi vào trong xe. Ngồi ở trong xe, mặc kệ ngoài xe phi tốc rút lui cảnh sát, Vương Mãng nhắm mắt lại nghĩ sâu xa bắt đầu. Tại xác nhận mình sau khi trùng sinh, Vương Mãng trên thực tế tâm tính bên trên cũng không có cái gì quá lớn ba động. Tại trước khi trùng sinh, mặc dù mình thế lực cũng không phải là số 1 số 2, nhưng cũng coi như được là trung thượng, không cha không mẹ hắn, trong lòng cũng không có cái gì tiếc nuối sự tình. Bất quá đã mình đã về tới hết thảy bắt đầu điểm xuất phát, Vương Mãng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên tại xác nhận sau khi trùng sinh trước tiên, Vương Mãng liền làm ra cái thứ nhất quyết định, đó chính là đem phụ mẫu lưu cho mình di sản, toàn bộ biến hiện, bao quát trong tay mình Vương Thị tập đoàn cổ phần. Kiếp trước không biết nhiều ít người muốn có được Vương Mãng cổ phần trong tay, nhưng lúc đó Vương Mãng đối với phụ mẫu lưu cho mình bật duy nhất, mặc kệ điều kiện gì đều không có lựa chọn bán ra. Bất quá trọng sinh một thế Vương Mãng nhưng trong lòng thì không có cái này chấp niệm, dù sao làm thế giới trò chơi này chậm chậm bắt đầu biến thành thế giới mới về sau, trong hiện thực hết thảy đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa, cổ phần trong tay của mình cùng Vương Thị tập đoàn đều sẽ trở nên không đáng một đồng. Cho nên chẳng bằng thừa dịp Vương Thị tập đoàn cuối cùng huy hoàng thời điểm, đem nó hóa thành mình tại thế giới bên trong ưu thế. Tại mảnh này tấp đất tấp vàng trong thành thị, một tòa thẳng vào vân tiêu cao ốc tọa lạc ở đây, đây cũng là Vương Thị tập đoàn tổng bộ. Tiểu Vương à, ngươi đã đến, mau tới đây ngồi. Ban giám đốc một đám người đã sớm chờ đợi đã lâu. Vương Mãng mới từ trên xe đi xuống, ban giám đốc một đám người liền lập tức tiến lên đón. Đối mặt với mọi người nhiệt tình, Vương Mãng nhàn nhạt phất phất tay, "Không cần, ta lát nữa còn có chuyện khác, các người báo giá ta xem, ta đồng ý, bất quá ta có một cái yêu cầu." "Vương Thi Văn về ta." Ban giám đốc người tựa hồ không nghĩ tới Vương Mãng biết đưa ra yêu cầu như vậy, trong lúc nhất thời ngu ngơ một chút. Vương Thi Văn chính là vừa mới tiến đến tiếp Vương Mãng nữ hải. Cùng trong tập đoàn cái khác nhân viên khác biệt, từ gia gia kia một đời bắt đầu, bọn hắn một nhà liền trở về Vương Thị tập đoàn tài sản, từ xuất sinh bắt đầu. Hết thể tiêu xài đều là từ Vương Thị tập đoàn phụ trách, mà trưởng thành về sau, bọn hắn thì biết căn cứ tập đoàn bồi dưỡng phương hướng tiến vào tập đoàn từng cái lĩnh vực vì tập đoàn cống hiến cả đời. Cái này kỳ thật xem như một loại khác loại chế độ nô lệ, nhưng đây cũng là nhận pháp luật bảo hộ một loại hành vi. Mà Vương Thi Văn thì là thế hệ này trong bồi dưỡng được đến ưu tú nhất nhân tài, mặc dù mới vừa tiến vào tập đoàn công tác không lâu, nhưng đã cho thấy không tầm thường năng lực quản lý. Bất quá ban giám đốc lại là không có bất kỳ cái gì không bỏ, dù sao nhân tài bọn hắn xưa nay không thiếu, cùng Vương Mãng cổ phần trong tay không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Sở dĩ ngu ngơ, cũng chỉ bất quá là kinh ngạc mà thôi, cho nên rất nhanh liền kịp phản ứng đáp ứng Vương Mãng điều kiện. Ngươi nguyện ý đổi một phần chức nghiệp đi. Vương Mãng nghiêng đầu đến xem Vương Thi Văn hỏi. Mặc dù nói Vương Thi Văn thuộc về tập đoàn, nhưng cũng không phải là không có chút nào nhân quyền đầy tớ, cho nên nếu như Vương Thi Văn không đồng ý, bên ngoài tập đoàn coi như đáp ứng cũng vô pháp cưỡng chế sửa đổi nó thuộc về quyền. Vương Thi Văn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, trên thực tế, ai cũng lòng dạ biết rõ, mặc dù dựa theo pháp luật hắn có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Tại song phương ý kiến đạt thành nhất trí tình huống dưới, chuyện còn lại liền phi thường tốt làm hai người đón xe rời đi thời điểm, tòa này phụ mẫu lưu lại cao ốc đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, còn lại chỉ có tài khoản trong tài phú kết sủ. Công việc của ngươi chính là thay ta thành lập một nhà công ty lem, về sau phương hướng phát triển ta chỉnh lý tốt văn kiện tái phát cho ngươi. Vương Mãng một bên đem tài khoản trong tài sản di chuyển cho Vương Thi Văn, một bên nhàn nhạt mở miệng nói. Vương Thi Văn vẫn như cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì một câu ngôn ngữ, bất quá Vương Mãng hiểu rõ tính cách của nàng, biết hắn mặc dù thái độ lãnh đạm, nhưng năng lực làm việc cùng thái độ đều là số 1 số 2. Đem hiện thực bên trong sự tình an bài cho Vương Thi Văn về sau, Vương Mãng nghiêng đầu vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ trò chơi quảng cáo. Lần này, ta đế quốc sẽ trưởng thành tới trình độ nào đâu? Chương 2, từ thời kỳ đồ đá bắt đầu chương 2, từ thời kỳ đồ đá bắt đầu tôn kính người chơi, sắp tiến vào trò chơi, chúc ngày may mắn. Nghe quen thuộc trò chơi thanh âm nhắc nhở, trước mặt hắc ám chậm rãi phát sáng lên. đem hiện thực bên trong an bài giao cho Vương Thi Văn về sau, Vương Mãng liền kiên nhận chờ đợi thế giới mở ra, cũng ngay đầu tiên tiến vào trong trò chơi. Không có lựa chọn nghề nghiệp cơ hội, không có bóp người quá trình, bình thường trò chơi có quá trình, nơi này đều không có. Vương Mãng biết, tại vừa bắt đầu, trò chơi này người chơi cũng không tính quá nhiều, cho nên tất cả tiến vào người chơi đều là ngầm thừa nhận lĩnh kẻ thống trị thân phận. Mà kẻ thống trị số lượng đúng có hạn chế, làm kẻ thống trị số lượng bão hòa về sau, người chơi thân phận ngầm thừa nhận lại biến thành mạo hiểm giả. Bất quá hai cái này kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau, khác biệt duy nhất chính là kẻ thống trị khi tiến vào trò chơi thời điểm sẽ có số lượng nhất định lĩnh dân, cùng một cái tân thủ bảo hộ kỳ. Trừ cái đó ra, còn lại tất cả đều không có bất kỳ cái gì khác nhau, làm kẻ thống trị mất đi rơi tất cả lãnh thổ cùng con dân về sau lại biến thành mạo hiểm giả, mà mạo hiểm giả chiếm lĩnh tiếp theo phiến lãnh địa về sau cũng đồng dạng có thể biến thành kẻ thống trị. Mở ra giao diện thuộc tính. Tiến vào trò chơi trước tiên, Vương Mãng liền lựa chọn mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Vương Mãng, kẻ thống trị văn minh trình độ, thời kỳ đồ đá thiên phú, tướng quân 1, lãnh địa binh sĩ huấn luyện độ 4, vũ lực 45, 100, con dân 65, 44, thời kỳ đồ đá kẻ thống trị bảng tin tức rất ít, theo văn minh tiến trình, bảng bên trên mới có thể xuất hiện càng nhiều tin tức hơn. Mà văn minh tiến trình chủ yếu chia làm thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng, phong kiến thời đại đế quốc, súng đạn thời đại, tin tức thời đại, thiên hà thời đại vũ trụ. Mà thiên phú thì là ngẫu nhiên, làm kẻ thống trị thiên phú, đại đa số đều là đưa đến đối lãnh địa một cái tăng phúc hiệu quả. Ở kiếp trước Vương Mãng ngẫu nhiên chính là một cái gia tăng lương thực sản xuất thiên phú. Mà lần này thì là trên quân sự thiên phú, bất quá, cái này thiên phú muốn phát huy tác dụng, lại là ít nhất cũng phải đến thời kỳ đồ đồng đến phong kiến thời đại quá độ thời kỳ đồ đá chiến sĩ, cũng không thuộc về binh sĩ, cho nên không chịu được bất luận cái gì tăng thêm. Cái này thiên phú ngược lại là so sánh với một thế thiên phú tốt nhiều, mới một cấp liền có thể tăng thêm 4. Vương Mãng hài lòng nhẹ gật đầu. Ban đầu thiên phú cũng không phải là cuối cùng hình thái, chỉ cần hoàn thành tương ứng điều kiện, liền có thể tiếp tục thăng cấp, thu hoạch được cao hơn tăng thêm. Tỷ như ở kiếp trước Vương Mãng nông nghiệp thiên phú, tại nông nghiệp phát triển tới trình độ nhất định về sau liền có thể thăng cấp đến cấp thứ 2, thu hoạch được cao hơn tăng thêm. Mà một thế này quân sự thiên phú, thăng cấp điều kiện thì là tại chiến đấu cùng binh sĩ về số lượng. Vũ lực giá trị so sánh với một thế mở đầu ít một chút, bất quá vẫn được, không tính quá thấp. Một thế này vũ lực giá trị mặc dù không hơn một thế cao, bất quá Vương Mãng cũng không có quá thất vọng, tại trò chơi này bên trong, vũ lực giá trị cũng không phải là cố định một vài giá trị hắn phản ứng đúng thân thể chỉnh thể tố chất, theo tố chất thân thể tăng trưởng mà tăng trưởng, tại giai đoạn trước chỉ số hơi thấp tình huống dưới, tăng trưởng tốc độ rất nhanh, mà nếu như không vận động, rượu chè ăn uống quá độ lời nói, vũ lực giá trị cũng biết tùy theo hạ xuống. Ngoại trừ chiến cuồng bên ngoài, đối với tuyệt đại bộ phận kẻ thống trị tới nói, cái này chỉ số cao tốt nhất, không cao cũng không có gì đáng ngại. Một khi tiến vào súng đạn thời đại, số này giá trị coi như kéo căng, cũng như thường chịu không được một phát súng đánh vào bộ vị mấu chốt. Bất quá đây là đối với đại bộ phận người chơi bình thường mà nói, từng có trò chơi kinh nghiệm Vương Mãng lại là biết, trong thế giới này cũng không phải là bèn bèn có khoa học kỹ thuật tồn tại, còn có các loại kỳ kỳ quái quái văn minh tồn tại, tỉ như tu chân văn minh, văn minh ma pháp loại hình tồn tại. Đối với những này văn minh mà nói, vũ lực giá trị hay là vô cùng mấu chốt, bọn hắn vũ lực giá trị rất nhẹ nhàng liền có thể vượt qua nhân loại hạn mức cao nhất 100 điểm. Không biết một thế này có thể hay không gặp được những này đặc thù văn minh. Vừa nghĩ tới đặc thù văn minh, Vương Mãng tâm cũng có chút sóng gió nổi lên, nếu như có thể lựa chọn Vương Mãng vẫn là đối tu chân văn minh cảm thấy rất hứng thú. Bất quá những này đặc thù văn minh là không thể chọn, chỉ ít ở kiếp trước trò chơi trong thời gian, Vương Mãng cũng chỉ biết mấy trăm vị mạo hiểm giả người chơi giáng lâm tại đặc thù văn minh vị diện, về phần kẻ thống trị lại là một cái cũng chưa nghe nói qua. Ngoại trừ những này số liệu bên ngoài, thời kỳ đồ đá cuối cùng một hạng số liệu chính là nhân khẩu số lượng, trong đó trước mặt con số đại biểu đúng tất cả mọi người miệng tổng số lượng, mà cái sau thì là toàn bộ có thể chiến đấu thanh niên trai tráng nam tử số lượng. Tại trò chơi ban đầu thời kỳ đồ đá, thanh niên trai tráng nam tử số lượng là phi thường mấu chốt, tại một cái trong bộ lạc, thanh niên trai tráng nam tử đại biểu cho sinh tồn năng lực, phụ nữ cùng hài tử đại biểu cho kéo dài hy vọng, mà lão nhân ở thời đại này lại là thuộc về có chút gánh vác tồn tại. Cái tỷ lệ này không tệ, giai đoạn trước xem ra có thể rất tốt quá độ đi xuống. Vương Mãng hài lòng đóng lại bảng thuộc tính của mình. Tộc trưởng, trời sắp tối, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Cả người bên trên bọc lấy ra thú, trong tay cầm đơn sơ búa đá nam tử mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi tới Vương Mãng bên người cùng kính mở miệng dò hỏi. Ở phía sau hắn không xa, một đám đồng dạng bọc lấy đơn sơ gia thú, thực vật, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi người nguyên thủy thì là nhìn qua bên này, chờ đợi lấy tộc trưởng an bài. Phu cận có nguồn nước sao? Vương Mãng đưa mắt nhìn một cái bốn phía, nhanh chóng xác nhận một chút mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, đồng thời mở miệng dò hỏi. Mỗi một cái kẻ thống trị tiến vào trò chơi thời điểm, gặp phải tình huống đều không hề giống nhau, có khả năng tại một cái ổn định trong bộ lạc, có thì khả năng hạ xuống liền gặp được cỡ lớn gia thú tập kích. Mà bây giờ tình huống, Vương Mãng cảm thấy hẳn là mình xuất lĩnh hẳn là một chi lang thang bộ lạc. Có lẽ chi này bộ lạc trước đó tao ngộ giá thu tập kích, có lẽ là trước kia bộ lạc không có đầy đủ chèo chống sinh tồn đồ ăn. Cũng chỉ có lang thang bộ lạc mới có thể bảo trì dạng này nhân khẩu tỷ lệ, tại lặn lội đường xa quá trình bên trong, thân thể yếu đuối, không kiên trì nổi người cũng đã bị đào thải. Trước đó vượt qua ngọn núi kia dưới chân có một dòng sông, phía trước cũng không biết. Vương Mãng thuận cái hướng kia nhìn thoáng qua, liền phát hiện tòa kia không tính quá cao núi nhỏ, nhìn khoảng cách nơi này có khoảng cách nhất định. Tốt, để mọi người nghỉ ngơi trước một chút, đem lửa cháy lên đến, đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Vương Mãng rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Mặc dù nơi này nhìn xem không quá an toàn dáng vẻ, nhưng Vương Mãng nhưng cũng không dám mạo hiểm, dù sao phía trước tình huống hoàn toàn không biết gì cả, mà đêm tối lập tức liền muốn tới, tại cái này dã thú hành hành thời đại, trong buổi tối nguy hiểm thật sự là quá lớn. Lúc trước cái kia dã man nhân đi an bài nhóm lửa thời điểm, Vương Mãng lại gọi tới một cái khác người man dợ, từ trong miệng hỏi tham gia một chút tin tức hữu dụng. Cùng Vương Mãng trước đó phỏng đoán không sai biệt lắm, chi này bộ lạc đúng là một chi lang thang lớn bộ lạc, bởi vì kỳ nước lên đến, nguyên lai sinh hoạt địa phương không thích hợp nữa sinh hoạt, đồng thời một chút cỡ nhỏ dã thú số lượng cũng giảm mạnh, không còn đủ để cho chi này bộ lạc tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Thế là chỉ có thể mở ra lặn lội đường xa tìm kiếm gia viên mới đường xá, mà trên con đường này ngã xuống tuyệt đại bộ phận nhân khẩu, cuối cùng tại Vương Mãng giáng lâm thời điểm, chỉ còn lại có nhiều người như vậy, những người còn lại có lẽ bởi vì tật bệnh, có lẽ bởi vì dã thú tập kích, đều chết tại trên đường. Hy vọng đêm nay có thể bình an vượt qua đi. Nhìn xem dần dần rơi xuống mặt trời, Vương Mãng khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại bắt đầu tiếp tục làm việc làm chuyện trong tay. Chương 3, đàn sói chương 3, đàn sói mọi người đặt chân phụ cận có một rừng cây nhỏ. Vương Mãng tại hiểu rõ xong tình huống về sau rất nhanh cũng gia nhập nhặt nhánh cây trong công việc, rốt cục trước lúc trời tối thu tập được đại lượng những cây, đủ sức cầm cự vượt qua buổi tối đó. Nếu như có thể lựa chọn, thật sự là không muốn trùng sinh à. Cảm thụ được trên đống lửa truyền đến ấm áp, cầm trong tay quả, Vương Mãng bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng. Mặc dù sau khi trùng sinh, mình có thể chiếm trước tiên cơ, có cơ hội đứng tại tối đỉnh phong, có thể hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu, tựa như hiện tại, chỉ có thể ngủ ở cỏ dại bên trong, ăn cũng không tốt, ăn quả cũng gặp phải rất nhiều uy hiếp chí mạng. Vương Lực đem trong tay quả sau khi ăn xong, Vương Mãng mở miệng chào hỏi một tiếng. Cái này nguyên thủy trong bộ lạc đám người cũng không có danh tự, để cho tiện, Vương Mãng liền trước cho trong đó mấy người lên một cái tên, trong đó cái này Vương Lực chính là bộ lạc bên trong một cái tương đối thông minh thanh niên trai tráng. Vừa mới có được danh tự Vương Lực còn không có quen thuộc tới, bất quá nhìn thấy Vương Mãng huy động tay, vẫn là phản ứng lại, vội vàng chạy tới, "Tộc trưởng, ngươi chưa ăn no sao?" Vương Lực nhìn thấy Vương Mãng đã ăn xong mình quả, còn tưởng rằng hắn muốn trong tay mình quả, thế là một mặt không bỏ đem trong tay quả đưa tới. Vương Mãng trên mặt lập tức xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, mặc dù mình xác thực chưa ăn no, nhưng còn không đến mức quý hiếm hạ đồ ăn, huống chi lại thêm một cái quả cũng ăn không đủ no à, ta không phải muốn quả của ngươi, phân phó ngươi mấy món sự tình. Cân nhắc một chút, Vương Mãng mở miệng nói, chờ một lát lại nhiều dẫn mấy cái hỏa diễm điểm, sau đó để trong bộ lạc các dũng sĩ tách ra nghỉ ngơi, ngươi mang một số người gác đêm. Gác đêm? Vương Lực có chút mê mang gãi đầu một cái, tại trong đầu của hắn còn không có cái này khái niệm. Chính là trễ giờ ngủ, mang người nhìn xem đừng cho dã thú xông tới. Vương Mãng kiên nhẫn giảng giải bắt đầu. Mặc dù kiếp trước thoát ly thời kỳ đồ đá đã rất lâu rồi, nhưng Vương Mãng đối với mình vừa tiến vào trò chơi thời điểm vẫn còn có chút ấn tượng. Trò chơi này bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dẫn đạo, cơ hồ tất cả người chơi vừa tiến vào trò chơi thời điểm đều không có ý thức được thế giới này chân thực, cũng đồng dạng nguy hiểm. Tại không có chút nào phòng bị ban đêm, bị dã thú tập kích mất mạng lãnh chúa không phải số ít, ngay lúc đó Vương Mãng mặc dù không có chết tại dã miệng thú bên trong, nhưng cũng không có chút nào phòng bị dã thú tập kích, tổn thất không ít con dân. Mặc dù là thời kỳ đồ đá người man dợ, nhưng trò chơi là có chút tăng thêm, cho nên tiếp nhận mới sự vật năng lực rất mạnh. Tại Vương Mãng kiên nhẫn giảng giải phía dưới, Vương Lực rất nhanh vẫn là hiểu được Vương Mãng ý tứ, sau đó bắt đầu chọn lựa một số người cùng mình cùng một chỗ đề phòng. Nhặt tuổi khô rất nhiều, ngoại trừ trung ương nhất lớn đống lửa bên ngoài, Vương Mãng lại khiến người ta ở bên ngoài thả mấy chồng chất nhỏ đống lửa, lại thêm có người gác đêm, bình thường dã thú cơ bản cũng sẽ không xâm nhập tiến đến. Đương nhiên, không bài trừ những cái kia đói váng đầu dã thú. Sự thật cũng xác thực như thế, ở thời đại này không hề thiếu gan lớn dã thú, Vương Mãng an bài cũng làm ra hiệu quả. Mau dậy đi, đàn sói, đàn sói. Trong mơ mơ màng màng, Vương Mãng phảng phất nghe được có người đang kêu gọi, đang nghe đàn sói hai cái này thời điểm, lập tức giật mình, xoay người từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này sắc trời đã rất muộn, nhưng ở ánh trăng cùng ánh lửa chiếu rọi phía dưới, Vương Mãng vẫn là thấy được nơi xa kia từng đôi xanh mơn mởn con mắt, đúng đàn sói. Đáng chết, vận khí này cũng quá kém đi. Vương Mãng trong lòng thầm mắng một tiếng. Đối với dã thú tập kích, Vương Mãng đúng có nhất định chuẩn bị tâm tư, ở thời đại này cũng không hiếm lạ. Có thể đàn sói vẫn còn có chút vượt ra khỏi Vương Mãng dự đoán, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Vương Mãng cũng minh bạch, nếu như là phổ thông dã thú, cũng chưa chắc sẽ dám xung kích nhiều người như vậy doanh địa. Cũng chỉ có những cái kia quần cư động vật mới có dũng khí có năng lực tập kích nhiều người như vậy. Tranh thủ thời gian đánh thức tất cả mọi người, chúng ta chỗ này dựa sát vào. Dù sao làm lâu như vậy kẻ thống trị, Vương Mãng tâm thái cũng không tệ lắm, chỉ là ngắn ngủi thất thần về sau liền lập tức ra lệnh. Đối mặt đàn sói đúng một chuyện đáng sợ, bất quá hỗn loạn đúng càng đáng sợ một sự kiện, nếu như hỗn loạn từng người tự chiến, đàn sói có thể rất nhẹ nhàng gây công, giết chết mỗi người. Vương Mãng minh bạch đạo lý này, thế là nhanh chóng làm ra phản ứng, làm cho tất cả mọi người hướng mình phương hướng dựa sát vào. Đang nghe tộc trưởng thanh âm về sau, các tộc nhân cũng chấn định một chút, nhanh chóng tới gần Vương Mãng, thanh niên trai tráng nam tử kể cùng một chỗ, tạo thành một đạo nhân tượng. Cầm lên gậy lửa, chấn định lại Vương Mãng tụ họp đám người về sau cắt tỉa một chút suy nghĩ, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, để mọi người từ trong đống lửa nhặt ra từng cây đang thiêu đốt gậy gỗ. Đối với tình cảnh trước mắt, Vương Mãng trong lòng vẫn là có ít, nếu như đàn sói thật là không muốn mạng xung kích, bọn hắn chưa chắc sẽ chịu nổi, dù sao trên người bọn họ không có kiên cố phòng hộ, vũ khí trong tay càng là đơn sơ bằng đá vũ khí, hiệu quả có lẽ còn không bằng truy hiệu quả tốt đâu. Nhưng đây là một cái thế giới chân thật, đàn sói cũng là có trí tuệ, bọn chúng chưa chắc sẽ liều mạng xung kích, số người nhiều như vậy ở chỗ này, tại tăng thêm hỏa diễm, có lẽ đàn sói đang tìm không đến cơ hội tình huống dưới sẽ chủ động tối lui. Giờ phút này, đàn sói quay chung quanh ở ngoại vi dò xét người, từng tiếng thô trọng tiếng thở dốc không ngừng kích thích mọi người thần kinh. nhưng tất cả mọi người không dám luận động, tất cả mọi người rõ ràng, tại đối mặt giã thú thời điểm, nếu như không có hữu hiệu địa thoát đi phương pháp, vậy thì nhất định phải biểu hiện ra cường ngạnh một mặt, để giã thú không dám tùy tiện phát động công kích. Tại không xác định mình có thể hay không bắt được con mồi tình huống dưới, giã thú cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Mà trên thực tế, Vương Mãng cách làm cũng làm ra hiệu quả nhất định, đàn sói có chút do dự bất định, không xác định trước mắt con mồi cường đại hay không. Nếu như là bình thường, đàn sói có thể sẽ lựa chọn từ bỏ, rời đi nơi này. Nhưng hôm nay đàn sói lại là có chút không cam tâm rời đi, bọn hắn gần nhất cũng không có săn bắt đến đầy đủ con mồi, đói khát để bọn hắn không nguyện ý từ bỏ trước mắt con mồi. Ngao Ô nương theo lấy gào thét thanh âm, đầu sói rốt cục hạ quyết tâm. Chương 4, đàn sói thối lui chương 4, đàn sói thối lui đối mặt với hỏa diễm, đàn sói vẫn là rất sợ hãi, nhưng đói khát vẫn là để bọn chúng quyết định bí quá hóa liều. Tại đầu sói chỉ huy dưới, mười mấy đầu ác lang thử thăm dò hướng phía trước chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người chú ý, hai hai phối hợp, đừng cho bọn này xuất sinh xung loạn. Bết bắt nhất tình huống vẫn là phát sinh, Vương Mãng lập tức lần nữa lên tiếng phân phó nói. Đợt thứ nhất thử sói hoang cũng không nhiều, chỉ có mười mấy đầu mà thôi. Vương Mãng đè thấp thân thể, nắm chặt trong tay bằng đá vũ khí, làm xong công kích chuẩn bị. Đến rồi. Phía trước đi vào khoảng cách nhất định về sau, ác lang không còn chậm rãi tiến lên, mà là trở nên cấp tốc bắt đầu. Đối mặt đập vào mặt ác lang, tâm tình sợ hãi trên thực tế cũng không có quá nhiều, mặc kệ đúng Vương Mãng, vẫn là cái khác thanh niên trai trắng, đều thuần thục huy động trong tay truy xua đuổi lấy ác lang, một cái tay khác bên trong vũ khí thì dùng để công kích như cũ xông tới ác lang. Tại thời kỳ này, đi săn trên cơ bản đúng bọn hắn thường ngày đồ ăn nơi phát ra, mà đi săn thường thường không chỉ là không có tính công kích con mồi, các loại cỡ lớn con mồi đồng dạng cũng là bọn hắn đi săn danh sách. Mặc dù thường thường đi săn chủ yếu dựa vào là đem động vật xua đuổi đến bố trí tốt trong cạm bẫy, nhưng đối kháng chính diện cũng là chuyện thường xảy ra. Làm hai va chạm đến cùng một chỗ về sau, thắng bại phân biệt trên thực tế là rất nhanh. Ác lang mặc dù hung, nhưng vẫn cũ đúng giá thú, đối với hỏa diễm có thiên nhiên sợ hãi, đối mặt với hỏa diễm xua đuổi, bản năng biết tiến hành trốn tránh, mà cái này khiến bọn chúng đánh mất rơi mất tốc độ mang tới xung kích. Mà bằng đá vũ khí mặc dù còn rất đơn sơ, nhưng tổn thương lại cũng không sai, xoay tròn đánh vào ác lang trên lưng cùng trên đầu, đúng ác lang không thể tiếp nhận. Dù cho vài đầu sói hoang thành công bổ nhào mấy người, nhưng cũng rất nhanh bị nương tựa cùng một chỗ những người khác công kích đến. Lần đầu giao phong, rất nhanh liền phân ra được thắng bại, mười mấy đầu sói hoang chết 4-5 đầu, trọng thương nằm trên mặt đất kêu rên cũng có 4-5 đầu, cũng rất nhanh cũng chết tại đến tiếp sau bổ đào bên trên. Cuối cùng chỉ có vài đầu thụ thương hơi nhẹ sói hoang xám xịt chạy trốn trở về, vây tại một chỗ dựa vào gấp, hướng phía trước chậm rãi đi. Làm sói hoang lui về thời điểm, Vương Mãng không dám chút nào buông lỏng, lập tức lại mở miệng kêu lên. Bọn này sói hoang so sánh thông minh, Vương Mãng nhìn ra được đối phương lần này chỉ là thăm dò mà thôi, chết sói hoang cùng còn lại so ra không tính là gì. Mà vừa rồi giao phong bên trong, Vương Mãng cũng phát hiện bên mình so với mình tưởng tượng còn muốn kém cỏi, trong tay bằng đá vũ khí đi qua vừa rồi công kích, vậy mà hư hao chốc ra. Chùi lủi gậy gỗ mặc dù cũng có thể dùng để công kích, nhưng là dùng để sinh tử vật lộn, kia thật là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Cho nên giờ phút này, Vương Mãng đang đánh cược, làm ra một bộ công kích tư thái, ở sói hoang chịu không được áp lực. Mặc dù cùng những dã thú khác so ra mà nói, bọn này sói hoang so sánh thông minh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là dã thú mà thôi. Tại lần thứ nhất đơn giản thăm dò bên trong, nhân loại biểu hiện ra không tầm thường công kích, hiện tại lại chủ động phát khởi công kích tư thái, để lang vương cùng đàn sói có chút kinh nghi bất định, đối mặt với nhân loại tiến lên, không tự chủ được chậm rãi lui lại. Nếu như là có trí tuệ nhân loại, có lẽ có thể rõ ràng phát hiện đối phương vũ khí đã không đủ để ủng hộ cường độ cao chiến đấu, nhưng sói hoang nhóm cũng không biết. Ngao cảm giác được trước mắt con mồi cường đại về sau, lang vương cuối cùng vẫn lựa chọn quả quyết từ bỏ, đàn sói tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh biến mất tại trước mặt mọi người. Hô, còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Vương Mãng lúc này mới vứt bỏ trong tay chỉ còn lại gậy gỗ vũ khí, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Mặc dù nói thời kỳ đồ đá người chơi sau khi chết trừng phạt cũng không nặng, nhưng Vương Mãng vẫn là không muốn chết vong, dù sao 100 chân thực độ, tử vong cũng không phải là dễ chịu như vậy. Vương Lực, ngươi còn sống không? Vương Mãng mở miệng kêu một tiếng, chiến đấu mới vừa rồi bên trong mặc dù mình một phương lấy được rất lớn ưu thế, bất quá vẫn là có ít người thụ thường, mặc dù bóng đêm không cách nào thấy rõ, nhưng tiếng kêu thảm thiết nghe được vẫn là rất rõ ràng. Tộc trưởng, ta ở đây. Nghe được Vương Mãng kêu gọi, Vương Lực nhanh chóng chạy chậm đã đến Vương Mãng bên người. Tìm mấy người gác đêm, cho đống lửa thêm chút ủi, những người còn lại tiếp tục nghỉ ngơi đi. Vương Mãng nhìn thoáng qua không có thụ thương Vương Lực lúc này mới lên tiếng nói, đúng rồi, vừa rồi giết sói cũng đều kéo qua, đừng để cái khác xuất sinh cho vụ trộm tha đi. Được rồi tộc trưởng. Vương Lực lại lập tức chạy chậm chạy ra, trong miệng còn lớn hơn âm thanh hét to, khiến mọi người trở về bên cạnh đống lửa tiếp tục nghỉ ngơi. Mặc dù người bị thương tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ, nhưng những người còn lại vẫn là rất nhanh một lần nữa về tới bên cạnh đống lửa tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ có người gác đêm như cũ khẩn trương nhìn qua phương xa, phòng bị rào hoạt đàn sói giết cái hồi mã thương. Đây cũng không phải những người này vô tình, mà là bởi vì quen thuộc, tại không có hữu hiệu chữa bệnh điều kiện tình huống dưới, thụ thương cùng tật bệnh trên cơ bản không có cái gì hữu hiệu địa biện pháp, thường thường đều dựa vào thể chất của mình, có thể chống đỡ xuống dưới liền sống, không chịu đựng nổi liền chết. Loại tình huống này cho dù là trùng sinh một lần Vương Mãng cũng không thể tránh được, dù sao kiếp trước Vương Mãng cũng không có xâm nhập hiểu qua y học, coi như sẽ, tại hiện tại loại tình huống này, không có bất kỳ vật gì cũng không thi triển ra được. Loại thống khổ này thời gian không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Vương Mãng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn về tới bên cạnh đống lửa. Đàn sói thối lui về sau, đêm này cuối cùng là bình tĩnh lại, mặc dù ngoại trừ đàn sói bên ngoài, kể bên này còn có những dã thú khác, bất quá bình thường dã thú lại là căn bản không dám xung kích bị ngọn lửa người bảo vệ bầy. Ban đêm chậm rãi đi qua, dù cho trong đêm qua phát sinh đàn sói tập kích, mọi người đều không có nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng khi tia nắng đầu tiên xuất hiện thời điểm, mọi người vẫn là vừa tỉnh lại. Đột nhiên trở lại thời kỳ đồ đá, Vương Mãng thực sự có chút không thích ứng, nhưng cũng chỉ có thể giáng chống đỡ lấy bối rối lựa chọn bắt đầu. Dù sao cùng thành thuộc văn minh khác biệt, không có ổn định nơi cung cấp thức ăn, cũng không có dự trữ lương thực, nếu như không rất sớm bắt đầu đổi tại trước khi trời tối thu hoạch đến đầy đủ đồ ăn, kia tất cả mọi người muốn nói bụng. Trước mắt vấn đề mấu chốt nhất vẫn là phải tìm được trước một cái thích hợp nơi ở mới được. Tỉnh lại Vương Mãng nhìn qua phương xa tươi tốt cỏ dại trong lòng trầm tư. Đêm qua đàn sói chỉ là thử công kích, chỉ làm thành 3 người vết thương nhẹ, 4 người tử vong, nếu như tìm không thấy địa phương an toàn, chỉ sợ nhân số biết càng ngày càng ít. Tất cả mọi người, xuất phát. Chương 5, kỳ hoa người chơi chương 05, kỳ hoa người chơi tại thế giới bên trong, gian nan nhất thời điểm chỉ sợ sẽ là vừa tiến vào trò chơi thời điểm, thời kỳ đồ đá khắp nơi tràn đầy nguy cơ, mà nhân loại lại quá phận yếu ớt, uy hiếp chí mạng cơ hồ ở khắp mọi nơi. Cho dù là trùng sinh trở về Vương Mãng, trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra cái gì tốt cử động đến cải biến thế cục trước mắt, chỉ có thể bị động dẫn theo bộ lạc tiếp tục tiến hành di chuyển vận động. Đi lần này chính là 5 ngày thời gian, mặc dù tại ngày thứ 2 thời điểm, Vương Mãng liền phát hiện một chỗ không tệ định cư địa điểm, có thể tại ban đêm cung cấp không tệ phòng hộ. Nhưng cân nhắc đến khoảng cách tao ngộ đàn sói địa điểm quá gần, phụ cận con mồi lại không đủ, dù cho an toàn cũng vô pháp thu hoạch đầy đủ đồ ăn, Vương Mãng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ mà tiếp tục dẫn đầu bộ lạc tiến lên. Cuối cùng, tại ngày thứ 5 thời điểm, mới tìm được cái thứ nhì không tệ định cư địa điểm, mà cái này ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, nhân khẩu số lượng liền từ 65, 44, biến thành 42, 38, tổn thất 23 người, gần tổng nhân khẩu 1/3. Ở trong đó có chết bệnh, có tại đi săn quá trình bên trong thụ thương mà chết, cũng có chết đói. Vương Lực, Vương Kiệt. Vương Mãng mở lời đến khẽ gọi một tiếng, tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta liền ở nơi này, hai người các ngươi dẫn người thu thập một chút cỏ khô đem trong huyệt động xử lý một chút. Được rồi, tộc trưởng đại nhân. Vương Lực, Vương Kiệt hai người lập tức nhẹ gật đầu dựa theo Vương Mãng phương thức đi làm. Mắt thấy sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Vương Mãng điểm nhẹ mấy lần, lựa chọn họ Phờ Lìn. Mặc dù bây giờ giả lập kỹ thuật rất cường đại, nhưng cuối cùng còn không có làm được có thể làm cho người chơi vĩnh viễn đợi trong trò chơi không cần họ Phờ Lìn trình độ. Mà thế giới thì chọn lựa là mỗi ngày cố định 10 giờ, tất cả người chơi đều chỉ có thể tại thống nhất thời gian bên trong tiến vào trò chơi, mà 10 giờ không sai biệt lắm có thể chuyển đổi thành trong trò chơi 6 ngày tà hữu. Tại đạt tới trò chơi thời gian về sau, tất cả người chơi đều sẽ họ Phờ Lìn, mà trong trò chơi lại như cũ biết bình thường vận hành, bất quá thời gian tốc độ chạy sẽ bị điều chỉnh thành bình thường tốc độ. Thối lui ra khỏi trò chơi về sau, đơn giản bổ sung một chút dinh dưỡng về sau, Vương Mãng liền đăng nhập vào trò chơi chính thức trong diễn đàn. Bởi vì thế giới hình thức quá giảng cứu chân thực, cùng cách chơi đặc biệt, tại vừa mới bắt đầu trong một đoạn thời gian cũng không nhận được quá lớn chú ý, dù sao người chơi chơi game đúng mở ra tâm, mà không phải uống lông như máu thụ ngược đãi. Cho nên nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi số lượng đại khái chỉ có hơn 60 vạn tả hữu, con số này nhìn như rất lớn, nhưng cùng hiện tại nhân loại tổng số so ra, lại cơ hồ không đáng giá nhắc tới, cái khác bất luận cái gì một cái game giả lập cơ hồ số lượng đều so cái này thêm ra mười mấy lần. Khẩu vị đặc biệt có đôi khi cũng có khẩu vị đặc biệt chỗ tốt à. Vương Mãng khỏe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chúng sinh mà đến Vương Mãng thế nhưng là rất rõ ràng, mặc dù đại thời đại đến thời điểm, đại lượng tràn vào người chơi bên trong cũng xuất hiện cực kỳ cường đại kẻ thống trị, nhưng chân chính đứng trên kim tự tháp người chơi cơ bản đều là những này trước tiến vào người chơi. Vừa mở ra diễn đàn game thời điểm, bên trong tin tức lác đác không có mấy, bất quá khi đổi mới qua một lần về sau, đại lượng tin tức cấp tốc tràn ngập đầy toàn bộ diễn đàn. Kinh, ta cùng nữ người nguyên thủy không thể không nói bí mật, còn có ai so tá thảm? Vừa mở mắt liền bị dã thú diệt tộc. Ôn là xin giúp đỡ, trò chơi này làm sao thăng cấp văn minh à? Có thể hay không khắc vàng thăng cấp, cái này nguyên thủy sinh hoạt cũng quá thống khổ đi. Đồ ăn đồ ăn. Đi đâu tìm kiếm thức ăn à? Đại thần cầu mang. Trò chơi này có hay không địa đồ à? Có hay không cách gần đó ạ nhỉ kỳ đến báo cái đoàn đi, phụ cận hổ lang thật là đáng sợ, đánh không lại à? Vương Mãng nhanh chóng xem một bộ phận, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì một trang có dinh dưỡng thiết mời, cơ hồ tất cả đều là nhà danh thanh âm, người hiện đại khó mà chịu được nguyên thủy sinh hoạt, khắp nơi nguy hiểm hoàn cảnh. Không có chỗ xuống tay mê mang, đều để đông đảo người chơi khổ nào không thôi. Bất quá cũng không thiếu nào chất xám kỳ lạ cường nhân, liền tỉ như trong đó một cái người chơi tiến vào trò chơi về sau, ngẫu nhiên đến bộ lạc thanh niên trai tráng số lượng vô cùng ít ỏi, cái này vốn là hẳn là một cái để cho người ta khó chịu vấn đề, nhưng nơi sinh phụ cận đồ ăn phi thường dư dả, để bộ lạc không đến mức đói bụng. Theo lý thuyết, bình thường người chơi giờ phút này hẳn là dẫn đầu bộ lạc thu hoạch đồ ăn, phát triển bộ lạc, một chút xíu tìm tòi máy chơi game chế chờ một chút, nhưng nên người chơi lại tại trong bộ lạc mở rộng hậu cung, trở thành một vị loại mã tộc trưởng. Đối với loại này kỳ hoa người chơi, Vương Mãng dở khóc dở cười, loại sự tình này tiếp trước hắn thấy cũng nhiều, nhưng là vừa bắt đầu tại nguyên thủy thời đại đều hạ thủ được người chơi, vẫn còn là lần đầu tiên gặp. Không đúng, cái này cùng kiếp trước có chút khác biệt à. Cười xong về sau, Vương Mãng đột nhiên có chút sửng sốt, hắn nhớ kỹ mình kiếp trước đồng dạng ngay đầu tiên đi dạo qua thiết mời, bất quá nhưng không có nhìn qua top 100 hot tổ kịch bên trong có chuyện này. Chẳng lẽ đúng hiệu ứng hồ điệp? Bất quá ta tạm thời đối trò chơi cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì a. Nguyên bản còn muốn bình luận mấy đầu thiếp mời trả lời đơn giản một chút vấn đề, Vương Mãng chậm rãi xóa bỏ tất cả đưa vào, mặc dù không xác định đây có phải hay không là mình trùng sinh mang tới hiệu ứng hồ điệp, nhưng đây đều là một cái cảnh cáo. Vương Mãng cũng không muốn để tương lai hướng đi xuất hiện quá lớn sai lầm, chí ít tự mình tiến vào phong kiến thời đại trước đó không nên xuất hiện cái gì sai lầm. Nghĩ đến đây, Vương Mãng cũng không còn tiếp tục lật xem diễn đàn, mà là trực tiếp thối lui ra khỏi diễn đàn. Cách tiến vào phong kiến thời đại còn rất xa xôi, sự kiện kia về sau lại xử lý đi. Trong trò chơi tạm thời còn chưa mở ra hảo hữu công năng, Vương Mãng vốn là muốn thông qua diễn đàn liên lạc một chút tiếp trước mấy cái so sánh nổi danh đỉnh tiêm kẻ thống trị, đặt thành một chút hợp tác, nhưng là cân nhắc đến hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, Vương Mãng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Cắt tỉa một phen trong hiện thực không có khác phải xử lý sự tình, Vương Mãng tranh thủ thời gian tiến vào ngủ đồng kho bên trong bắt đầu nghỉ ngơi, không định tại trong hiện thực lãng phí quá nhiều thời gian. Tộc trưởng, ngài trở về rồi. Lần nữa tiến vào trò chơi, sát trời đã bắt đầu tỏa sáng, Vương Lực mặt trước tiên xuất hiện ở Vương Mãng trước mắt. Người chơi rời đi trò chơi có hai loại biểu hiện, nếu như là đột nhiên offline, như vậy người chơi thân thể liền biết giống như là hôn mê đồng dạng tiếp tục lưu lại tại chỗ. Mà là tại trò chơi thời gian để đến được thời gian offline, như vậy thân thể thì có thể lựa chọn biến mất, mà tại nở tờ cờ trong mắt, thì biết mơ hồ cái này khái niệm, sẽ không cảm thấy đột. Mà mạo hiểm giả online, thân thể sẽ xuất hiện tại hạ tuyến địa phương, mà kẻ thống trị thì nhiều một lựa chọn, chính là có thể lựa chọn từ mình bộ lạc chủ sinh. Đây đối với kẻ thống trị tới nói đúng một cái không tệ đi đường phương thức, bất quá Vương Mãng biết, loại công năng này không được bao lâu liền sẽ bị sửa chữa hủy bỏ rơi. Vương Lực, người đem trong bộ lạc nữ nhân hải tử gọi đều tới. Chậm một chút tiến vào trò chơi cảm giác khó chịu, Vương Mãng hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Chương 6, mới đồ đá cùng lịch pháp chương 06, mới đồ đá cùng lịch pháp để bộ lạc nữ nhân triệu tập tới, tự nhiên không phải là vì bắt chước vị kia kỳ hoa người chơi. Khi tiến vào trò chơi trước đó, Vương Mãng suy tư một phen mình bây giờ tình huống. Trước mắt toàn bộ lạc nhân số không tính quá nhiều, nhưng cũng không tính quá ít, mà thanh niên trai tráng số lượng chiếm chủ yếu, có thể tốt hơn bắt được con mồi thỏa mãn bộ lạc cần. Mà trước mắt vị trí cùng tính cầu, Vương Mãng cũng không biết còn cùng mình kiếp trước vị trí đồng dạng không giống, nông nghiệp nhất thời bán hội không thể triển khai, cho nên đồ ăn chủ yếu nơi phát ra vẫn là tại cùng đi săn. Hiện tại chỗ đặt chân đúng một chỗ nhỏ gò núi phía dưới sơn động, phương diện an toàn có nhất định bảo hộ, tại sơn động bên ngoài, cây cối cùng thảo nguyên đem kết hợp, nơi xa còn có một cái diện tích không nhỏ hồ, vùng này dã thú sẽ không quá ít, nuôi sống nhiều người như vậy đúng dư xài. Cho nên kết hợp tình huống hiện tại, Vương Mãng cho rằng trước mắt mình muốn làm chính là tại bắt đầu mùa đông trước đó chứa đựng đầy đủ đồ ăn, sau đó tại cái thứ nhất mùa đông về sau nghĩ biện pháp quyết trương tăng nhân khẩu số lượng. Liên quan tới mở rộng bộ lạc nhân khẩu, nếu như chỉ là dựa vào bộ lạc tự hành sinh sôi, kia là cơ bản không thể nào, dù sao bộ lạc lưỡng tính tỷ lệ quá mất cân đối, mà lại thời gian quá dài. Cho nên muốn gia tăng bộ lạc nhân khẩu, nhanh nhất phương thức chính là sáp nhập, thôn tính. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, tất cả người chơi cũng không phải là đều tại một cái tinh cầu phía trên, mà là một cái tinh cầu phía trên chỉ có một phần nhỏ người chơi. Tại những này người chơi bên ngoài, nhiều nhất thì là nở tờ cờ thế lực. Mà tại thời kỳ đồ đá, nhanh chóng sáp nhập, thôn tính cái khác bộ lạc, đúng tích lũy giai đoạn trước nhân khẩu biện pháp tốt nhất, chỉ có tiến vào phong kiến thời đại, sinh dục sinh sôi mới có thể dần dần trở thành nhân khẩu thay đổi chủ yếu thủ đoạn. Mà hai điểm này, mặc kệ đúng cái nào, đều không vòng qua được một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là công cụ cùng vũ khí. Vũ khí sắc bén có thể tốt hơn tiến hành đi săn, tương lai cùng cái khác bộ lạc xung đột thời điểm, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại địch nhân. Mà công cụ thì có thể tốt hơn kiến thiết bộ lạc, tốt công cụ tại chặt cây cây cối, cắt chém khối thịt thời điểm có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất. Hiện tại bộ lạc sử dụng vẫn là đồ đá, bất quá là tương đối thấp kém đồ đá, xem như thời đại đồ đá, mà Vương Mãng thì là chuẩn bị dạy bảo trong bộ lạc nữ nhân tân tiến hơn một điểm thời đại đá mới công nghệ. Mới đồ đá dùng còn cứng rắn hơn huyền vũ nham cùng tương tự chất liệu, đi qua tỉ mỉ rèn luyện, đánh bóng chờ chỉnh tự làm việc, chế ra đồ đá thậm chí có thể so với một chút đồ sắt, cùng cũ đồ đá so ra, khuyết điểm duy nhất cũng chỉ có công nghệ khó một điểm, chế tác chu kỳ lâu một chút. Nhưng giống trước đó đồ đá, căn bản là không có cách rèn đúc ra hợp cách đồ đá. Tại chặt cây cây cối thời điểm, ngăn cản không nổi lực trùng kích mà vỡ nát, nhưng mới đồ đá lại có thể chặt cây cây cối, một thanh chế tác tinh lương búa đá thậm chí có thể làm bạn một cái người nguyên thủy cả một đời, lặp lại rèn luyện có thể thời gian dài bảo trì sắc bén. Đồng dạng, mới đồ đá chế ra vũ khí cũng càng thêm sắc bén, tại đối mặt không có áo giáp phòng hộ mục tiêu thời điểm cũng không so với sắc khí kém hơn bao nhiêu. Tại xác định định cư nơi này thời điểm, Vương Mãng cũng quan sát qua, tại hang động chỗ không xa liền có thích hợp vật liệu. Sau đó thời gian, Vương Mãng liền lưu tại trong huyệt động, mỗi ngày dạy bảo các nữ nhân chế tác đồ đá. Trò chơi bản thân đối nở tờ cờ cũng có sửa đổi, học tập cùng tiếp nhận năng lực cũng rất nhanh, cho nên không sai biệt lắm hơn nửa tháng, trong bộ lạc kiện thứ nhất miễn cưỡng hợp cách mới đồ đá búa đá liền thành công ra đời. Rốt cục có thể từ loại này thời gian trong giải thoát ra a. Nhìn xem trong tay hơi có vẻ thô ráp búa đá, Vương Mãng chỉ cảm thấy mình hốc mắt đều có chút ướt át. Tộc trưởng, người khác những này đạo đạo là có ý gì a? Đi săn trở về Vương Lực thì là tò mò nhìn trên vách tường vẽ ra từng đạo bạch ấn, về phần dùng để chặt cây vật liệu gỗ búa đá, tạm thời còn dẫn không dậy nổi hắn hứng thú quá lớn. Điều này đại biểu lấy thời gian. Vương Mãng mở miệng giải thích. Cái gì đúng thời gian? Ngươi nhìn, trên trời mặt trời mọc, lại hạ xuống, cái này có thể coi như đúng một cái luân hồi, chúng ta có thể gọi là một ngày. Vương Lực như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiếp tục nghe Vương Mãng giải thích. Mà mỗi ngày mặt trời đều tại khác biệt địa phương, ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không có lúc đặc biệt nóng, mà có lúc lại đặc biệt lạnh. Ừm ân, vừa lạnh vừa đói, các tộc nhân thật nhiều đều đã chết. Vương Lực đống nhiên nhẹ gật đầu. Nếu như chúng ta có thể đem loại biến hóa này nhớ kỹ, dựa theo quy tắc phân chia, liền có thể tại lạnh thời điểm, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Lực nửa hiểu nửa không nhẹ gật đầu trong lúc nhất thời không có phản ứng qua. Vương Mãng cũng bất quá giải thích nhiều, những vật này tại văn tự phổ cập trước đó, đối với bộ lạc tới nói cũng không trọng yếu, chỉ cần mình hiểu được là được. Mà Vương Mãng sở dĩ ghi chép thời gian, cũng không chỉ là vì phân chia mùa, sớm biết mùa đông đến. Trên thực tế, Vương Mãng làm như thế đúng đang vì tương lai nông nghiệp phát triển làm chuẩn bị. Bây giờ dựa vào đi săn liền có thể đạt được đủ nhiều đồ ăn để bộ lạc sinh tồn được, nhưng nông nghiệp chủ thể đúng tất nhiên xu thế, đây cũng là một cái văn minh kết thúc lang thang, ổn định lại tiền đề, nông nghiệp phát triển cũng là cái trò chơi này thời đại đồ đá giữa hướng xuống một thời đại chuyển biến trọng yếu tiêu chí. Tại cái khác trong trò chơi, nông nghiệp khả năng chỉ là một chuỗi số liệu, vài tòa hệ thống công trình kiến trúc mà thôi, nhưng Vương Mãng rõ ràng, trong thế giới này, nông nghiệp đúng muốn từng chút phát triển. Mặc dù chống rông tạo ra lương thực kiến trúc cũng có, nhưng phần lớn đều là đặc thù kiến trúc, bản vẽ thu hoạch được khó khăn không nói, sản lượng càng là ít đến thương cảm. Loại này kiến trúc cơ bản đều là giai đoạn trước cho người chơi dùng để quá độ sử dụng, mà cuối cùng chưa từng có từ tóc dương đúng tất không thể miễn. Chỉ bất quá căn cứ khác biệt địa phương, khác biệt thời gian, khác biệt lượng mưa chờ một chút nhân tố, trồng trọt thời gian, thu hoạch thời gian cũng không giống nhau, thậm chí khác biệt tinh cầu, trồng trọt vật cũng không giống. Cho nên cho dù là trùng sinh trở về Vương Mãng, cũng chỉ có thể trước thăm dò rõ ràng cái tinh cầu này mùa chờ nhân tố, mà không cách nào trực tiếp phát triển nông nghiệp, đi săn vẫn như cũng là chủ yếu lương thực nơi phát ra. Đúng rồi Vương Lực, khắc xuống mấy cái tiêu ký về sau, Vương Mãng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu mở miệng nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi an bài mấy cái chiến sĩ đi phía ngoài rừng cây chặt cây cây cối. Những cái kia gỗ có làm được cái gì a? Vương Lực có chút hoang mang gãi đầu một cái, các chiến sĩ quá ít, chúng ta khả năng đi săn không đến đầy đủ đồ ăn. Từ ngày mai trở đi, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ đi săn, yên tâm đi, đi săn con mồi không phải ít, mọi người sẽ không đói bụng. Tại không cần dạy bảo chế tác đồ đá về sau, Vương Mãng cũng giải phóng ra, tại trọng yếu nhất giai đoạn trước, mỗi người đều là mấu chốt, cho dù là tộc trưởng, Vương Mãng cũng sẽ không lựa chọn không có việc gì nhàn rỗi. Cho nên Vương Mãng liền dự định cùng trong bộ lạc các chiến sĩ cùng nhau đi săn, một phương diện có thể rèn luyện thân thể của mình, đề cao một chút vũ lực, một phương diện khác cũng có thể cẩn thận hơn quan sát một chút bộ lạc hoàn cảnh xung quanh, hiểu rõ cùng mình trước đó tinh cầu có nào khác biệt. Chương 7, đi săn chương 7, đi săn sáng sớm ngày thứ 2, Vương Mãng liền chuẩn bị xong công cụ của mình, cái khác phụ trách đi săn người cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Tăng thêm mình, toàn bộ đi săn đội có 11 người, mà còn lại nam nhân thì là cần phụ trách bảo hộ lưu thủ nữ nhân, tìm kiếm, tuổi lửa các loại công việc. Xuất phát. Mỗi ngày đi săn là thường ngày công việc, cho nên Vương Mãng cũng không định nói gì nhiều, xác nhận tất cả mọi người sau khi tới, liền lập tức mang theo tất cả mọi người rời đi bộ lạc. T, càng ngày càng lạnh a. Vừa ra hang động, không có ấm áp hỏa diễm, phía ngoài nhiệt độ để bẹn bẹn mặc đơn sơ gia thú Vương Mãng không khỏi giật mình. Xem ra thuộc gia chế gia thú công nghệ cũng hẳn là nhanh chóng triển khai, thế nhưng là nhân khẩu vẫn còn có chút quá ít à. Vương Mãng có chút tâm sự nặng nề dẫn theo đi săn đội hướng về phía trước đi, sáng sớm rọi xương để mặt đất có chút ướt át, bất quá cái này cũng khiến cho trên mặt đất lại càng dễ lưu lại vết tích. Những ngày này, bộ lạc đã có cố định đi săn địa điểm, kia là từ hồ nước dọc theo đi một dòng suối nhỏ lưu, lượng nước rất nhỏ, bất quá mỗi ngày vẫn là hấp dẫn đã đến không ít động vật đến đây uống nước. Tộc trưởng, phía trước chính là dòng suối nhỏ, không biết hôm nay tiểu dã thú nhiều hay không. Đây là Vương Mãng lần đầu tiên tới bên này, cho nên Vương Lực đi ở phía trước chỉ dẫn phương hướng. Tốt nhất hôm nay đừng có lanh lợi ra hỏa. Vương Lực nghĩ tới điều gì ảo não mở miệng nói, gần nhất đám người kia càng ngày càng nhiều, có càng nhiều con mồi, không phải một chuyện tốt sao? Vương Mãng có chút không hiểu hỏi. Tộc trưởng ngươi không biết, đám người kia quá linh hoạt, cũng quá nhạy cảm, chúng ta còn không có tới gần bọn chúng liền lập tức giải tán, chạy còn nhanh hơn, căn bản đuổi không kịp. Mà lại đám người kia vừa chạy, liền sẽ kinh động con mồi khác. Thứ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy các ngươi mới đi săn phương pháp. Vương Mãng đi qua lâu như vậy hiểu rõ, cũng biết mình những này tộc nhân ở vào trạng thái gì, hết thảy đều phi thường nguyên thủy, ngoại trừ thuận tiện người chơi giao lưu, ngoại hình cùng ngôn ngữ bên trên tương đối tốt bên ngoài, cái khác đều phi thường kém cỏi. Sử dụng đồ đa đúng kém cỏi nhất, chủng loại lác đác không có mấy, đơn giản là mâu cùng hạt bắp, lúc đầu vũ khí liền không tốt tình huống dưới, bọn hắn đi săn phương thức còn vô cùng nguyên thủy, tới gần con mồi, hợp tác đánh giết con mồi. Dạng này đi săn, hiệu suất phi thường dưới đáy, cũng may mắn đúng bộ lạc nhân khẩu không nhiều, chung quanh nơi này con mồi rất nhiều, nếu không nói không chừng đói bụng sẽ là trạng thái bình thường. Đi, cùng ta cùng một chỗ trước đi dạo. Dứt lời, Vương Mãng mang người liền tiếp theo đi vòng vo, không có chút nào giống Vương Lực bọn hắn trước đó như thế trực tiếp đi săn. Dòng dã một buổi sáng thời gian, Vương Mãng mang theo đi săn đội đem dòng suối nhỏ chung quanh dạo qua một vòng, vừa đi vừa nghỉ, có đôi khi sẽ còn ngồi xổm ở một chỗ nào đó nhìn chằm chằm con mồi coi trọng thật lâu. Tộc trưởng, chúng ta còn không đi săn sao? Trầm thêm coi như bắt không được. Đi săn trong tiểu đội các chiến sĩ khác lại là càng phát lo lắng, mắt thấy hơn nửa ngày thời gian trôi qua, bọn hắn vẫn còn không có đi săn đến bất kỳ con mồi. Tốt, không sai biệt lắm. Vương Mãng ngẩng đầu nhìn trời sắc, khẽ gật đầu một cái, buổi chiều bắt một điểm nhỏ động vật là được rồi, chúng ta sớm một chút trở về. Đi săn tiểu đội các chiến sĩ không rõ Vương Mãng có ý tứ là cái gì, nhưng cũng lựa chọn dựa theo Vương Mãng ý tứ hành động. Bọn hắn lúc này có thể nói là đoàn kết nhất thời điểm, bộ lạc tất cả thành viên chặt chẽ tụ lại tại tộc trưởng phía dưới, không có quá nhiều phức tạp ý nghĩ cùng chủ kiến. Né mạnh. Trung quanh nơi này con mồi sát thực không ít, rất nhanh mọi người liền gặp một đám nhàn nhã ăn cỏ trùng quần, những này trùng quần hình thể không lớn, đi săn đã dậy chưa quá nhiều nguy hiểm, nhưng tương tự, thu hoạch thịt cũng sẽ không quá nhiều, tăng thêm nhỏ nhắn xinh xắn hình thể cùng tốc độ, đi săn bắt đầu rất phiền phức. Tại cẩn thận tới gần tới trình độ nhất định về sau, Vương Mãng quát khẽ một tiếng, tất cả chiến sĩ cùng một thời gian nâng cao tụ lực, sau đó đem trong tay một mực cây gỗ ném mạnh ra ngoài. sử dụng đồ đá vót nhọn cây gỗ tại khoảng cách gần ném mạnh đủ để xuyên qua đại đa số động vật làn da, tạo thành thương tổn không nhỏ. Dạng này cây gỗ mỗi người trên thân đều có 2 cây, đúng trọng yếu hơn một loại vũ khí, tại cái này 2 lần ném mạnh về sau, chúng đích nhiều ít trực tiếp ảnh hưởng lần này thu hoạch số lượng. Chúng rồi. Mặc dù kiếp trước thoát ly thời kỳ đồ đá sau thời gian rất lâu không có tự thân lên qua chiến trường giết được, nhưng thời gian nhàn hạ xử lý xong chính vụ, Vương Mãng cũng thường thường luyện tập một chút các loại vũ khí lạnh. 2 vòng ném mạnh bên trong, một cây thất bại, mà đổi thành một cây lại là hung hăng quán xuyên con mồi bụng. Xong. Ném mạnh về sau kỳ thật cũng không cần Vương Mãng ra lệnh, chiến sĩ khác lập tức liền lấy ra hạt bắp loại hình vũ khí cận chiến xuống tới, tại ném mạnh bắt đầu, con mồi cũng đã phản ứng lại bắt đầu tứ tán chạy, lúc này nếu như chần chờ, vậy cuối cùng liền biết không thu hoạch được gì. Lần này lựa chọn con mồi đúng cơ bản không có lực công kích cỡ nhỏ động vật, cho nên trên thực tế cũng không có cái gì công kích sự tất yếu, tất cả chiến sĩ đều không có để ý những cái kia tứ tán con mồi, lực chú ý thì tất cả đều là đặt ở vừa rồi tại lần thứ nhất ném mạnh bên trong thụ thương con mồi bên trên. Những cái kia không có thụ thương con mồi, trừ phi là váng đầu đối diện đánh tới, dựa vào nhân loại 2 cái đuổi căn bản là đuổi không kịp. Cho nên tiếp xuống chính là một trận dài dằng dặc truy đuổi, không ngừng đuổi theo, để thụ thương con mồi không cách nào dừng lại, kịch liệt vận động để máu tươi kéo dài đại lượng sói mòn, cuối cùng bất lực đào thoát. Ha ha, vận khí không tệ. Thật là có ngốc. Đang kinh hai phía dưới, một đầu không bị tổn thương con mồi vậy mà vắng đầu, vọt thẳng hướng về phía Vương Mãng. Nếu như là vừa tiến vào trò chơi người chơi, đối mặt một đầu nhanh chóng hướng về hướng mình động vật có lẽ sẽ rất sợ hãi, nhưng Vương Mãng trong lòng không có chút nào sợ hãi, tỉnh táo túi thấp người, trong tay nắm chặt một cây lớn xương côn. Ầm. Đang sát thân mà qua một cái mắt, Vương Mãng nắm lấy cơ hội, hung hăng huy động vũ khí trong tay đập vào đầu này con mồi trên đầu, lần này đã dùng hết Vương Mãng lực khí toàn thân, trong tay xương côn không chịu nổi lực trùng kích, trực tiếp cắt thành 2 đoạn. Về phần bị đánh trúng đầu con mồi dưới tác dụng của quán tính lại đi vọt tới trước một đoạn, sau đó hung hăng ném xuống đất ngất đi. Vương Mãng hoạt động một chút mỏi như cánh tay nhanh chóng đi vào con mồi bên cạnh gắt gao đem con mồi đặt ở dưới thân, lại lấy ra một cái sắc bén hòn đá, dùng sức tại con mồi trên cổ hoạt động bắt đầu cắt chém. Đối với bắt được bất luận cái gì một đầu con mồi, đều muốn bảo trì đầy đủ cẩn thận, nếu như sơ ý chủ quan, khả năng một chút chỉ là tạm thời hôn mê con mồi biết lần nữa tỉnh táo mà chạy trốn, cho nên tại tình huống cho phép tình huống dưới, lấy máu đúng lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, lấy máu tốt nhất đừng tại không có phòng hộ, mà thời gian dài đợi địa phương tiến hành, nếu không có thể sẽ hấp dẫn đến một chút động vật hung mãnh. Chương 8, chế tác cạm bẫy chương 08, chế tác cạm bẫy thời gian đã tiêu hao quá nhiều, lần này đi săn về sau, mọi người cũng đã làm xong trở về chuẩn bị. Vương Mãng dẫn đầu đi săn tiểu đội lần thứ nhất đi săn, thu hoạch con mồi cũng không nhiều, cùng trước đó đi săn tiểu đội thu hoạch so ra, thậm chí ngay cả một nửa đều không đạt được, nếu như không phải trước đó đi săn con mồi còn có chút còn thừa, hôm nay mọi người liền muốn đói bụng. Khiến con mồi lúc trở về, toàn bộ đi săn tiểu đội cảm xúc đều có chút đê mê, bất quá Vương Mãng trên mặt lại treo vui vẻ biểu lộ. Vương Lực, ngươi có phải hay không trong lòng có rất nhiều nghi hoặc? Vương Mãng nhìn bên cạnh Vương Lực mở miệng hỏi. Ta không rõ tộc trưởng tại sao phải làm như vậy, nhưng ta tin tưởng tộc trưởng để ta thế nào ta thì thế nào. Vương Lực thật thà mở miệng nói, hắn không rõ Vương Mãng ý đồ, nhưng hắn chưa hề cũng không thích suy nghĩ nhiều như vậy, đối với mình tộc trưởng, hắn có đầy đủ tín nhiệm. Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần dựa theo ta nói làm, về sau để ngươi mỗi ngày ăn thịt. Ăn vào ngươi không muốn ăn. Vỗ vô Vương Lực bà bay, Vương Mãng trong lòng trở lại man hoang phiền muộn tiêu tán không ít. Cùng mình trước khi trùng sinh so sánh, man hoang có rất nhiều không tốt, duy nhất có thể làm cho Vương Mãng cảm thấy an ủi chính là thời đại này người man dợ. Bọn hắn tôn trọng cường giả, bọn hắn phục tùng đoàn đội, bọn hắn không có quá nhiều người tư tưởng, đúng thủ hạ trung thành nhất. Vương Mãng nhớ kỹ mình ở kiếp trước thành lập quốc gia thời điểm, mình ban sơ người man dợ thủ hạ đều trở thành quốc gia từng cái cấp độ trung thượng giai tầng. Chí ít tạm thời không cần cân nhắc nào lục đục với nhau quyền ưu. Trở lại bộ lạc, sát trời đã tối xuống, không có ánh đèn ô nhiễm, trên trời tình quang có thể thấy rõ ràng. Vương Mãng một cái người ngồi tại miệng huyệt động ngước nhìn tinh không trong lòng không ngừng suy tư. Làm hết thể bắt đầu lại từ đầu thời điểm, cần cân nhắc xử lý sự tình rất nhiều, Vương Mãng đã cách thời đại này quá lâu, tại hắn trùng sinh thời khác, những này việc nhỏ không đáng kể sự tình đã không cần chính hắn đi suy tư. Nhưng giờ phút này, đối mặt với một đám người mang dợ, ngoại trừ thịt nướng không cần tự mình xử lý bên ngoài, cơ bản sự tình gì đều muốn mình tự thân đi làm, ngay cả cái thương lượng thảo luận người đều không có. Đi qua hôm nay quan sát, nơi này con mồi rất nhiều, trèo chống bộ lạc chống nổi cái này mùa đông cũng không khó khăn. Đối với đồ ăn lo lắng, Vương Mãng buông xuống một nửa lo lắng, nơi này con mồi sung túc, tạm thời cũng không có phát hiện cỡ lớn hung mãnh động vật, an toàn cũng rất đáng tin. Bất quá tạm thời còn không biết đến thế giới này mùa đông sẽ kéo dài bao lâu, đồ ăn bảo tồn cũng là một chuyện. Lúc rảnh rỗi, Vương Mãng cũng giống Vương Lực hỏi thăm qua những chuyện này, đáng tiếc đúng, tại Vương Lực tư tưởng của bọn hắn trong, tạm thời còn không có thời gian cái này khái niệm, theo hắn lời nói, màu trắng tuyết lớn biết một mực hạ cực kỳ lâu. Về phần cái này bao lâu đúng bao lâu, hắn biểu đạt không ra, dựa theo Vương Lực thuyết pháp, trước kia tại lớn bộ lạc thời điểm, tại cảm giác được vô cùng lạnh thời điểm, bọn hắn liền sẽ bắt đầu trắng trợn đi săn chuẩn bị tránh rét. Nhưng mỗi lần đều sẽ có rất nhiều tộc nhân chết đi, ngoại trừ một bộ phận người già là bởi vì rét lạnh chết quáng bên ngoài, còn có rất nhiều đều là chết bệnh. Vương Lực nói không nên lời cái nguyên cớ, nhưng Vương Mãng suy đoán chính là bọn hắn ăn sinh ăn, tại tăng thêm không có tốt dự trữ phương thức, đồ ăn biến chất trở thành thịt thối, cùng rét lạnh cùng một chỗ đưa đến các loại chứng bệnh. Tốt nhất tình huống chính là kề bên này có thể có mỏ muối, bất quá nhìn xuống đất mạo, loại khả năng này cơ hồ là không. Vương Mãng sờ lên chòm râu của mình chỉ cảm thấy một trận áp lực đánh tới. Nếu như không có mỏ muối lời nói, vậy sẽ phải bắt đầu chế tác hồ muối, nhưng là muốn chế tác hồ muối lời nói, thích hợp thịt gỗ, đồ gốm lại tránh không thể miễn. Vương Mãng trong lòng đã có mấy loại trường kỳ chứa đựng đồ ăn phương pháp, nhưng Vương Mãng cảm thấy tốt nhất chính là dùng muối tiến hành ướp gia vị cùng phơi nắng hun khói. Có thể nghĩ muốn chế tác muối, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, phương pháp Vương Mãng ngược lại là sẽ, nhưng bây giờ mình đúng phân thân thiếu phương pháp, mà trong bộ lạc nhân thủ cũng không đủ, muốn thực hiện ý nghĩ của mình chế tác hồ muối, cơ hồ không thực tế. Thật là phiền phức à. Vương Mãng sâu thở dài một hơi, thực sự không được, chờ mới đồ đá chế tác được về sau, liền mạo hiểm một chút đi. Vương Mãng nguyên bản ý nghĩ đúng làm gì chắc đó, một chút xíu đến, thế nhưng là mấy ngày nay man hoang sinh hoạt, để Vương Mãng có chút bực bội, vội vàng muốn thoát ly thời đại này. Chỉ ít mình có thể có đầy đủ nhân khẩu, để hoàn thành ý nghĩ của mình, hoàn thành sắp xếp của mình. Nghĩ đến đây, Vương Mãng chậm rãi đứng lên, quay người tiến vào trong sân động, tại mỗi ngày suy tư, trải bước đầu mối về sau, Vương Mãng vẫn sẽ ở đống lửa trước bận rộn đến đêm khuya, mài mới đồ đá. Dạng này cường độ cao công việc, tại trước mắt trong trò chơi, người man dợ làm không được, người chơi càng là sẽ không như thế. Cấp thiết muốn thoát ly man hoang thời đại, Vương Mãng lại là không sợ những ngày khổ lụy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngủ không bao lâu Vương Mãng liền lại một lần nữa mang theo đi săn tiểu đội xuất phát. Bất quá cùng hôm qua khác biệt chính là, hôm nay đi săn tiểu đội mang theo đồ vật càng nhiều, trong đó đại bộ phận đều là Vương Mãng đêm qua tăng giờ làm việc chế ra mới đồ đá. Hôm qua Vương Mãng là vì quan sát tình huống, cho nên cuối cùng chỉ tiến hành một đợt đi săn, liền dẫn lấy tiểu đội lựa chọn trở về. Hôm nay, Vương Mãng lại là ngay cả đi săn một lần đều không có ý định đi săn, lại xuất phát thời điểm biến đã cho đi săn tiểu đội đánh dự phòng châm, nói cho bọn hắn hôm nay khả năng ngay cả hôm qua một nửa con mồi đều săn bắt không đến. Cái này cũng mang ý nghĩa, đêm nay ngoại trừ đi săn đội bên ngoài, trong bộ lạc những người khác phải nhận thụ đói khát. Cái này khiến đi săn tiểu đội cảm xúc càng thêm trầm thấp, bất quá mọi người vẫn là lựa chọn tin tưởng tộc trưởng, khiến nặng nề công cụ bắt đầu một ngày mới. Ta có rất nhiều chuyện cần phải làm, mục đích của ta không phải mang theo các ngươi đi săn con mồi. Vương Mãng trên đường đối Vương Lực nhẹ giọng giảng thuật, cũng mặc kệ đối phương nghe được rõ ràng nghe không rõ. Ta muốn làm chính là giáo hội các ngươi phương pháp, tựa như đúng mới đồ đá đồng dạng, ta sẽ dạy các ngươi cái khác đi săn phương thức, không nhất định càng hiệu suất cao hơn, nhưng an toàn hơn. Toàn bộ trong bộ lạc cũng liền Vương Lực so sánh thông minh một điểm, mặc dù mình nói đại bộ phận đồ vật đối phương cũng nghe không rõ, nhưng Vương Mãng chính là muốn nói. Một đời trước Vương Mãng vận khí so sánh không tệ, khi tiến vào trò chơi không bao lâu liền gặp một vị người chơi, hai người kết bạn mà đi, có thể trò chuyện. Nhưng một thế này, không có người chơi khác, đối mặt với một đám người mang dợ, Vương Mãng càng phát cảm giác được cô độc, cho nên có đôi khi cũng mặc kệ Vương Lực có hiểu hay không đều sẽ cho đối phương trò chuyện. Một ngày này, Vương Mãng cũng giống chính mình nói đồng dạng, không có dẫn đầu đi săn đội trực tiếp triển khai đi săn, mà là sử dụng công cụ tự mình hôm qua quan sát địa phương tốt đảo lấy cái này đến cái khác hô to. Mới đồ đá ưu thế bắt đầu bày ra, Vương Mãng có thể càng thêm nhẹ nhõm tiêu nhọn từng cây to bằng cánh tay gậy gỗ, sau đó dạy bảo những người khác nên như thế nào vùi vào trong động, gai nhọn hướng phía cái hướng kia tốt hơn loại hình. Chương 9, cái khác bộ lạc. Chương 09, cái khác bộ lạc. Dòng dã gần thời gian một ngày trong, Vương Mãng dẫn theo đi săn tiểu đội đều đang tiến hành các loại hình cạm bẫy bố trí, ở giữa ngược lại là cũng bắt giữ mấy cái con mồi, bất quá những này con mồi cũng đều bị Vương Mãng trở thành mồi nhử, cất đặt đã đến từng cái trong cạm bẫy. Nói thật, liền xem như chính Vương Mãng, cũng không rõ ràng những cạm bẫy này ở cái thế giới này hiệu quả như thế nào, thế giới này dã thú trí thông minh như thế nào. Sở dĩ làm như thế, cũng là vì cải biến người man dợ mạch suy nghĩ, đi ra cố định tư tưởng. Làm người từng trải, Vương Mãng rõ ràng, tại trò chơi này bên trong, thời gian khoảng cách so với hiện thực, văn minh tiến hóa lịch trình ngắn rất nhiều. Khả năng một thế hệ liền có thể thể nghiệm từ man hoang đến thanh đồng lại đến phong kiến thời đại quá trình. Ở trong quá trình này, có một loại mấu chốt điểm thuộc tính tên là khoa học công nghệ điểm, cái này có chút cùng loại với văn minh hệ liệt trò chơi, có thể sử dụng khoa học công nghệ điểm tới kéo lên khoa học công nghệ. Chỉ cần đốt sáng lên mỗi hạng khoa học công nghệ, trong lãnh địa tất cả mọi người biết nhanh chóng tiếp nhận loại tư tưởng này. Nhưng khoa học công nghệ điểm cũng không phải là dễ dàng như vậy thu hoạch. Cho nên ngoại trừ một chút cơ bản khoa học công nghệ bên ngoài, người chơi mình dạy bảo khai hóa con dân của mình cũng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tại khoa học công nghệ trên con đường này, trên thực tế Vương Mãng không lo lắng chút nào, trùng sinh mà đến, hắn đã vì tương lai khoa học công nghệ phát triển chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, hắn chỉ cần cải biến người man dợ tư tưởng, để bọn hắn học được biến báo, nắm giữ một chút cơ bản kỹ năng như vậy đủ rồi. Liên tỷ như lần này cạm bẫy bố trí, Vương Mãng chính là muốn để con dân của mình nhóm minh bạch, ngoại trừ dùng man lực chém giết bên ngoài, còn có phương pháp khác có thể sử dụng. Khả năng thu hoạch không nhất định cao bao nhiêu, nhưng biết thoải mái hơn, chiến đấu tạo thành thụ thương cùng tử vong cũng biết giảm xuống. Bố trí xong đầy đủ cả bẫy, mặt trời đã nhanh muốn xuống núi, một ngày này thể lực tiêu hao thậm chí so ra mà vượt bình thường đi săn thể lực tiêu hao. Bất quá hôm nay bố trí đại bộ phận cả bẫy cũng có thể tuần hoàn lợi dụng, về sau tái sử dụng chỉ cần hơi tu sửa một chút là được. Vương Lực, ngươi thấy không, đợi đến tộc nhân của chúng ta trở nên càng nhiều thời điểm, chúng ta liền đem đến nơi này ở lại. Trở về nhà trên đường, Vương Mãng đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên chỉ vào xa xa kia phiến hồ nước lớn mở lời nói. Về sau chúng ta lại ở chỗ này kiến tạo phòng ở, kiến tạo rào chắn, không cần lại mỗi ngày ngủ ở rét lạnh trong sân động. Thế nhưng là cái này bên ngoài có thật nhiều dã thú, mọi người ở tại nơi này bên ngoài biết không an toàn. Vương Lực ngược lại là quen thuộc trong sơn động sinh hoạt, đối với ở lại bên ngoài không có cái gì quá lớn khát vọng. Đợi đến chúng ta ở lại tới đây thời điểm, chúng ta sẽ để cho dã thú sợ hãi. Về sau không còn là bọn chúng tập kích chúng ta, mà là chúng ta săn giết bọn chúng. Đi qua những ngày này quan sát, Vương Mãng rốt cục quyết định về sau không còn di chuyển, mà là lưu tại nơi này. nơi này thổ địa lấy đầy đủ phì nhiêu, mảng lớn đất bằng phi thường thích hợp trồng trọt, hồ nước cùng dòng sông mang đến đầy đủ nguồn nước để mà tưới tiêu. Ở đâu phiến hồ nước bên trong, Vương Mãng phát hiện phi thường phong phú loài cá tài nguyên, cũng có thể nuôi sống đại lượng nhân khẩu. Lại hướng xa hơn một chút địa phương, đúng một mảnh khu rừng rậm rạp, giai đoạn trước phát triển vật liệu gỗ cũng sẽ không thiếu khuyết. Duy nhất không biết chính là kề bên này có cái gì ra dáng khoáng mạch, bất quá tạm thời bộ lạc cũng không dùng được, cho dù có khoáng mạch hiện tại cũng không thể lực tướng nó biến thành thực lực của mình. Mà chờ mình cần thời điểm, bộ lạc cũng hẳn là có năng lực ra bên ngoài quyết trường, đến lúc đó tiếp tục thăm dò mới thổ địa cũng là phải. Về sau cái này hồ liền gọi Song Lưu Hồ, đầu kia dòng sông gọi sông Song Lưu, chúng ta đứng mảnh đất này liền gọi Trung Châu. Vương Mãng nhìn mảnh đất này, chậm rãi mở miệng vì đó định ra danh tự, nơi này ngày sau sẽ là lãnh địa mình nơi phát nguyên. Tộc trưởng, tộc trưởng. Đột nhiên, một cái đi tại phía trước chiến sĩ đột nhiên bước nhanh chạy tới, thở hổn hển kêu: "Thế nào? Có dã thú sao?" Vương Mãng căng thẳng trong lòng, nhanh chóng rút ra cắm ở trên lưng đồ đá. "Ta phát hiện một đầu thụ thương con mồi." Nghe được chiến sĩ nói lời, Vương Mãng có chút không hiểu, nhưng cũng biết mình bọn này con dân không có cái gì dị thường nói cũng sẽ không phản ứng như thế lớn. Đi theo tên này chiến sĩ nhanh chóng đi về phía trước, không bao lâu, Vương Mãng liền gặp được chiến sĩ trong miệng nói tới dã thú. Đây là một đầu hình thể không nhỏ mang yêu, nó ra tốc bắt đầu chạy, có thể nhẹ nhõm đem một cái thanh niên trai tráng đụng bay ra ngoài. Bất quá giờ phút này, đầu này Man Nhu đã triệt để chạy không nổi, tại bụng của nó cùng trên lưng quán xuyên 4 năm trôi cây mâu, đại lượng máu tươi từ những vết thương này trong trôi qua. Nơi này có cái khác bộ lạc. Vương Mãng rốt cuộc biết cái chiến sĩ này vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Mình bộ lạc có bao nhiêu đi săn chiến sĩ, đi săn động vật gì, đi săn đội đều rõ ràng, rất hiển nhiên, đầu này trên thân châu công kích cũng không phải là bên mình tạo thành, mà là cái khác bộ lạc, cái khác người man dợ tạo thành. Tất cả mọi người lập tức tới. Theo sát ta, không nên động châu rừng trên người trường mâu. Vương Mãng chỉ là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, vội vàng thấp giọng quát nói, làm cho tất cả mọi người đi theo mình rời đi nơi này. Đây cũng không phải Vương Mãng phản ứng quá độ, mặc dù ở cái thế giới này còn không có gặp được cái khác người man dợ, nhưng căn cứ một đời trước kinh nghiệm, người man dợ lẫn nhau bộ lạc ở giữa cũng không phải là chung sống hòa bình. Mỗi một cái cố định bộ lạc đều sẽ đem mình chung quanh một phiến khu vực xem như lãnh địa của mình, bất kỳ cái gì ngoại lai bộ lạc tiến vào lãnh địa của mình trong đi săn, đây là mỗi một cái bộ lạc đều không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên đối với tùy tiện tiến vào lãnh địa mình cái khác người man dợ, thường thường đều sẽ tàn nhẫn giết chết có lẽ tù binh. Vương Mãng trước đó ở chỗ này không có phát hiện bất luận cái gì người man dợ vết tích, còn tưởng rằng phiến khu vực này không có cái khác bộ lạc. Lần này là ta chủ quan, bất quá coi như may mắn, không phải đối phương phát hiện ra trước chúng ta, nếu không thì khó rồi. Vương Mãng mang theo các dũng sĩ di chuyển đồng thời, trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán. Bất quá cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu, vốn là nghĩ đến qua mùa đông nhìn đằng trước nhìn có thể hay không mở rộng một chút nhân khẩu đâu, nếu là khả năng, như thế bất đi phái người đi tìm cái khác bộ lạc. Vương Mãng cũng không có lựa chọn mang theo tất cả mọi người trở về bộ lạc. Tương phản thì là lựa chọn tại phụ cận một chỗ tiểu cao điệu tặng lên, len lén quan sát đến nơi xà châu rừng thi thể. Loại này man nhu tốc độ rất nhanh, đồng dạng người man dợ rất khó đuổi theo kịp, nhưng nó trên thân chạy xuôi đại lượng huyết dịch sẽ trở thành truy tìm chỉ đường tiêu ký. Trừ phi đối phương không quan tâm cái này một đầu con mồi, nếu không chẳng mấy chốc sẽ thuận huyết dịch truy tìm mà tới. Mà Vương Mãng chính là dự định lưu tại nơi này quan sát một chút mình sắp đối mặt đối thủ. Đến rồi, cùng Vương Mãng dự liệu không kém quá nhiều, đối với dạng này một đầu không nhỏ con mồi, cơ bản không có cái kia bộ lạc biết bạch bạch vứt bỏ, không có đi qua bao lâu thời gian. Nơi xa liền xuất hiện cái khác người man dợ thân ảnh. Chương 10, tù binh cùng tình báo truy đuổi con mồi mà đến người man dợ hết thảy có 3 người. 3 người nhanh chóng chạy tới con mồi bên cạnh, khắp khuôn mặt đúng hưng phấn, lại là không có chú ý đến trước đó Vương Mãng bọn người lưu lại nhỏ bé vết tích. Vương Lực, các ngươi dọc theo bên này vây quanh phía sau bọn họ nhỏ cánh rừng, không muốn tạo thành cái gì lớn tiếng vang. Nhìn thấy tới chỉ có 3 người, Vương Mãng tâm tư sinh động hẳn lên, thế là rất nhanh liền ra lệnh, Vương Lực nhẹ gật đầu mang theo mấy cái dũng sĩ dọc theo một bên khác thận trọng hướng về 3 cái người man dợ hậu phương cuốn đi. Cái này 3 cái người man dợ đúng nở tờ cờ bộ lạc, cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, cho tới nay đều là dạng này đi săn, đối mặt phần lớn đều là dã thú, cũng không có cái gì phòng bị đánh lén đề phòng, giờ phút này toàn bộ tâm tư đều tại con mồi bên trên, 3 người thuần thục chia cắt lấy con mồi thi thể. Xong, chờ đợi một chút thời gian, Vương Mãng lần nữa hạ lệnh, mang theo còn lại đi săn tiểu đội lật ra ẩn nấp vật, thuận gò núi liền hướng hạ phóng đi. Nguyên bản khoảng cách không coi là quá xa, tại tăng thêm xuống dốc, rất nhanh Vương Mãng bọn người liền tới gần 3 người. Thoát ly ẩn nấp vật che chắn, 3 cái người man dợ tự nhiên cũng là nhanh chóng phát hiện Vương Mãng bọn người, rất rõ ràng, những này nhanh chóng hướng về hướng mình người man dợ không phải mình bộ lạc người, 3 cái người man dợ cũng không phải đồ đần, lúc này cũng mặc kệ trên đất con mồi, nhanh chân liền bắt đầu chạy. Không thể để cho bọn hắn chạy mất, ném mâu. Giờ phút này đã bại lộ, Vương Mãng tự nhiên không có khả năng mặc kệ đối phương đào thoát. Nhanh chóng chạy bên trong, trường mâu ném mạnh tầm bắn đạt được tăng thêm, nhưng chính xác cũng không có chuẩn như vậy, hết thể ném mạnh 10 chi cây mâu, lại là chỉ có 1 chi thành công bắn trúng. Bị bắn trúng người man dợ cũng chưa chết, bất quá bởi vì thụ thương, lại là không cách nào tiếp tục chạy trốn, ngã trên mặt đất, mà còn lại 2 cái người man dợ thì là tiếp tục hướng về rừng cây nhỏ phương hướng ra tốc chạy tới. Mà quy tắc này đúng tại Vương Mãng trong dự liệu, Vương Mãng lúc đầu cũng không có cảm thấy mình có thể đuổi kịp bọn hắn, cho nên trước đó liền để Vương Lực mang theo chiến sĩ sớm đi cắt đứt đường lui. Giống ha, làm 2 cái người man dợ lòng tràn đầy vui vẻ bước vào trong rừng coi là muốn chạy trốn thoát thời điểm, bên người lại đột nhiên vang lên một trận hô á âm thanh, còn không có kịp phản ứng, liền bị mấy cái chiến sĩ đặt tại trên mặt đất. đao điểm thổ, đem vết máu xử lý một chút. Nhìn thấy Vương Lực đè ép hai cái người man dợ hướng bên này đi, Vương Mãng yên tâm, cầm mình búa đá đi tới châu rừng bên cạnh xử lý bắt đầu. Đầu này béo tốt châu rừng để các dũng sĩ trông mà thèm không thôi, bất quá Vương Mãng nhưng không có dự định mang đi, ngược lại là tại phần bụng xử lý một phen, sau đó liền dẫn người nhanh chóng trở về bộ lạc. Tộc trưởng, chúng ta đem kia châu rừng mang lên đi. Vương Lực xem như cẩn thận mỗi bước đi, nhìn phía sau châu rừng, nước bọt đều muốn chảy xuống. Không được, những người man dợ kia đến lúc đó khẳng định thuận vết máu tới xem xét, chúng ta nếu là mang đi châu rừng, bọn hắn nhất định sẽ kịp phản ứng. Vương Mãng lắc đầu giải thích nói, ba cái chiến sĩ chậm chạp chưa về, cái kia bộ lạc khẳng định sẽ phái người xem xét, nếu như đúng thuận vết máu tới chỗ này, không nhìn thấy châu rừng thi thể, tự nhiên là rõ ràng chính mình trong lãnh địa tiến vào cái khác bộ lạc. Vì một đầu châu rừng đánh cỏ động rắn, thật sự là không lý trí hành vi, cho nên Vương Mãng tỉ mỉ ngụy trang một phen, đem châu rừng miệng vết thương lý thành dã thú xé rách tạo thành vết tích. Dạng này liền xem như đối phương đến đây xem xét, cũng chỉ biết coi là cái này ba tên chiến sĩ đúng là đường, châu rừng đúng bị những dã thú khác xé rách. Loại tình huống này tại Man Hoang Đại Lục cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Các ngươi bộ lạc ở chỗ này sinh sống bao lâu? Trở lại bộ lạc về sau, Vương Mãng lúc này mới an tâm thẩm vấn bắt đầu. Tuyết lớn về sau chúng ta bộ lạc mới đi đến nơi này. Bị bắt làm tù binh chiến sĩ ngược lại là không chút nào giấu giếm, Vương Mãng hỏi cái gì liền trả lời cái gì. Đây cũng là trong trò chơi nguyên thủy thời đại đặc sắc một trong, hai cái bộ lạc ở giữa, mặc kệ trước đó chém giết bao nhiêu tàn khốc, chiến bại một phương đang bị bắt về sau, đều sẽ phi thường thành thật dung nhập vào người chiến thắng trong bộ lạc. Tại dưới đại bộ phận tình huống, chiến bại bộ lạc sẽ trở thành chiến thắng bộ lạc đầy tớ, đi qua sau một khoảng thời gian, một chút cường tráng thành viên sẽ bị thu nạp đến trong bộ lạc, trở thành chính thức thành viên. Xem ra đại khái là chừng một năm, xem ra đối phương bộ lạc cách nơi này còn có không ít khoảng cách, tạm thời không có tới đến bên này. Nghe được đối phương trả lời, Vương Mãng trong lòng suy tư một chút liền tiếp theo hỏi thăm về tới. Các ngươi bộ lạc có bao nhiêu người? Có thể đi săn chiến sĩ có bao nhiêu? Lần này lại là có chút chẳng lẽ ba cái tù binh, bọn hắn gãi đầu, không biết nên như thế nào biểu đạt, không có con số khái niệm bọn hắn nơi đó có thể hình dung ra cụ thể số lượng. Vương Mãng cũng phản ứng lại, thế là liền mở miệng lần nữa dò hỏi, các ngươi trong bộ lạc chiến sĩ có trong huyệt động nhiều người sao? So trong huyệt động nhiều người? Một cái chiến sĩ gật đầu nói. Vương Mãng trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, giờ phút này trong huyệt động người thế nhưng là mình bộ lạc hết thảy mọi người, mà đối phương để mà đi săn chiến sĩ vậy mà đều so với mình bộ lạc tổng số người đều muốn nhiều. Cường đại như vậy bộ lạc bây giờ căn bản gặm không nổi đến à, chẳng lẽ muốn từ bỏ, mang theo bộ lạc lần nữa di chuyển? Bây giờ không có, bộ lạc vừa mới đánh bại một cái khác bộ lạc, chiến sĩ chết thật nhiều thật nhiều. Ngay tại Vương Mãng nản chí mất ý thời điểm, một cái khác chiến sĩ lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi bộ lạc vừa phát sinh một lần chiến đấu. Vương Mãng trong mắt lập tức dâng lên hy vọng, chúng ta đánh bại một chi xâm nhập bộ lạc, đây là một cái cơ hội. Vương Mãng cũng không muốn mang theo bộ lạc rời đi nơi này, tình huống nơi này rất thích hợp bản thân giai đoạn trước phát triển, tiếp tục di chuyển chưa hẳn có thể tìm kiếm được thích hợp hơn địa phương. Mà dựa theo hiện tại tin tức đến xem, cái này bộ lạc trước đó xem như rất cường đại, nhưng là tao ngộ một chi đồng dạng không phải tiểu quy mô di chuyển bộ lạc, giữa song phương phát sinh chiến đấu, cuối cùng lấy cái này bộ lạc thắng lợi chấm dứt. Mặc dù làm phe thắng lợi, nhưng là cái này bộ lạc tổn thất cũng là lớn vô cùng, rất nhiều thụ thương chiến sĩ coi như không có tử vong, cũng là thối lui ra khỏi hàng ngũ chiến đấu, các loại thương thế không cách nào tiếp tục chiến đấu. Đây đối với Vương Mãng tới nói, đúng một cái cơ hội khó được, nếu như không bắt được cơ hội lần này, chỉ sợ về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Dựa theo mình trước khi trùng sinh kinh nghiệm, Vương Mãng biết giai đoạn trước nở tờ cờ bộ lạc còn không có đi theo người chơi sinh ra cải biến, tại chiếm đoạt sau khi chiến đấu, rất ít trực tiếp thu nạp đối phương bộ lạc chiến sĩ tiến vào mình hàng ngũ chiến đấu, nhất là tại trời lạnh thời khắc. Dù sao tiến vào hàng ngũ chiến đấu tù binh liền xem như thành viên chính thức, đối với đồ ăn phân phối cũng sẽ là đủ số, tại đồ ăn dự trữ không đủ tình huống dưới, tùy tiện thu nạp tù binh, đồ ăn sẽ là một cái vấn đề lớn. Mà đây tớ mặc dù không tiến hành chiến đấu, nhưng là làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, ăn ít nhất đồ vật. Đây là một cái khó được đứng công kỳ, một khi cái này bộ lạc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bắt đầu dần dần thu nạp tù binh, như vậy bộ lạc thực lực liền sẽ tăng cường. Chương 11, tao ngộ một đêm này, Vương Mãng suy tư thật lâu, liền ngay cả mình thường ngày chế tác đồ đá công việc đều không có tiếp tục. Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, nếu như xảy ra chiến đấu, thất bại, vậy dĩ nhiên là không có gì cả, chờ đợi phục sinh về sau lại bắt đầu lại từ đầu. Mà thắng lợi cũng nhất định là một chuyện tốt, đến lúc đó, chỉ sợ tù binh số lượng đều muốn so với mình bộ lạc nhiều người ra rất nhiều. Nếu như là bình thường ngược lại cũng dễ nói, mặt dẫn lúc nào cũng có thể đến mùa đông, cái này cũng có khả năng sẽ trở thành một cái gánh nặng. Mà cùng cái này gánh vác so ra, Vương Mãng nội tâm khó khăn nhất quyết định vẫn là sợ hai thất bại, một khi thất bại, mình trùng sinh muốn tiêu hao thời gian rất lâu, lần nữa tiến vào trò chơi về sau, chỉ sợ mùa đông đã chính thức đến. Một cái mới bộ lạc, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tiến vào mùa đông, cái này sẽ đúng một cái lớn vô cùng thế yếu, cứ việc mình trùng sinh mà đến, mùa đông về sau phát triển cũng biết thật to là hậu, rời đi nguyên thủy thời đại đường cũng biết càng thêm dài dằng dặc. Tộc trưởng, ngươi tại sao lại ngồi ở chỗ này ngẩn người hả? Đã ngủ một giấc tỉnh lại Vương Lực mơ mơ màng màng nhìn xem ngẩn người Vương Mãng lẩm bẩm mở miệng nói. Ta đang suy nghĩ hôm nay gặp phải cái kia bộ lạc. Vương Mãng mở miệng ngồi đáp. Nào có cái gì rất muốn à, chúng ta trực tiếp đánh tới liền tốt à, thua liền theo bọn hắn ăn thịt, thắng bọn hắn liền theo chúng ta ăn thịt. Vương Lực không tim không phổi thốt ra. Đối mặt với Vương Lực trả lời, Vương Mãng có chút dở khóc dở cười, trong lòng âm thầm nói, nếu là hết thảy đều đơn giản như vậy liền tốt. Bất quá đi qua Vương Lực cái này quấy rầy một cái, Vương Mãng tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều, không còn tiếp tục suy nghĩ nhiều đồ như vậy, nga đầu ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, phản phất chuyện ngày hôm qua không có phát sinh đồng dạng, Vương Mãng tiếp tục mang theo đi săn đội xuất phát. Về phần hôm qua tù binh đến ba cái người nguyên thủy, cũng bị sắp xếp thân phận nô lệ, bị cái khác bộ lạc thành viên trông giữ lấy đi chặt cây cối, vận chuyển hòn đá các loại công việc. Đây cũng không phải Vương Mãng không có ý định đối cái kia bộ lạc động thủ, tương phản, Vương Mãng đặt quyết tâm tại bắt đầu mùa đông trước đó cầm xuống cái này bộ lạc. Bất quá trong bộ lạc chiến sĩ đã đói bụng một đêm, hôm nay trọng yếu nhất chính là thu hoạch đến đầy đủ đồ ăn, vì chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, cũng không thể để các chiến sĩ đói bụng đi chiến đấu. Hai người các ngươi qua bên kia, hai người các ngươi đi bên này. Đặt tới bãi săn về sau, Vương Mãng liền đem tiểu đội chia làm 2-2 phối hợp. Cả ngày hôm qua thời gian bố trí rất nhiều cả bẫy, hôm nay cũng không cần tiếp tục bố trí bẫy dập, chỉ cần từng cái đi thăm dò nhìn là được rồi. Xem xét về sau lại thêm tu sửa cạm bẫy sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian, còn có thể tiếp tục tiến hành 2 đến 3 lượt đi săn hoạt động. Mà Vương Mãng thì là cùng Vương Lực cùng đi đã đến một chỗ bị lá khô bao trùm che chắn cạm bẫy chỗ. Đem cạm bẫy bố trí ở chỗ này đúng đi qua cẩn thận quan sát đã định, nơi này là một cái đàn thú mỗi ngày từ bên dòng suối xuất phát trở về phải qua đường, có âm thanh. Hai người còn chưa tới, một trận trầm đục liền đã truyền tới, Vương Lực lập tức tinh thần chấn động. Bước nhanh đi vào cạm bẫy trước, quả nhiên cái này cái hố đã bị con mồi phát động, phía trên bao trùm ngụy trang cỏ dại đã sụp đổ tiến hố đất bên trong, từ trên nhìn xuống, lập tức liền thấy được hai đầu con cừu nhỏ bị vây ở trong đó. Lại có hai con, vận khí không tệ. Vương Mãng trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra tiêu dung. Tại tận mắt thấy trước đó, Vương Mãng trong lòng vẫn có chút thất vọng, bây giờ lại đúng yên tâm không ít. Tới đi đại lực, thử một chút người vũ khí mới. Vương Lực nhẹ gật đầu, hưng phấn lấy xuống mình hôm nay mới cầm tới vũ khí. Đây là một cây chất gỗ cán dài, phía trước cố định đồ đá thành mâu. Cùng trước đó vũ khí không giống, đây là một thanh mới tạo ra mới đồ đá, nó phía trước đồ đá rèn luyện phi thường sắc bén, nhìn xem liền có thể cảm giác được nó lực sát thương. Những ngày này thời gian bên trong, Vương Mãng cùng cái khác học được chế tác bộ lạc thành viên hết thảy chế tạo không ít mới đồ đá, trong đó đa số là dùng để chặt cây cắt chém đũa đá thạch đao, còn có chút ít đúng thạch mâu, thạch truy, cái này bị ưu tiên phân phối cho đi săn các dũng sĩ. Giờ phút này cái hố phía dưới con muỗi như cũ tại nóng nảy va đập vào bốn phía đống đất, hy vọng có thể chạy đi, bất quá lại là tốn công vô ích. Đúng. Vương Lực xúc đủ khí lực, nhắm ngay phía dưới một đầu con muỗi dùng sức đâm tới, bởi vì con muỗi loạn động, lần này chạy hướng nguyên bản nhắm chuẩn phần cổ, đâm trúng con muỗi phần bụng. Xoẹt xẹt nương theo lấy đâm rách da lông thanh âm, đầu kia con muỗi phát ra tiếng kêu thê thảm. Vương Lực vừa dùng lực, đem trường mâu rút ra, lần nữa đâm tới. Tộc trưởng, ngài chế tác mới đổ đá thật sự là quá tốt rồi. Không bao lâu, hai đầu không có cách nào chạy trốn con muỗi liền toàn bộ chết tại trong cạm bẫy. Vương Lực nhìn xem vũ khí trong tay mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nguyên bản Vương Mãng chế tác mới đổ đá, Vương Lực chờ một đám bộ lạc thành viên đều không có cảm thấy thế nào, Vương Mãng cũng không có quá nhiều giải thích. Hôm nay cái này thử một lần, Vương Lực mới kinh hỉ phát hiện, cái này mới đồ đá cùng mình trước đó sử dụng quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Không chỉ có kiên cố, còn vô cùng sắc bén, phi thường tùy tiện liền đâm mặc vào con mồi thân thể. Đừng ngốc vui vẻ, không có người dành với ngươi, mau đem con mồi kéo lên tới. Ngoài miệng mặc dù dạng này dạng, Vương Mãng khỏe miệng lại lặng lẽ giơ lên một cái đường cong. Cái này mới đồ đá đối với các người chơi tới nói cũng không tính cái gì, bất quá căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, Vương Mãng biết, vừa bắt đầu người chơi tâm thái đều không có chuyển biến tới, trò chơi bắt đầu rất lâu sau đó mới phản ứng được, dạy bảo bộ lạc thành viên sử dụng mới đồ đá. Tại hiện tại thời kỳ này, ngoại trừ một chút đặc thù nở tờ cờ thế lực bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình cái này nhỏ bộ lạc sử dụng mới đồ đá. Cái này sẽ đúng một cái không nhỏ ưu thế, cũng là Vương Mãng có dũng khí đánh cái nào bộ lạc chủ ý lực lượng. Mang theo hai đầu con ngồi trở lại điểm tụ tập, thành viên khác cũng đã lần lượt trở lại, trên cơ bản trên mặt mỗi người đều tràn ngập hưng phấn thần sắc. Trước đó, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, tùy tiện đào một cái độc lớn, chôn mấy cái trường mâu, liền có thể mang đến không ít con ngồi. Mặc dù cũng không có đi săn mang tới lượng nhiều, nhưng cái này lại cơ hồ không có phí quá lớn khí lực, thôi tu chỉnh bố trí một chút, những cạm bẫy kia còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Tộc trưởng, không xong, có cái khác man tộc. Đang lúc Vương Mãng chuẩn bị trước lấy ra một bộ phận con mồi no bụng thời điểm, đột nhiên một cái dũng sĩ hốt hoảng lao đến, phát hiện chúng ta không có. Vương Mãng lập tức sững sờ, lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cái kia bộ lạc. Hẳn không có, ta đúng tại trong rừng cây nhìn thấy bọn hắn hẳn là không nhìn thấy ta. Đi, mang ta đi nhìn xem. Vương Mãng trong lòng siết chặt, vội vàng hạ lệnh mở miệng nói, những người khác chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Đi theo tên kia dũng sĩ đi không bao lâu, chính là một mảnh không tính quá lớn rừng cây, bất quá nhưng cũng cung cấp không tệ che lấp, thận trọng đi vào bên rừng hướng dũng sĩ chỉ phương hướng nhìn lại. Tại sông đối diện chỗ xa vô cùng mười mấy tên người man dợ chính chậm rãi hình thành một cái bọc lớn vòng đây, trong đó, đúng số lượng khổng lồ đàn thú. Cái này chiến sĩ số lượng cũng quá là nhiều đi. Vương Mãng lập tức chỉ cảm thấy mí mắt của loạn. Chương 12, tập kích bộ lạc mỗi người ăn 2 cái quả, con ngồi ném nơi này từ bỏ. Vừa nhìn thấy đối phương chiến sĩ số lượng thời điểm, Vương Mãng tâm đều lạnh một nửa, địch nhân này mình cả tộc chi lực cũng không tốt đối phó à, nhưng Vương Mãng dù sao cũng là trùng sinh một thế người, lại ngồi tại kẻ thống trị vị trí bên trên thời gian dài như vậy, rất nhanh liền ép buộc mình bình tĩnh lại, cũng làm ra một cái to gan quyết định. Vương Lực, ngươi chạy nhanh nhất, hiện tại liền hướng bộ lạc chạy, để nữ nhân hải tử trong huyệt động nấp kỹ, còn lại tất cả chiến sĩ đều gọi, để cái nào 2 cái tù binh mang theo các ngươi đi đối phương bộ lạc. Nhớ kỹ đem tất cả mới đồ đá đều mang lên. Đúng. Vương Lực trùng điệp nhẹ gật đầu, sau đó liền vung ra bộ pháp hướng bộ lạc phương hướng tiến đến. những người khác cùng ta cùng đi. Tại Vương Lực rời đi về sau, Vương Mãng cũng không có dừng lại, lập tức mang theo còn lại dũng sĩ đuổi lên đường tới. Nhìn thấy đối phương nhiều như vậy chiến sĩ trước tiên, Vương Mãng theo bản năng liền muốn mang theo bộ lạc di chuyển phiến khu vực này, không cùng đối phương liều mạng cứng rắn. Nhưng tỉnh táo lại, Vương Mãng liền nhạy cảm phát hiện, khả năng này đúng một cái cơ hội khó được. Căn cứ hôm qua lấy được tin tức đến xem, cái này bộ lạc nguyên bản chiến sĩ số lượng rất nhiều, nhưng trải qua một trận đại chiến, chiến sĩ số lượng giảm mạnh, tù binh đầy tớ cũng không hề dùng đến tác chiến. Dưới tình huống bình thường, chi này đi săn đội cũng không phải là bộ lạc toàn bộ sức chiến đấu, tựa như Vương Mãng bộ lạc, đi săn nhân số cũng không nhiều, còn lại còn muốn bảo hộ bộ lạc, còn muốn làm cái khác thượng vàng hạ cám công việc, lấy cam đoan hỏa chủng kéo dài, lãnh địa an toàn. Nhưng giờ phút này chi đi săn đội nhân số nhiều lắm, Vương Mãng phỏng đoán đối phương bộ lạc đồ ăn khẳng định lâm vào cực độ thiếu trạng thái, bất đắc dĩ mới xuất động nhiều như vậy chiến sĩ tiến hành đi săn. Nếu như cái này suy đoán thành lập, như vậy cũng liền mang ý nghĩa đối phương bộ lạc giờ phút này lưu thủ bảo hộ chiến sĩ số lượng ít, thậm chí khả năng không có. Về phần những nô lệ kia, Vương Mãng thì là hoàn toàn không có để ở trong lòng, nếu như là một cái người chơi bộ lạc, bọn này đầy tớ sẽ là ngang hàng chiến lược. Nhưng một cái nở tờ cờ bộ lạc, những này đầy tớ hiện tại cùng những nữ nhân khác cơ bản không có cái gì khác nhau. Hiện tại ưu thế lớn nhất chính là đối phương ở ngoài sáng, ta ở trong tối, nếu như thao tác tốt, không có tổn thất quá lớn mất liền có thể nuốt vào đối phương. Vương Mãng một bên đi đường, một bên trong lòng nghĩ lung tung. Không thể không nói, đây là một trận đánh cược, nếu như mình thành công, như vậy cầm xuống cái này bộ lạc sẽ dễ như trở bàn tay, mình bộ lạc tại bắt đầu mùa đông trước đó sẽ đạt được một đợt lớn mở rộng, mình rất nhiều ý nghĩ đều có thể lập tức biến thành hành động. Nhưng nếu như mình thua cuộc, thực lực của đối phương siêu cường, lưu thủ chiến sĩ như cũ rất nhiều, nhóm người mình không cách nào trực tiếp cầm xuống đối phương quê quán, như vậy mình sẽ triệt để không cách nào lật bàn. Dựa theo từ ba cái kia tù binh trong miệng thu hoạch lộ tuyến, Vương Mãng mang theo đi săn tiểu đội nhanh chóng dọc theo dòng sông hướng về đối phương bộ lạc tiến đến. Cái này bộ lạc khoảng cách Vương Mãng bộ lạc khoảng cách rất xa, nếu không như thế cũng sẽ không như thế thời gian dài không có gặp được, điều này cũng làm cho Vương Mãng càng yên tâm hơn một chút, bộ dạng này mình cũng không cần lo lắng đối phương đi săn đại đội nhận được tin tức nhanh chóng gấp trở về. Vừa giữa trưa, vừa đi vừa nghỉ, một cái bộ lạc rốt cục xuất hiện ở Vương Mãng trước mắt, đây là một cái cư trú ở một mảnh khoáng đạt trên đồng cỏ bộ lạc, đơn sơ rộng một diệp dù sao dựng, liền có thể để một cái người dung nạp đi ngủ. Tại chung quanh nơi này đúng số lượng không ít thanh niên trai tráng, những người này bị 3 năm cái cầm vũ khí dũng sĩ mang theo tiến hành các loại công việc. Vương Mãng lập tức liền hiểu rõ ra, những này chính là cái này bộ lạc tù binh đầy tớ, được an trí tại rét lạnh giã ngoại, mà xa xa một cái đại sơn động, mới đúng cái này bộ lạc chân chính chỗ ở Vương Mãng khiến người khác lúc nghỉ ngơi, mình tỉ mỉ quan sát. Ngọn núi lớn kia cửa hang thỉnh thoảng có người đi ra đi vào, bất quá cơ bản tất cả đều là lão nhân phụ nữ cùng hải tử. Hết thảy 7 cái thanh niên trai tráng. Lần này ổn. Vương Mãng trong lòng tảng đá lập tức buông xuống hơn phân nửa. Nhân số của đối phương cũng không nhiều, Vương Mãng cũng lười tiến hành cái gì còn con quấn sự tình, trực tiếp mang theo nghỉ ngơi tốt các dũng sĩ vào tới. Trước sơn động khu vực rất rộng rãi, không có cái gì che chắn bật, làm Vương Mãng khí thế hùng hổ dẫn theo các dũng sĩ xông tới thời điểm, đối phương cũng trước tiên phát hiện bọn hắn. Thế là một cái mắt, cái này bộ lạc tất cả mọi người bắt đầu hướng hang động chạy mà đi, rất rõ ràng bọn hắn biết mình nhân số không chiếm ưu thế, dự định dựa vào hang động tiến hành chiến đấu. Mà kia một đoàn thanh niên trai tráng đầy tớ thì là rất tự giác quay trở về nhóm người mình lâm thời ở lại khu vực nhỏ chờ lấy trận chiến đấu này thắng bại xuất hiện. Đối với dạng này tình huống Vương Mãng đã sớm biết, cũng không kỳ quái, trực tiếp không để ý đến thanh niên trai tráng các nô lệ, xông về đối phương miệng huy động. Đâm. Kết quả của cuộc chiến đấu này cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều, Vương Mãng đều không cần cái khác phương thức, trực tiếp làm cho tất cả mọi người xếp thành một loạt sau đó hướng phía trước đâm là được rồi. Đối phương chỉ có 7 cái dũng sĩ, trong tay vẫn là xương côn dạng này vũ khí đơn giản, đối mặt với trường mâu, căn bản là không có cách xông lên cận thân bắt đầu, chỉ có thể liên tục bại lui, nhưng dù sao đằng sau còn có rất nhiều phụ nữ hài tử, bọn hắn cuối cùng có lui không được thời điểm, sau đó không chút huyền niệm một cái tiếp một cái ngã xuống trường mâu đâm xuống. Lưu lại 2 người thủ tại chỗ này, những người khác đi theo ta. Làm 7 cái thủ vệ thanh niên trai tráng tử vong về sau, cái này bộ lạc đã coi như là nắm giữ tại Vương Mãng trong tay, cái khác còn lại lão nhân phụ nữ số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng cũng sẽ không tiến hành phản kháng. Nhưng Vương Mãng biết, đây mới là vừa mới bắt đầu, muốn triệt để chiếm đoạt cái này bộ lạc, trọng yếu nhất vẫn là phải đánh bại cái này bộ lạc kia bên ngoài đi săn các dũng sĩ. Bất quá nhất thời bán hội, những cái kia bên ngoài đi săn các dũng sĩ cũng sẽ không trở về, đây chính là Vương Mãng cần có. Các dũng sĩ, ta lấy tộc trưởng thân phận tuyên bố các ngươi hiện tại không còn là nô lệ. Đi vào trước đó ra ngoại đầy tớ doanh địa, Vương Mãng lớn tiếng mở miệng nói: nguyện ý trở thành một tên dũng cảm chiến sĩ, ta đem ban thưởng hắn phong phú thịt tươi, vũ khí sắc bén, nữ nhân đẹp nhất. Những này đầy tớ mới đúng Vương Mãng vừa bắt đầu dự định mục tiêu, muốn đánh bại cái kia bộ lạc, dựa vào lực lượng của mình, cho dù là thắng lợi, chỉ sợ cũng là thắng thảm, đây không phải Vương Mãng muốn xem đến. Nhưng trùng sinh mà đến Vương Mãng, so tất cả người chơi biết rõ hơn biết thời đại này quy tắc, biết nên như thế nào lợi dụng thời đại này quy tắc đến chuyển hóa làm ưu thế của mình. Thế giới này vô cùng chân thực, nhưng trên bản chất vẫn là có được trò chơi thuộc tính. Tại cái này ban đầu thời đại, nguyên thủy bộ lạc quan hệ trong đó có mình đặc biệt quy tắc. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước Vương Mãng biết, hai cái bộ lạc gặp nhau về sau nếu như không có một phương lựa chọn rời khỏi mảnh này lãnh địa, như vậy liền sẽ triển khai một trận máu tanh chiến đấu. Trận chiến đấu này có thể là hai cái bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ ở giữa quyết đấu, cũng có thể là đúng tất cả dũng sĩ ở giữa chém giết. Nhưng vô luận đánh như thế nào kịch liệt, cũng sẽ không dính đến lão nhân phụ nữ nhi đồng cùng tù binh. Cái này mấy loại người tựa như đúng chiến lợi phẩm đồng dạng, chờ đợi lấy phương nào thắng lợi sau thuộc về đối phương. Khả năng này đúng man hoang bên trên duy nhất văn minh địa phương, cái khác thời đại, trong chiến tranh đổ sát bình dân ngược lại thành trạng thái bình thường. Chương 13, chiến đấu tại cầm xuống cái này bộ lạc về sau, Vương Mãng lập tức đối cái này trong bộ lạc tù binh tiến hành một đợt khẩn cấp chiêu hàng. Cuối cùng hết thể có 27 thanh niên trai tráng lựa chọn gia nhập Vương Mãng bộ lạc, trở thành trong đó một vị dũng sĩ. Lần này, Vương Mãng trong lòng tảng đá mới xem như hoàn toàn để xuống, trước đó mình đã để Vương Lực dẫn người đến đây, lại thêm cái này 27 thanh niên trai tráng, nhân số đã không có cái gì thế yếu. Mà bên mình còn có chút ít mới đồ đá, xem như trở thành chiếm cứ ưu thế một phương. Chờ đợi không bao lâu, một đoàn chiến sĩ xuất hiện ở phương xa, đây chính là chạy trở về dẫn người Vương Lực mang theo cơ hồ toàn bộ bộ lạc dũng sĩ chạy tới. Song phương tụ hợp cùng một chỗ, hơn 60 tên chiến sĩ, lần này, Vương Mãng xem như liều lên mình tất cả, nhiều như vậy chiến sĩ, ngoại trừ hơn 10 vị cường tráng nhất chiến sĩ trang bị mới đồ đá vũ khí bên ngoài, còn có gần 30 vị trang bị mới đồ đá búa đá loại hình công cụ. Tuy nói là dùng để công tác đồ đá, nhưng dùng để cận thân bắt đấu, lực sát thương cũng là có chút không tầm thường. Tất cả mọi người đi theo ta. Xuất phát. Vương Mãng cũng không có lựa chọn sử dụng cái gì mưu kế, mà là lựa chọn chủ động nên tiếp đối phương, lấy cứng trọi cứng phương thức đến quyết định thắng bại. Mặc dù chiến đấu như vậy, cuối cùng số thương vong lượng sẽ phi thường nhiều, nhưng ở cái trò chơi này, thời đại này trong, muốn làm cho đối phương tâm phục khẩu phục thần phục với mình, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Nếu không đối phương cho dù chết chiến đến cùng cũng sẽ không lựa chọn đầu hàng. Vương Mãng không chỉ cần có thắng lợi, còn bức thiết cần cái này bộ lạc nhanh chóng dung nhập mình bộ lạc, dùng cái này tại qua mùa đông trước tốt hơn chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 60 người tiến lên, dọc đường ra thu kinh hãi nhau nhau chạy trốn, bất quá chi đội ngũ này cũng không có lòng đuổi theo con mồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặt trời đã vượt qua đỉnh phong bắt đầu hạ xuống. Hai cái bộ lạc chiến sĩ cũng rốt cục lần thứ nhất gặp mặt, lúc này chi kia đi săn tiểu đội ngay tại xử lý con mồi, mắt thấy đến nhiều như vậy chiến sĩ lập tức cũng không lo được xử lý con mồi, nhanh chóng bắt đầu hướng về mình tộc trưởng vị trí dựa sát vào. Hô ha, không cần bất kỳ ngôn ngữ, song phương trước tiên đều làm xong tiến công chuẩn bị, hoàn toàn không có trò chuyện dự định. Thời đại này bộ pháp vừa mới bắt đầu, đối với nguyên thủy bộ lạc mà nói, tất cả người xa lạ đều là địch nhân của mình, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Đứng vững đứng vững. Cầm đũa đá đứng ở chỗ này. Cầm trường mâu tới. Nhìn thấy mục tiêu về sau, Vương Mãng lập tức ngừng đội ngũ tiến lên, nhanh chóng chỉ huy hơn 60 cái chiến sĩ dọn xong trận hình. Những người nguyên thủy này thường thường đều là cùng nhau tiến lên, lẫn nhau hỗ chiến, nơi đó có trận hình loại hình khái niệm, bất quá cũng may nghe lời, từng cái án chiếu lấy Vương Mãng chỉ thị xếp thành đội ngũ. Mà giờ khắc này đối phương bộ lạc đã bắt đầu ra tốc hướng bên này lao đến, đem trường mâu dựng lên đến, chậm rãi đi lên phía trước. Vương Mãng lớn tiếng la lên, lấy cam đoan tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của mình. Thế là bị chia làm mấy cái đội ngũ chiến sĩ bắt đầu dựa theo mệnh lệnh hành động, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì huấn luyện, khẽ động bắt đầu trận hình liền lộ ra hỗn loạn lên. Bất quá Vương Mãng giờ phút này đã không có thời gian đến điều chỉnh dạy bảo bọn hắn như thế nào học được lẫn nhau cùng thuê phù hợp, bởi vì địch nhân sắp vọt tới trước mắt, không cho phép xông đi bảo. Mọi người liền cùng một chỗ, đừng cho đối phương xông tới. Vương Mãng cầm một thanh thạch mâu, quát to một tiếng, ngăn lại muốn chạy vọt tới đối phương trong trận doanh chiến sĩ. Đây là một cái đơn sơ trận hình, hai hai dịch ra, trước mặt chiến sĩ phụ trách cận thân chiến đấu, ngăn cản địch nhân xông tới, mà phía sau chiến sĩ liền có thể sử dụng thạch mâu đem địch nhân phía trước đâm xuyên. Song phương giờ phút này đều không có mang theo vũ khí tầm xa, cho nên rất nhanh liền bọn thẳng đụng vào nhau, triển khai bật lộn. Đâm. Giờ khắc này, Vương Mãng cũng không còn chỉ huy, mà là nắm chặt vũ khí của mình, hung hăng đâm về một tên xông về phía mình man tộc chiến sĩ. Xoẹt xẹt. Sắc bén thanh mâu, thật dài cây gỗ, dễ như trở bàn tay liền có thể vạch phá ra của đối phương, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Bất quá man tộc người dù cho bị thương, ngoài miệng kêu thảm, lại như cũ nghĩa vô phản cố xông lên phía trước chiến đấu. Vũ khí đoạn mất liền dùng tay đi xé rách, cánh tay thụ thương liền dùng miệng cắn, thậm chí là trước khi chết cũng xông đi lên bổ nhào địch nhân. Đây là nguyên thủy nhất vật lộn, không có quá nhiều kỹ xảo, có chỉ là thô bạo, huyết tinh. Loại này chiến đấu tiếp tục không được bao dài thời gian, mười mấy phút không đến, thắng bại cũng đã điểm ra. Chi này bộ lạc chiến sĩ số lượng không ít, nhưng cùng hấp thu tù binh Vương Mãng bộ lạc so ra lại là ít một chút. Mà mới đồ đá uy lực cũng lần thứ nhất biểu diễn ra, sắc bén đồ đá có thể tùy tiện ngăn cách làn da, nặng nghề hạt bắp cũng có thể đánh tan đầu của đối phương. Non nớt mà hơi có vẻ hỗn loạn trận hình cũng coi là đạt đến Vương Mãng hiệu quả dự chủ, lẫn nhau phối hợp khiến cho tổn thất hạ thấp rất nhiều. Bất quá cho dù là dạng này, trong khoảng thời gian ngắn, hai phe cũng tử vong vượt qua 20-30 người, lại thêm trọng thương, cuối cùng tử vong số lượng có thể sẽ vượt qua hơn 50 người. Mà cuối cùng bị bắt làm tù binh chiến sĩ thì là chỉ có 11 người, vẫn là người người mang một ít vết thương nhỏ. Nhóm lửa thì nướng. Chúc mừng thắng lợi. Thở hổn hển Vương Mãng không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi trên mặt đất, mặc dù thời gian không dài, nhưng khẩn trương như vậy chiến đấu cũng có chút tiêu hao thể lực. Hết thể tới quá đột nhiên, nếu là nhiều một ít thời gian chuẩn bị, huấn luyện một chút chiến sĩ, trận chiến đấu này chiến quả còn có thể lại mở rộng một chút. Các chiến sĩ khác hưng phấn nhóm lửa thịt nướng thời điểm, Vương Mãng một cái vắng người tính suy nghĩ lên trận chiến đấu này chi tiết. Chính Vương Mãng rất rõ ràng, mình có thể thắng lợi, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là vận khí của mình. Nếu như không phải sớm phát hiện sự tồn tại của đối phương, nếu như không phải thừa lúc vắng mà vào hợp nhất những tù binh kia, mình bộ lạc dù cho nương tựa theo mới đồ đá cũng biết nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được Vương Mãng quả quyết nguyên nhân. Tại phân tích ra tin tức hữu dụng về sau, quả quyết làm ra phản ứng, không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Bất quá đây hết thảy phát sinh thật sự là quá cấp bách, không chỉ có cái kia bộ lạc không có thời gian chuẩn bị, Vương Mãng cũng không có thời gian chuẩn bị. Nguyên bản dựa theo Vương Mãng trước đó ý nghĩ, mình mấy ngày kế tiếp biết hảo hảo huấn luyện một chút trong bộ lạc chiến sĩ, dạy bảo bọn hắn học được phối hợp, sử dụng trận hình. Sau đó lại áp dụng từng bước xâm chiếm phương thức tiêu diệt đối phương phân tán ra đi săn tiểu đội, cuối cùng đền bù người một nhà số bên trên thế yếu. Nếu như dựa theo phương pháp này lời nói, Vương Mãng cảm thấy thương vong hẳn là có thể ít hơn rất nhiều, mình tù binh chiến sĩ số lượng cũng biết nhiều hơn một chút. Nhưng cuối cùng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bất quá vô luận như thế nào, trận chiến đấu này cuối cùng lấy bên mình thắng lợi mà kết thúc, thu nạp nhân khẩu số lượng cơ bản cùng mình bộ lạc nguyên bản số lượng tương đối. Chương 14, mùa đông đến tại làm sơ nghỉ ngơi, lấp đầy bụng về sau, Vương Mãng mang theo đội ngũ bắt đầu trở về, chiến lợi phẩm của mình còn đang chờ mình kiểm kê. Đương nhiên, cái kia bộ lạc sớm đã bị khống chế bắt đầu, Vương Mãng dẫn người tới chẳng qua là đi cái hình thức, dù cho không đi cũng sẽ không ảnh hưởng mình thắng lợi sự thật. Nhưng là Vương Mãng lại biết, cái này còn có một phần khác ban thưởng đang đợi mình. Đinh chúc mừng người chơi chiếm lĩnh một chỗ bộ lạc ban thưởng khoa học công nghệ điểm 1 điểm. Làm Vương Mãng mang theo các chiến sĩ lần nữa đi vào cái này bộ lạc thời điểm, hệ thống kết toán thanh âm cũng rốt cục vang lên. Đây cũng là nguyên thủy thời đại chinh phục cái khác bộ lạc, hệ thống biết duy nhất ban thưởng đồ vật. Ấn mở chế gốm kỹ thuật. Vương Mãng không có cái gì do dự, đạt được điểm này khoa học công nghệ điểm về sau liền lập tức lựa chọn sử dụng, tự mình khoa học công nghệ trên cây đốt sáng lên một cái cơ sở khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ điểm là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, nó có thể dùng đến thăng cấp khoa học công nghệ, thăng cấp qua đi khoa học công nghệ biết thay đổi một cách vô tri vô giác để trong bộ lạc người nắm giữ tương ứng kỹ thuật, đây là ngoại trừ tự mình dạy bảo bên ngoài một cái biện pháp khác. Mà tại nguyên thủy thời đại, khoa học công nghệ điểm thu hoạch phương thức chỉ có một cái, đó chính là chiến đấu. Trừ ra khoa học công nghệ một chút ra, Vương Mãng lại kiểm lại một chút mình cái khác chiến lợi phẩm. Nói cái khác chiến lợi phẩm, trên thực tế ở thời đại này, chiến lợi phẩm cũng chỉ có nhân khẩu cùng đồ ăn hai loại, mà đồ ăn, cái này trong bộ lạc cũng không có bao nhiêu lưu, mà nhân khẩu lại là không ít. Đầu tiên là có thể thú liệp chiến đấu thanh niên trai tráng nam tử, tăng thêm tù binh, hiện tại nhân số đã đạt đến 76 người. Số lượng này cơ hồ là trước đó gấp đôi. Mà phụ nữ hải tử cùng lão nhân số lượng thì là càng thêm nữa hơn nhiều. Trong chiến đấu, thanh niên trai tráng biết đại lượng tử thương, nhưng những phụ nữ này hải tử cũng không có nhận quá nhiều tổn thương. Tăng thêm trước đó bị đánh bại cái kia bộ lạc phụ nữ nhân số đạt đến 138, hải tử nhân số vì 56, lão nhân nhân số vì 43. Nhiều như vậy nhân khẩu, đối với Vương Mãng tới nói, đúng một kinh hỉ, đồng dạng cũng là một cái gánh nặng. Dù sao mỗi một há mồm đều là phải chờ đợi ăn cơm. Bất quá đây là một cái ngọt ngào gánh bát. Cái này bộ lạc tình huống chung quanh không tệ, tương đối thích hợp ở lại, bất quá cùng Vương Mãng trước đó ở lại điểm khoảng cách quá xa, cho nên Vương Mãng cũng không có lựa chọn lưu tại nơi này, mà là dẫn theo tất cả mọi người di chuyển về nguyên bản bộ lạc. Đương nhiên, nhiều người như vậy không có khả năng đi đường suốt đêm, cho nên liền chỉ có thể ở đây đợi đến sáng sớm ngày mai. Nhiều như vậy nhân khẩu, cơ bản đã đạt đến một cái cực hạn. Vương Mãng ngước nhìn bầu trời trong lòng hợp lại. Tại trồng trọt chăn nuôi nghiệp không có làm trước đó, tạm thời nhân số không thể tiếp tục quyết trưởng tăng, nếu không căn bản nuôi sống không được. Nhân khẩu có đôi khi cũng không phải là càng nhiều càng tốt, có thể hay không nuôi sống nhiều như vậy nhân khẩu mới đúng một cái vấn đề mấu chốt. Mà dựa vào đi săn cùng thu thập quả, một cái bộ lạc có thể nuôi sống nhân số cũng cơ bản cũng là nhiều như vậy. Thanh niên trai tráng số lượng vẫn còn có chút không đủ, bất quá phụ nữ số lượng đã rất nhiều, có thể suy tính một chút bắt cá sự tình. Còn có bên ngoài sơn động nhà gỗ kiến tạo, cũng có thể bắt đầu làm ra, có cái thứ nhất điểm định cư, mới xem như bước ra bước đầu tiên. Còn có gốm sứ cùng muối chế tác, hai cái này cũng là trước mắt quan trọng nhất à. Trong bất chi bất giác, Vương Mãng đã tiến vào mộng đẹp. Mặc dù chỉ là một cái nhân số không nhiều nhỏ không nhiều, nhưng phải xử lý sự tình không có chút nào ít, càng đừng đề cập không ai hỗ trợ chia sẻ, Vương Mãng áp lực có thể nói là vô cùng lớn. Bất quá tại giải quyết cái này một cái bộ lạc về sau, vùng này tạm thời đã không cần lo lắng cái khác man tộc người nguy hiểm. Sau đó thời gian càng ngày càng rét lạnh, cho dù là mông mọi người man dợ cũng có thể cảm thấy được, mùa đông sắp đến. Toàn bộ man hoang đại lục bên trên toàn bộ sinh linh đều đang vì trời đông giá rét làm lấy chuẩn bị cuối cùng, mà cùng đông đảo nở tờ cờ bộ lạc không giống chính là, Vương Mãng bộ lạc lộ ra náo nhiệt phi thường. Ở giáo hội Vương Lực một chút đi săn kỹ xảo về sau, Vương Mãng cũng không còn tiếp tục đi theo đi săn tiểu đội hành động, tại nhẫn cơ chịu đói 1-2 ngày về sau, đi săn tiểu đội đã có thể ổn định mang về đủ nhiều con mồi. Có cạm bẫy phụ trợ, đi săn tiểu đội có thể nhẹ nhõm xua đuổi đàn thú tiến vào bố trí tốt trong cạm bẫy, tại đi săn bên trong sinh ra thương binh cùng tử vong số lượng giảm mạnh. Mà Vương Mãng sử dụng khoa học công nghệ điểm thăng cấp chế gốm kỹ thuật cũng bắt đầu phát lực, ban đầu đúng một cái phụ nữ phát hiện trước nhất, nung ra một cái đơn sơ nhất đồ gốm phiến, sau đó dạng này kỹ thuật liền chuyển khắp toàn bộ lạc. Đồ gốm chế tác bắt đầu càng ngày càng tốt, càng ngày càng tinh mỹ, trong bộ lạc lấy nước, trang bị thịnh đồ ăn đã có thể sử dụng bên trên đồ gốm. Mà Vương Mãng tâm tư thì toàn bộ đặt ở chế muối phía trên. Phu cận một cái hồ nước nhỏ thỏa mãn chế muối điều kiện, bất quá hàm lượng lại vô cùng ít ỏi, Vương Mãng mang theo mười mấy người bận rộn mấy ngày, rốt cục thành công chế tạo ra một nắm hồ muối. Nhẹ nhàng nếm thử một miếng, kia thấp kém vị mặn lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, để cho người ta có chút không thoải mái, nhưng Vương Mãng nhưng trong lòng thì vui vẻ không thôi. Có cái này, mình liền có thể tốt hơn bảo tồn đồ ăn, không cần lo lắng dư thừa đồ ăn mục nát lãng phí. Rốt cục trời đông giá rét vẫn là tiền đến, theo mảnh thứ nhất đông tuyết bay xuống, mở ra các người chơi tiến vào trò chơi sau cái thứ nhất mùa đông. Cái này một mùa đông không biết có bao nhiêu người chơi lại bởi vì chuẩn bị không đủ mà diệt tộc. Mà Vương Mãng thì là cuốn chặt lấy trên người một kiện dày đặc da lông hứng hở thưởng thức đông tuyết bay xuống. Tại nhân khẩu đầy đủ tình huống dưới, Vương Mãng tại mùa đông đến trước đó đã triệt để hoàn thành chuẩn bị, cho nên không có chút nào đội vàng sao động. Tại đồ ăn bên trên, ngoại trừ đi săn đội đi săn đại lượng con mồi bên ngoài, Vương Mãng còn dẫn theo nhóm đàn bà con gái tiến hành bắt cá, thu hoạch không ít cá lấy được. Những thức ăn này tại phơi nắng, hun cùng ướp gia vị về sau đủ để chèo chống bộ lạc người ăn được phi thường dài thời gian. Mà hai tử cùng các lao nhân cũng vì bộ lạc làm ra không ít cống hiến, góp nhặt đại lượng vật liệu gỗ chứa hàng trong sân động, cam đoan hỏa chủng kéo dài sẽ không dập tắt. Chính là tại xuyên quần áo bên trên, Vương Mãng cũng dạy bảo mới chế tác phương thức, hiện trong bộ lạc mỗi người đều có một kiện ấm áp động vật da lông. Cái này phát triển tốc độ so ta kiếp trước trọn vẹn nhanh gần hơn một năm. Vương Mãng a một ngụm nhiệt khí, nhìn xem dưới sơn động vương tràng cảnh trong lòng vô cùng thỏa mãn. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, tiến vào cái sau thời đại hẳn là không được bao lâu thời gian. Giờ phút này, Vương Mãng toàn bộ bộ lạc hiện tại đang đứng ở thời kỳ đồ đa hướng về xã hội nô lệ, thời kỳ đồ một đồng cái chuyển biến bên trên. Chỉ cần sức sản xuất đuổi theo, có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu, như vậy hướng về thời đại tiếp theo chuyển biến chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà đợi đến mùa đông trôi qua về sau, Vương Mãng cũng chuẩn bị chính thức bắt đầu thí nghiệm trồng trọt, đem bộ lạc từ đi săn hình thức dần dần hướng canh mục phương hướng phát triển. Chương 15, văn tự trận tuyết rơi đầu tiên đến về sau, nhiệt độ không khí lần nữa kịch liệt hạ xuống, tuyết lớn một trận tiếp lấy một trận hạ xuống, toàn bộ thế giới phảng phất bắt đầu phủ thêm làn da màu trắng. Toàn bộ man hoang đại địa bên trên đều phảng phất đã mất đi sinh cơ đồng dạng, vô luận đúng động vật vẫn là nhân loại, tìm khắp tìm xong nơi thích hợp lần trốn đi. Mà Vương Mãng bộ lạc cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, nguyên bản định cư hang động cũng bị xây dựng thêm một phen, đủ để dung nạp xuống hiện tại bộ lạc tất cả thành viên ở lại. Càng thêm may mà đúng, tại khoảng cách lô lớn huyệt bên ngoài không xa một cái khác tiểu huyệt động bên trong, Vương Mãng ngoài ý muốn phát hiện một đầu nhỏ mạch nước ngầm, cái này khiến mọi người mùa đông nguồn nước cũng không cần lo lắng. Tiến vào mùa đông, đi săn tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục, dựa theo năm trước quen thuộc, lúc này bộ lạc thành viên đều sẽ giảm bớt hoạt động, giảm bớt tiêu hao, tiện thể lấy hoàn thành một chút sinh mệnh kéo dài công việc. Nhưng là năm nay, Vương Mãng lại là có kế hoạch của mình, cũng không tính lãng phí cái này dài dằng dặc mùa đông. Đầu tiên tại bắt đầu mùa đông trước, bộ lạc đào được đại lượng hắc diệp thạch, tại mùa đông trong, có thể chậm rãi rèn luyện chế tác mới đồ đá, trong đó liền có một ít là vì về sau vương vực thổ địa cần có công cụ. Bất quá cái này cần một phần nhỏ người chậm rãi chế tác là được rồi, về phần còn lại phần lớn người, Vương Mãng thì là dẫn theo bắt đầu học lên văn tự. Hang động trở thành bảng đen, thiêu đốt qua gậy gỗ trở thành phân viết, Vương Mãng hao tâm tổn trí từng chút giản lược đơn văn tự bắt đầu dạy. Kỳ thật văn tự tại khoa học công nghệ trên cây cũng là có, tiêu hao nhất định khoa học công nghệ điểm, liền có thể mở ra vỡ lòng văn tự, trong bộ lạc liền biết ngẫu nhiên xuất hiện một chút người thông minh, phát minh văn tự, sau đó nhanh chóng dạy bảo những người khác. Bất quá trong trò chơi ngầm thừa nhận văn tự đều là loại kia nguyên thủy nhất chữ tượng hình, theo thời đại tiến trình không ngừng cải tiến xuống dưới. Mà Vương Mãng dạy bảo thì là đã đi qua giản hóa hiện đại văn tự, vừa mới bắt đầu văn tự, Vương Mãng cũng không có lựa chọn quá phức tạp, mà là 16 cái dòng họ, cũng chính là bách gia tính trong top 16 cái chữ. Triệu Tiên Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Chử Bệ, Tưởng Thẩm Hàng Dương. Cũng theo thứ tự vì trong bộ lạc tất cả mọi người lên một cái tên, bất quá ngoại trừ vừa bắt đầu vương lực bọn người, lần này nổi lên tên bên trong, cũng không có cái mới tăng cái khác họ vương. Chính Vương Mãng đối với mấy cái này nhìn cũng không phải là rất nặng, nhưng thân là kẻ thống trị, hắn lại là biết, những vật này có lợi cho sự thống trị của mình, cũng có thể làm một loại ban thưởng. Trong trò chơi, người nguyên thủy tiếp nhận năng lực học tập rất mạnh, làm giáo hội tất cả mọi người nhớ kỹ tên của mình về sau, Vương Mãng liền lại dạy bảo một chút thường dùng chữ tử. Cũng nhất nhất vì bên người sự vật giao phó danh tự, thì như thường bị bắt săn dã mãng lưu, chạy nhanh nhất cửu nhảy, am hiểu quần thể tác chiến bạch lang bảy. Đây cũng là văn minh một tiến nhanh trình, từ nay về sau, giữa người và người tin tức truyền lại sẽ càng thêm chuẩn xác, tại tăng thêm đơn giản con số, về sau liền sẽ không xuất hiện thật nhiều chạy thật nhanh con mồi loại chuyện này. Mà Vương Mãng bọn người chô bộ lạc cũng chính thức xác định một cái tên, Đôi Lưu bộ lạc. Cái tên này ngược lại là không có cái gì quá lớn ngụ ý, chẳng qua là bởi vì lúc trước Vương Mãng đem phụ cận dòng sông mệnh danh là sông Song Lưu, cho nên liền lấy sông làm tên. Thế là ở cái thế giới này cái thứ nhất trong trời đông giá rét, Đôi Lưu bộ lạc văn minh chi hỏa bắt đầu giấy lên nhỏ bé ngọn lửa. Nhờ vào bắt đầu mùa đông trước đó đầy đủ chuẩn bị, mùa đông này đối với Đôi Lưu bộ lạc tới nói cũng không tính đáng sợ, chỉ có mấy ông lão bởi vì rét lạnh tật bệnh rời đi, cái này cùng những năm qua so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Theo hang động trên vách tường vết cắt từng ngày tăng nhiều, nhiệt độ rét lạnh rốt cục bắt đầu tăng trở lại, cái này cũng biểu thị mùa đông rời đi. Nhìn xem bên ngoài đã ngày thứ hai lớn mặt trời, Vương Mãng hài lòng đếm trên vách tường vết cắt. Từ trận tuyết rơi đầu tiên đến cuối cùng một trận tuyết, tổng cộng là 67 ngày, thời gian này xem như không tệ. Cùng kiếp trước thế giới kia so sánh một chút, Vương Mãng còn tính là tương đối hài lòng, thế giới này mùa đông mặc dù rét lạnh, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng được rét lạnh, chỉ cần có nhất định chống lạnh phòng bị, liền không quá dễ dàng xuất hiện chết quáng tình huống. Vương Lực, Triệu Tam, hai người các ngươi đem đồ ăn lấy ra, hôm nay để tất cả mọi người hào hào ăn một bữa cơm no. Tâm tình thật tốt, Vương Mãng quay người chào hỏi một tiếng, lập tức trong huyệt động vang lên reo hò thanh âm. Tộc trưởng và tuổi. Tại bắt đầu mùa đông trước đó, Vương Mãng cũng không biết thế giới này mùa đông như thế nào, cho nên dự trữ đồ ăn nhiều vô cùng, mà tại bắt đầu mùa đông về sau, mỗi người mỗi ngày cũng không phải rộng mở lượng ăn. Hiện tại, mùa đông sắp rời đi, mới đi săn lập tức có thể bắt đầu, dự trữ đồ ăn liền có thể để bộ lạc đám người hào hào ăn no nê. Không thể không nói, người nguyên thủy thỏa mãn giới hạn giá trị vô cùng thấp, chỉ cần có thể ăn no liền đã phi thường thỏa mãn. Bất quá đây đối với Vương Mãng tới nói, chỉ là cơ bản nhất mà thôi, trong bộ lạc mọi người vây quanh đống lửa cùng hoan thời điểm, Vương Mãng cũng đã một mình bỏ tới chỗ cao nhìn xuống đại địa, ở trong lòng kế hoạch lên tiếp xuống bố trí. A, đó là cái gì? đúng dã thú sao? Đột nhiên, Vương Mãng ánh mắt dừng lại, chỉ gặp một cái màu xám vật thể lung la lung lay tại thật mỏng trong đống tuyết đi lại.
Không đúng, đúng bóng người.
Vương Lực. Bất quá nhìn kỹ, Vương Mãng vẫn là phân biệt ra, đó cũng không phải động vật gì, mà là một bóng người, cái này khiến Vương Mãng lập tức giật mình. Không nói trước đôi lưu bộ lạc chung quanh đã không có cái khác bộ lạc, liền xem như có, tại tuyết còn không có triệt để tiêu tán tình huống dưới, căn bản không nên có người ra đi săn. Bất quá muốn giải đáp nghi ngờ trong lòng cũng rất đơn giản, chỉ cần bắt được đối phương là được rồi. Bước nhanh trở về tới trong huy động, Vương Mãng mang lên 4-5 cái chiến sĩ, cầm vũ khí liền hướng về kia cái bóng người vị trí tiến đến. Mặc dù mặt trời đã chiếu xạ 2 ngày, nhưng bây giờ thời tiết hay là vô cùng rét lạnh, trên mặt đất bao trùm tầng tuyết đều không có hoàn toàn hòa tan ra. Mặc dày đặc áo da Vương Mãng đều cảm thấy rét lạnh thấu xương, càng đừng đề cập bóng người kia, đợi cho mấy người đổ tới, bóng người kia lại là đã té xỉu tại trong đống tuyết. Tranh thủ thời gian cho hắn chuyển về trong huy động. Nếu như là cái khác nguyên thủy bộ lạc, khả năng cũng sẽ không quản sự sống chết của người này, nhưng Vương Mãng lại là hiếu kỳ người này từ nơi nào mà đến, nếu như là lang thang đến đây, chính chỉ còn lại một cái người còn dễ nói, nếu như phụ cận còn có lớn bộ lạc, vậy sẽ phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản bóng người này đúng ghé vào trên mặt tuyết, Vương Lực mấy người dùng sức đem hắn khiêng bắt đầu, Vương Mãng lập tức khắc liền phát hiện không thích hợp. Đầu tóc ngắn, không có sợi râu, đây là người người chơi. Trong trò chơi người chơi cũng sẽ không có cái gì đặc thù đánh dấu, nhưng là từ vẻ ngoài bên trên liền tốt phán đoán. Ngắn như vậy tóc cùng sợi râu, hẳn là cũng không phải là một mực sống ở nơi này, hẳn là một cái mới người chơi hay là một cái trùng sinh người chơi. Chương 16, mới người chơi khi nhìn đến đối phương diện mạo trước tiên, Vương Mãng liền đã đoán được đối phương đúng một cái người chơi, dù sao vẻ ngoài cùng người nguyên thủy khác biệt ở nơi nào bày biện. Vương Mãng tiến vào trò chơi thời gian lâu như vậy trong, tóc cùng râu ria cũng đã cực kỳ dài, đáng tiếc thời đại này cũng không có cạo râu đồ vật, cho nên một cái hình tượng nhẹ nhàng khoan khoái người, vô cho hoài nghi, khẳng định đúng một cái vừa tiến vào trò chơi mới người chơi. Vận ký này không biết nên nói xong hay là nên nói sai. Vương Mãng có chút đồng tình lắc đầu. Nếu như nói vận may của người này tốt, vậy cũng sẽ không vừa ra đời ngay tại một mảnh trong đống tuyết, nhưng nếu như nói vận khí sai, vậy cũng không đúng. Cái trò chơi này thế giới diện tích vô cùng lớn, tại giai đoạn trước muốn gặp được người chơi khác, trừ phi là thông qua hệ thống hoạt động, nếu không vô cùng khó khăn. Nhưng cứ như vậy rất nhỏ tỷ lệ, cũng bị vị này người chơi đụng phải, cái này nếu là đổi một cái nở tờ cờ bộ lạc, trực tiếp giết còn khá tốt, làm không tốt sẽ còn bị đối phương trộm tới làm đầy tớ. Mặc kệ vận khí của hắn tốt không tốt, vận khí của ta cũng không tệ. Tiến vào trò chơi lâu như vậy, rốt cục gặp được một cái người chơi, Vương Mãng tâm tình đúng hết sức tốt. Mùa đông đi qua, lại đưa ta một cái người chơi đồng bạn, đây mới là thật song hỷ lâm môn à. Cùng Vương Lực bọn này người man dợ đợi đến thời gian dài, Vương Mãng đều cảm thấy mình có chút không quá biết biểu đạt, hiện tại rốt cục có thể ở trong game có một cái bình thường giao lưu người. Mà lại về sau bộ lạc sự tình cũng có thể có người giúp mình gánh chịu một hai, không còn là tự mình một người ôm đồn các mặt. Về phần vị này người chơi có thể hay không lưu lại trợ giúp mình, Vương Mãng không có chút nào lo lắng. Lô trong huyệt động lờ mờ, cháy hừng hực bên cạnh đống lửa, vị này bị Vương Mãng từ đất tuyết bên trong mang về người chơi rốt cục chậm rãi mở mắt. Ta không có chết sao? Vừa tỉnh lại thiếu niên đầu còn có chút choáng váng, nhìn qua đỉnh đầu hòn đá tự lẩm bẩm. Đương nhiên không chết rồi. Ngồi ở một bên rèn luyện đồ đá Vương Mãng nghe được thanh âm, lập tức liền buông xuống trong tay công việc. Mệnh của ngươi ngược lại là thật lớn, cái này tuyết lớn trong đất, có thể còn sống sót cũng không dễ dàng. Ngươi đúng. Thiếu niên nghe được Vương Mãng thanh âm, lập tức thanh tỉnh lại, dãy rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Mãng, đúng cái này bộ lạc tộc trưởng, cũng giống như ngươi, đúng một cái người chơi. Ngươi cũng là người chơi. Thiếu niên trên dưới xét lại Vương Mãng một phen, có chút khó tin mở miệng nói, ngươi làm sao cái dạng này, cùng cái người man dợ đồng dạng, chẳng lẽ đúng cái gì ẩn tàng chức nghiệp? Nói ẩn tàng chức nghiệp, thiếu niên trong mắt lập tức lóe lên hưng phấn ánh sáng. Vương Mãng trên trán thì là xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, cái trò chơi này không có ẩn tàng chức nghiệp, ngươi đúng vừa mới tiến trò chơi sao? Trong này dạo chơi một thời gian lớn, tóc sợi râu dài ra đúng bình thường sự tình. Ta tiến trò chơi có mấy ngày. Thiếu niên gãi đầu một cái, bất quá ta tiến trò chơi bất chết, còn không có một lần sống qua 10 ngày đâu. Không đến mức đi, mặc dù cái trò chơi này sắp thực cứng rắn hoạch một điểm, nhưng ít ra bắt đầu tặng cho ngươi nhiều như vậy người nguyên thủy, bảo hộ ngươi sống một đoạn thời gian luôn luôn có thể đi. Vương Mãng có chút trợn tròn mắt, cái này hai đời trong trò chơi, Vương Mãng còn không có gặp được loại này một mực chết người chơi, coi như lần thứ nhất kinh nghiệm không đủ chết rồi, sau khi trùng sinh điều tra thêm diễn đàn công lược, miễn cương sống sót cũng không phải là vấn đề gì, dù sao tại giai đoạn trước, hệ thống đối người chơi chiếu cố còn là không ít. A, những người kia là thủ hạ của ta. Thiếu niên cũng trợn tròn mắt. Ta vừa mở mắt liền thấy bọn hắn xông lại, ta còn tưởng rằng là cái trò chơi này quái vật đâu. Thiếu niên gãi đầu một cái có chút đỏ mặt mở miệng nói, ta nói cái trò chơi này tại sao không có tân thủ thôn đâu, vừa lên đến chính là một đống lớn quái vật. Lần thứ nhất không biết còn chưa tính, lần thứ hai lần thứ ba chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn xem diễn đàn? Vương Mãng hiếu kỳ mở miệng hỏi. Cái gì? Trò chơi này còn có diễn đàn? Vương Mãng rốt cục xác định, đứa nhỏ này đầu ít nhiều có chút vấn đề. Ai, đây chính là mệnh à, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Vương Mãng thở dài một hơi, hỏi thăm về thiếu niên dự định. Có như vậy một cái mắt, Vương Mãng thật sự là định đem thiếu niên này ném ra tự sinh tự diệt, có thể vừa nghĩ tới, lần tiếp theo gặp được người chơi khác không biết năm nào tháng nào đi, Vương Mãng liền nhìn xuống. Tự sát nha, trở lại trùng sinh mang theo thủ hạ khai cương quách thổ. Thiếu niên nói đến đây bỗng nhiên đứng lên, hai tay chống lạnh, 45 độ liếc xéo phía trên, một bộ hăng hái bộ dáng, mặc dù nói lời thật sự là không xứng với động tác này. muốn hay không cân nhắc lưu lại giúp ta quản lý một chút bộ lạc? Vương Mãng lúc nói chuyện tay đều đang run rẩy, không biết mình cách làm đến cùng là tốt là xấu.
Không muốn, đại trợ phu, có thể nào hạ mình dưới người đâu?
Thiếu niên một bộ lanh khốc biểu lộ cự tuyệt nói. 3 vạn hiện thực tệ 1 tháng tiền lương.
Vương Mãng nhàn nhạt mở miệng nói.
Lão bản, chúng ta lúc nào ký hợp đồng à?
Trên mặt thiếu niên biểu lộ trong nháy mắt không có khe hở chuyển biến thành lịnh nọt ý cười.
Chờ cái trò chơi này ngày kết thúc, ta cho ngươi một chiếc điện thoại, ngươi họ Phở Lìn sau liên hệ hắn ký kết hợp đồng là được rồi.
Đối với thiếu niên trả lời chắc chắn, Vương Mãng không có chút nào ngoài ý muốn. Ở thời đại này, 3 vạn tiền lương đã coi như là siêu cao tuổi, trừ phi là thuần túy thể nghiệm trò chơi phú nhị đại, nếu không thật đúng là không có mấy người có thể nhịn tâm cự tuyệt. Nghe được Vương Mãng khẳng định trả lời chắc chắn, thiếu niên ngược lại là sửng sốt một chút, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ là chỉ đùa một chút, dù sao hắn sau khi tốt nghiệp 1 năm tiền lương cũng bất quá hơn 5 vạn một điểm. Chơi game làm sao lại có 3 vạn tiền lương, nhưng đối phương nguyện ý ký kết hợp đồng, chứng minh đó cũng không phải một trò đùa.
Cái kia, lão bản, ta về sau phải chịu trách nhiệm cái gì a?
Ta rất ít chơi game, ta cũng sẽ không tờ cờ đánh quái.
Thiếu niên yếu ớt mở miệng nói.
Yên tâm, không cần ngươi tờ cờ đánh quái, ngươi tạm thời cần phải làm là học tập, sau đó lại dạy bảo ta trong bộ lạc đám nở tờ cờ, để bọn hắn mau sớm khai hóa.
Vương Mãng nghĩ lại bổ sung một câu, hợp đồng ký chính thức 10 năm, 10 năm này trong ngươi muốn cam đoan mỗi tháng ít nhất 25 ngày toàn bộ trong trò chơi.
Đương nhiên, tiền lương của ngươi hàng năm đều sẽ dâng lên, các loại bình thường công ty nên có phúc lợi, cùng nhau như thường lệ, đồng thời nếu như ngươi vì cái này bộ lạc làm ra lớn công hiến, còn sẽ có ngoài định mức tiền thưởng, tóm lại tuyệt đối so ngươi đời này có thể gặp phải tất cả công việc tiền lương đều cao.
Đúng rồi, ngươi tên là gì?
Ta gọi Tần Hằng.
Tần Hằng ngơ ngác hồi đáp, Vương Mãng mở ra điều kiện nhường hắn có loại cảm giác không chân thật.
Cái này đãi ngộ khoa trương nhường hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, nếu như dựa theo cái này hợp đồng nội dung ký kết, thời gian 10 năm, mình hoàn toàn cũng có thể thực hiện tài phú tự do.
Vô hổ.
Cất cánh á.
Chương 17, phòng đoán mùa đông triệt để đi qua, động vật một lần nữa sinh động tại toàn bộ man hoang đại lục, chống nổi trời đông giá rét người nguyên thủy nhóm cũng bắt đầu đi ra hang động, tiếp tục mình 1 năm mới. Mà Vương Mãng đôi lưu bộ lạc cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nguyên bản tại mùa đông bên trong, Vương Mãng liền đã vì bộ lạc phát triển làm xong quy hoạch, hiện tại lại thêm một cái Tần Hằng trợ giúp, rất nhiều chuyện có thể đồng thời tiến hành.
Vương Mãng tin tưởng, 1 năm này về sau, cước bộ của mình chính là tất cả người chơi đều khó mà đuổi kịp.
Về phần nở tờ cờ thế lực, cái này Vương Mãng lại là nói không chính xác, liền xem như kiếp trước lâu như vậy kinh nghiệm, Vương Mãng cũng không có triệt để mò thấy nở tờ cờ thế lực hình thức, chỉ là ẩn ẩn có chút phỏng đoán.
Bình thường tới nói, tại trò chơi vừa bắt đầu, tất cả người chơi cùng nở tờ cờ đều là từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu, mà các người chơi có thể thông qua văn minh một chút cùng mình dạy bảo, nhanh chóng dẫn đầu bộ lạc phát triển khoa học công nghệ, đi ra nguyên thủy bộ lạc. Thậm chí khả năng người chơi bộ lạc phát triển ra thuốc nổ, nở tờ cờ bộ lạc tại tự hành diễn hóa tình huống dưới cũng không nhất định có thể đi vào phong kiến thời đại, giữa hai bên sẽ là một loại nghiền ép thức chiến lệnh. Nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này, liền Vương Mãng kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, ở người chơi nhóm phát triển nhanh chóng đồng thời, đám nở tờ cờ phát triển tốc độ cũng đồng dạng không chậm, có nhiều chỗ bộ lạc khả năng mãi cho đến bị chinh phục đều đi không ra nguyên thủy thời đại, mà một chút bộ lạc thậm chí có thể so với người chơi sớm hơn tiến vào thời đại tiếp theo. Về sau các người chơi phổ biến có một cái chung nhận thức, cho rằng là trò chơi vì cân bằng, cưỡng ép tăng lên nở tờ cờ chỉnh thể trình độ, sửa đổi số liệu. Có thể trò chơi này có được cân bằng sao?
Vương Mãng một mực không cảm thấy trò chơi này có được cân bằng.
Lão bản, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Phía sau Tần Hằng thanh âm truyền đến, đánh gãy Vương Mãng suy nghĩ.
Không có gì.
Vương Mãng cũng không có giải thích, cười nhạt xuống mở miệng dò hỏi, công việc tất cả an bài xong?
Ừm, đã sắp xếp xong xuôi.
Tần Hằng nhẹ gật đầu, bất quá lại có chút hiếu kỳ dò hỏi, lão bản, chúng ta bây giờ tại sao muốn theo lớp liền bước phát triển à? Giống như là cái gì nông nghiệp căn bản cũng không có phát triển tất yếu nha.
A, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy?
Vương Mãng hiếu kỳ hỏi ngược lại.
Lão bản ngươi nhìn à, hiện tại tất cả mọi người ở vào nguyên thủy thời đại, phát triển nông nghiệp lời nói, muốn hao phí rất nhiều tinh lực, cũng muốn hao phí thời gian dài. Nhưng là chúng ta có được hiện đại tri thức tình huống dưới, nếu như toàn lực đặt ở vũ khí trên phương diện, giai đoạn trước hoàn toàn có thể dùng vũ lực chiếm đoạt cái khác bộ lạc, dùng cái này quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, đoạt người khác loại lương thực chẳng lẽ không thể so với chính chúng ta loại nhanh hơn nhiều.
Ngươi nói có đạo lý riêng của nó.
Vương Mãng nhẹ gật đầu sau đó mỉm cười chỉ một ngón tay, cho nên nhanh đi, những người khác đều chờ ngươi dạy làm sao lập nhà đâu.
Tần Hằng có chút thất vọng đi về phía trước, mặc dù mình cảm thấy ý nghĩ này rất có khả thi, nhưng hắn rất rõ ràng, mình dù sao chỉ là một cái lấy tiền làm việc làm công người, quyền quyết định chỉ có lão bản định đoạt.
Nhìn qua Tần Hằng thất vọng bóng lưng, Vương Mãng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như dựa theo bình thường trò chơi mạch suy nghĩ tôi nói, ý nghĩ này lại là không tệ, từ bỏ ổn định phát triển, lấy cướp đoạt tư nguyên của người khác sinh tồn, rất dễ dàng liền có thể lăn lên một cái tuyết lớn cầu. Nhưng trò chơi này lại có chút không làm được, Vương Mãng biết, nở tờ cơ mặc dù có hệ thống tăng thêm, tại học tập bên trên có rất mạnh thiên phú, nhưng loại này thiên phú cũng có được mình hạn chế.
Kiếp trước vô số người chơi ví dụ chứng minh, muốn lâu dài phát triển, nhất định phải theo lớp liền bước một cái dấu chân, nếu không tương lai sẽ là một cái hố to đang đợi mình.
Mà cái hố to này không phải đến từ người chơi tự thân, mà là đến từ trải rộng toàn bộ thế giới nở tờ cờ thế lực.
Vương Mãng từng chăm chú quan sát qua một chút địa bàn khổng lồ đỉnh tiêm thế lực, những thế lực này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, toàn phương diện phát triển vô cùng cân đối, trình độ khoa học kỹ thuật trung quy trung cụ, thậm chí không bằng một chút địa bàn tiểu nhân thế lực, thậm chí có loại tận lực áp chế ý tứ.
Nhưng có ý tứ chính là, những thế lực này chỗ tinh cầu, cái khác nở tờ cờ thế lực trình độ khoa học kỹ thuật cũng đồng dạng trung quy trung cụ. Đại bộ phận các người chơi cho rằng đây là bởi vì hệ thống cân bằng, dùng cái này xứng đôi cùng người chơi thế lực tương đối. Mà Vương Mạng thì là cho rằng vừa bận tương phản, đúng người chơi khoa học công nghệ trước đề cao về sau, cái khác nở tờ cờ thế lực nhanh chóng học tập, mới đạt tới một cái cộng đồng hiệu quả. Mặc dù hai loại thuyết pháp kết luận không sai biệt lắm, nhưng trong này đại biểu ý tứ lại ngày đêm khác biệt. Nếu như là hệ thống tận lực tăng lên lời nói, như vậy nói cách khác, mặc kệ người chơi phát triển đều cái tình trạng gì, hệ thống đều sẽ đem nở tờ cờ tăng lên tới tương ứng giai đoạn, đối với người chơi tới nói, chỉ là hơi có khiêu chiến. Nhưng nếu như đúng người chơi ảnh hưởng nở tờ cờ lời nói, vậy liền đại biểu cho, tại một cái khu vực bên trong, nếu như một cái người chơi chủ công chính là nông nghiệp, một cái khác người chơi chủ công chính là vũ khí, như vậy khu vực này bên trong nở tờ cờ thế lực vô cùng có khả năng đem cả hai đều học xong. Cứ như vậy liền sẽ hình thành một cái tổng hợp toàn diện thế lực cường đại, đã có cường đại vũ khí, lại có ổn định hậu phương, còn có sung túc nhân khẩu, đây cũng không phải là bất kỳ một cái nào lệnh khoa buổi chiều văn minh có thể đối phó. Nếu thật là như vậy, kia rốt cuộc nên như thế nào phá cục đâu? Nghĩ tới đây, Vương Mãng không chỉ có chút cảm thấy đau đầu. Không đúng, nờ đờ cờ không nên mạnh như vậy mới đúng. Nhất định đúng có cái gì ta còn chưa phát hiện địa phương. Vương Mãng càng nghĩ càng thấy đến không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không có cái đầu tự, đành phải thở sâu thở ra một hơi, tạm thời đè xuống những ý niệm này. Xem ra tạm thời phát triển tốc độ hẳn là trước ép một chút, chí ít tại vũ khí phương diện, tại không có đầu mối trước đó, không thể phát triển quá nhanh. Bất quá cũng may trước mắt Vương Mãng cũng không có liên quan tới vũ khí phương diện tư tưởng, bộ lạc nhân khẩu quá ít, chung quanh tạm thời cũng không có phát hiện cái gì tài nguyên khoáng sản, liền xem như muốn phát triển vũ khí cũng không đủ vật liệu. Bất quá hiện có đồ đá đã đầy đủ thỏa mãn đại đa số nhu cầu. 123. Đập. 123. Đập. Đợi đến Vương Mãng đi đến song lưu hồ phụ cận lúc, mảng lớn trên đất trống, bộ lạc người đã làm khí thế ngất trời, tần hàng tiếng hô khẩu hiệu nương theo lấy từng tiếng gõ đệm âm thanh. Mười mấy cái phụ nữ cùng sắp thành năm nhi đồng sử dụng dụng cụ đơn sơ tại xốp thổ địa bên trên đào ra từng cái hố nhỏ động, bên cạnh thì là chất đống lấy đại lượng phía trước vót nhọn thân cây. Những tài liệu này lại vào đông trước đó liền đã chuẩn bị xong, hiện tại thì là có thể trực tiếp cầm sử dụng. Cường tráng nam tử trưởng thành lẫn nhau phối hợp, sử dụng nặng nghề thạch truy dùng sức đem từng cây thân cây gõ vào trong đất cố định trụ, từng dãy thân cây nối thành một mảnh, trong đó khe hở chỉ cần thêm chút sửa chữa, liền có thể biến thành một đạo giản dị tường cây. Một năm mới bắt đầu, Vương Mãng trước hết nhất chuẩn bị chính là đem bộ lạc từ trong huyệt động mang ra, nơi này chính là Vương Mãng đã sớm chọn tốt địa chỉ. Ở lại đây, khoảng cách nguồn nước chỗ không xa, khoảng cách đàn thú hoạt động khoảng cách cũng đồng dạng rút ngắn không ít, mà xung quanh càng là có đại lượng thích hợp trồng trọt thổ địa. Chỉ có an định lại, mới có nhiều thời gian hơn dùng để sinh sôi hậu đại, sản xuất lao động, cũng có thể vì sắp trồng trọt chăn nuôi nghiệp sáng tạo tốt nhất điều kiện. Chương 18, quái vật khổng lồ bộ lạc cùng phong ốc kiến thiết không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình, Vương Mãng cũng không có nắm đội, có Tần Hằng trợ giúp, mình cũng không cần đem tâm tư đặt ở phía trên này. Mà chính Vương Mãng thì là mang theo 5 cái bộ lạc dũng sĩ bắt đầu khắp nơi đi dạo. Hình dạng cùng loại ngựa hoang, ăn cỏ, tính công kích mạnh, loại này hẳn là có thể thuần hóa trở thành vật kỵ. Thân thể dài nhỏ, ăn thịt, sống một mình, tính công kích không mạnh, nhìn giống như không có cái gì thuần hóa tiềm chất à. Cái này một đầu. Vương Mãng mang theo mấy người vừa đi vừa nghỉ, trong miệng thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, trong mắt khi thì kinh hỉ, khi thì thất lạc. Mấy cái bộ lạc dũng sĩ một mặt mê mang, không biết Vương Mãng đang làm cái gì, nhưng nếu như đổi lại một cái người chơi, liền có thể lý giải Vương Mãng ý đồ, đúng vậy đang quan sát con ngồi trạng thái cùng tập tính. Người chơi số lượng rất nhiều, nhưng cũng không phải là đều phân tán tại cùng một cái tinh cầu, mà mỗi một cái hành tinh giống loài cũng đều không phải hoàn toàn tương tự, cho nên cho dù là có kinh nghiệm Vương Mãng, cũng chỉ có thể đủ kết hợp kinh nghiệm của mình, một lần nữa hiểu rõ phán đoán thế giới này những giống loài khác. Ai, có chút không quá lý tưởng à? Đi cho tới trưa, Vương Mãng có chút mỏi mệt dừng bước nghỉ ngơi bắt đầu, trên mặt không cầm được thất vọng, chung quanh đây giống loài ngược lại là rất phong phú, thế nhưng là đều là không quá phù hợp nuôi nhốt à. Chuẩn bị định cư lại về sau, trồng trọt chăn nuôi nghiệp đúng nhất định phải phát triển, cho nên Vương Mãng liền buông xuống một chút không trọng yếu công việc, tự mình mang người bắt đầu đi loanh quanh, muốn tìm kiếm một chút thích hợp động vật cùng hạt giống. Chỉ bất quá tiến triển lại cũng không tính rất thuận lợi, thế giới này động vật chủng loại tương đối phong phú, nhưng đại đa số theo Vương Mãng cũng không thích hợp thuần hóa nuôi nhốt. Trước mắt cũng chỉ có một chủng loại giống như ngựa hoang động vật cùng một chủng loại giống như trâu rừng đồng dạng động vật tương đối thích hợp. Nhưng Vương Mãng trước mắt đối với ngựa cũng không có nhu cầu, mà loại kia trâu rừng, tính tình thì là thực sự quá nóng nảy, săn giết cũng không tính rất khó khăn, có thể sống bắt lại quá khó khăn. Thực sự không được, trước bắt vài đầu con ngẽ con thử một chút đi. Tộc trưởng, phía trước có đầu tiểu hà, chúng ta đi uống nước đi. Một cái bộ lạc dũng sĩ đi cho tới trưa, nhịn không được trong miệng nói khát, thế là mở miệng nói. Được, các ngươi đi uống nước nghỉ ngơi một chút, ta đi trước ngọn núi nhỏ kia bao nơi đó chờ các ngươi. Chính Vương Mãng cũng không cảm thấy đói khát, bốn phía nhìn một chút chung quanh không có cái gì dã thú, thế là liền gật đầu, để mấy người tiến đến uống nước nghỉ ngơi một chút, mình thì là hướng đi một bên khác. Nơi đó đúng một cái nhỏ đống đất, sở dĩ hấp dẫn Vương Mãng chú ý, thì là bởi vì nơi này cùng bốn phía có chút không hợp nhau, bốn phía cỏ dại dày đặc, đâu đâu cũng có xốp thổ địa, chỉ có nơi này một mảnh trống không, đại lượng tảng đá chất thành một đống. Tốt nhất có thể phát hiện một chút khoáng sản, nếu có thể phát hiện một chút đôi thì tốt hơn. Bất quá đến gần về sau, lại là để Vương Mãng có chút thất vọng, nơi này hòn đá đều là thường gặp vật liệu đá. Vương Mãng chăm chú lật nhìn một hồi, không có chút nào phát hiện bất luận cái gì vật mình muốn. Bất quá một phen xem xét cũng là không phải không thu hoạch được gì, Vương Mãng phát hiện cái này nhỏ đống đất ở trên trải rộng lớn nhỏ khác biệt động, nhỏ chỉ có cánh tay lớn nhỏ, mà lớn thậm chí có thể dung nạp một người trưởng thành tiến vào. Hy vọng không phải cái gì cự mãng đi. Vương Mãng lạnh cả tim, đội vàng xoay người liền đi, không có chút nào một điểm hiếu kỳ dò xét ý tứ. Man hoang bên trong kỳ kỳ quái quái đồ vật thật sự là nhiều lắm, nhưng tương tự chí mạng đồ vật cũng vô cùng nhiều, tựa như Vương Mãng ra dò xét, sở dĩ mang theo 5 cái bộ lạc dũng sĩ, chính là vì cam đoan an toàn của mình. Tộc trưởng, cháy mau. Cự thú nổi điên. Ầm ầm. Ngay tại Vương Mãng xoay người một cái mắt, một cái làm hắn hoảng sợ tràng diện xuất hiện. Chỉ thấy phía trước 4 cái bộ lạc dũng sĩ vung ra chân liều mạng chạy qua bên này, mà ở sau lưng hắn, cả người dài tới 10 mấy mét, thân cao đạt 4-5m quái vật khổng lồ chăm chú đuổi theo, nó gào thét khỏe miệng trên hàm răng còn mang theo một mực chân gãy. Cái này quái vật khổng lồ vẹn vẹn nhìn xem, đều đầy đủ để cho người ta sợ hãi, càng đừng đề cập nó mở cái miệng rộng điên cuồng hướng về mình vào tới. Có như vậy một cái mắt, Vương Mãng chỉ cảm thấy mình cả người đều ngớ ngẩn, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, mình thật sự có thể trốn được sao? Đúng rồi, trốn đi. Bất quá Vương Mãng dù sao không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này quái vật khổng lồ, trong đầu rất nhanh liền nhảy ra một cái ý nghĩ. Mà Vương Mãng thân thể cũng trước tiên làm ra phản ứng, quay người liền chạy ngược về, đồng thời trong miệng cũng hô lớn, chạy qua bên này, nhảy đến trong động trốn đi. Bất quá Vương Mãng lại là không quay đầu lại, lúc này, có thể sống sót hay không, chỉ có thể nhìn người bất khí, Vương Mãng mặc dù đau lòng con dân của mình, nhưng đối mặt loại này quái vật khổng lồ, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Những này thô to bên trong cái hang lớn vô cùng có khả năng tồn tại cự mãng loại hình hung thú, nhưng bây giờ Vương Mãng cũng không quản được nhiều như vậy, trốn vào đi nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, mà không trốn vào đi, vậy khẳng định là thập tử vô sinh. Không có cái gì quá nhiều do dự, Vương Mãng trực tiếp bỏ vào một cái nghiêng hướng phía dưới trong lỗ lớn, không dám dừng lại, Vương Mãng lại nhanh chóng hướng bên trong bỏ lên một khoảng cách. Giống rất nhanh, miệng huyệt động liền truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc giống lên một tiếng, đầu kia quái vật khổng lồ lại là đã vọt tới thổ sơn trước đó. Mà trước đó 4 tên bộ lạc chiến sĩ thì là cũng đã bị xé rách 2 tên, chỉ còn lại cuối cùng 2 cái chiến sĩ may mắn chui vào 2 cái khác biệt trong động. Đầu này quái vật khổng lồ nhìn xem con mồi của mình chui vào trong động, mà thân thể của mình căn bản là không có cách tiến vào, chỉ có thể phẫn nộ đại hống đại thiếu. Hô, hẳn là không được bao lâu liền sẽ rời đi a. Vương Mãng bò nằm ở đen như mực động, thật sâu thở hổn hển. Dầm dầm, nhưng mà để Vương Mãng không nghĩ tới chính là cửa hang chỗ vậy mà truyền đến một trận rầm rầm thanh âm, ngay sau đó Vương Mãng liền cảm thấy phía trên lăn xuống tới một chút bùn đất. Súc sinh này ác như vậy, ăn không được cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Vương Mãng lập tức liền đoán được quái vật khổng lồ này dự định, trong lòng lập tức mát lạnh, nhưng ngoại trừ trong lòng mắng một mắng, mình nhưng lại không thể làm gì. Xem ra ra đúng không ra được, chỉ có thể hướng phía trước bò lên, hy vọng không phải ngõ cụt đi. Cảm giác được sau lưng càng ngày càng nhiều bùn đất, Vương Mãng biết mình muốn đường cũ trở về xem ra là không thể nào, cái huyệt động này lớn nhỏ cũng chỉ đủ mình bò vào đến, ngã leo ra đi. Nếu là muốn xoay người thay đổi đi qua đảo đất lại là không có khả năng. Cắn răng, cố nén để ép đau đớn, đem cột vào bên hông ra thú bên trên một nắm bằng đá cắt miếng lấy xuống, Vương Mãng liền bắt đầu hai tay dùng sức hướng về đen như mực phía trước bò bắt đầu. Theo hậu phương con đường bị ngăn cản đoạn lấp chôn, nguyên bản còn có một tia tia sáng lại là triệt để không có, tại loại này chật hẹp mà hắc ám không gian bên trong, đối với không biết sợ hãi sẽ vô hạn mở rộng. Chương 19, mười chết vô sinh con cảnh. Hắc ám bên trong, Vương Mãng cũng không biết mình bò lên bao lâu, chỉ cảm thấy hai tay mỏi nhừ, ngón tay cũng bị trong đất một chút bén nhọn đâm rách ra vết thương. Đánh những này động đến cùng đúng thứ quỷ gì hả? Vương Mãng càng đi về trước bò, trong lòng càng là sợ hãi, cái này lại dài lại lớn động, chỉ sợ không phải cái gì cự mãng có thể đánh xuyên qua, nhưng bên trong vết tích cũng không phải thiên nhiên hình thành. Hy vọng đối phương bây giờ không ở nhà đi. To thở hổn hển mấy cái về sau, Vương Mãng lại cắn răng tiếp tục hướng phía trước bò đi. Mặc dù không biết rất đáng sợ, nhưng thời gian lâu như vậy, Vương Mãng cũng không có cảm thấy hô hấp quá khó khăn, nói rõ hoặc là cái này động đầy đủ dài, hoặc là có cái khác cùng ngoại giới kết nối cửa ra vào. Cái này khiến Vương Mãng cảm thấy hy vọng. Cục cục lao lao lại đi không biết dài bao nhiêu thời gian, Vương Mãng bên thai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, thanh âm này giống như là cái gì hai khối tảng đá nhẹ nhàng va chạm, lại đương theo lấy ma sát thanh âm. Vương Mãng thầm mắng một tiếng vận khí của mình thực xui xẻo, nắm trong tay lấy đồ đá cầm càng thêm dùng sức, từng chút cẩn thận hướng phía trước bò đi. Tỉnh táo, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Vương Mãng một bên hướng phía trước đi, một bên ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình tỉnh táo lại. Nếu là có bất luận cái gì lựa chọn, Vương Mãng đều sẽ quả quyết lựa chọn, nhưng cũng tiếc hiện tại cũng không có lựa chọn khác, hoặc là giết chết phía trước tất cả cản đường đồ vật, tìm tới về mặt đất đường ra, hoặc là giống chôn sống đồng dạng chết ở chỗ này. Kít kít. Có thể là cảm nhận được Vương Mãng động tĩnh, phía trước thanh âm rất nhỏ rất nhanh phát sinh cải biến, truyền đến sinh vật bén nhọn thanh âm. Vương Mãng cố nén sợ hãi, cắn răng dùng một cái tay hướng phía trước bò, một cái tay khác tùy thời chuẩn bị làm ra công kích động tác. Đến biên giới rồi. Bất quá còn không có gặp được cái này không biết địch nhân, Vương Mãng lại động tác trì trệ, kia một chi hướng phía trước tay mò đã đến một cái biên giới. Chụp lấy biên giới vừa dùng lực, Vương Mãng đem đầu cũng đưa tới, lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Cái thông đạo này đến nơi đây đột nhiên hướng xuống mà đi, mà Vương Mãng con mắt vừa đến động biên giới, lập tức liền thấy được phía dưới lại có một tia hào quang nhỏ yếu, có ánh sáng. Quả nhiên có lối ra. Bất quá cùng lúc đó, Vương Mãng cũng nhìn thấy một cái bóng đen chợt lóe lên, kia xóa hào quang nhỏ yếu cũng tối một hồi lại lần nữa xuất hiện. Xem ra đây chính là đầu kia quái vật, nó đến cửa ra bên ngoài rồi. Vương Mãng lập tức liền phán đoán ra, đây là đầu kia quái vật từ quang mang chỗ cửa ra vào chui ra ngoài. Biết quái vật ở nơi nào, loại kia không biết sợ hãi lập tức suy yếu không ít, không có quá nhiều do dự, dùng hai tay dùng sức chống đỡ hai bên hang động, Vương Mãng bắt đầu một chút xíu hướng xuống mà đi. Cái này hướng xuống biên độ có chút đột ngột, vì không rớt xuống đi, Vương Mãng hai tay hai chân gắt gao kẹp lấy hai bên, mỗi lần thẳng hướng hạ xê dịch một chút xíu, cái này phi thường tiêu hao khí lực, toàn thân mồ hôi chạy tới trên mặt, lại giọt giọt rơi xuống. Ta làm theo yếu ớt ánh sáng càng ngày càng gần thời điểm, hang động biên độ bắt đầu biến nhẹ nhàng, Vương Mãng trong lòng tràn đầy vui sướng. Nhưng bởi vì cái gọi là vui quá hóa buồn, hướng phía trước biên độ hơi to lên một chút, Vương Mãng tay phải đột nhiên rơi xuống một cái không, lại là nơi này lại một cái hướng một bên khác hang động chi nhánh. Sau đó toàn bộ thân thể cân đối đều rối tung lên, cả người lập tức đi xuống động. Ầm. Còn lại khoảng cách không coi là nhiều, rất nhanh Vương Mãng liền từ quang mang chỗ liền xông ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ai u. Cái này một ném chỉ rơi Vương Mãng đầu đầy kim tinh, hai mắt trong lúc nhất thời đều không mở ra được đến, toàn thân càng là đau rát đau nhức. Ít có chút phát minh bên thai truyền đến một tiếng quái vật tiếng kêu này càng ngày càng gần, còn không có đợi Vương Mãng tỉnh táo lại, cũng cảm giác được trên thân truyền đến một trận phi thường mềm mại xúc cảm. Mặc dù đầu não có chút không rõ, nhưng Vương Mãng còn có một tia lý tính, rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại đang muốn sống sót tín niệm phía dưới, một mực gắt gao cầm đồ đá tay dùng sức hướng phía trên người mình đập tới. Ngay lập tức, Vương Mãng cũng cảm giác được trong tay đồ đá đâm xuyên qua một cái mềm mại đồ vật, một cỗ chất lỏng cũng thuận đồ đá dọc theo cánh tay chảy xuống. Chi chi chi. Trên người quái vật cũng lập tức điên cuồng hét dầm lên, thân thể lớn như vậy bắt đầu điên cuồng uốn éo, Vương Mãng lập tức chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến trên người mình, để nguyên bản liền đau đớn thân thể càng thêm đau nhức. Bất quá Vương Mãng giờ phút này đã không để ý tới đau đớn, một bên dùng sức mở mắt, đồng thời dùng chống không tay gắt gao ôm thứ ở trên thân, cầm đồ đá vũ khí thì là điên cuồng mà nhanh chóng lặp lại đấm vào. Mở mắt thời điểm, hắc ám thông đạo đã phát sinh cải biến, đầy đủ ánh sáng khiến cho Vương Mãng có thể thấy rõ phía trên rất cao địa phương đúng một cái tầng đất. Mà toàn thân bị quái vật đè ép, bị đâm thương thì thương miệng vì sái máu tươi để Vương Mãng khó mà vặn mèo đầu không cách nào thấy rõ trên người mình đến tột cùng đúng quái vật gì, chỉ có thể nhìn thấy một đống lớn nông dọc thịt. Giờ phút này Vương Mãng cũng không có tâm tình đi xem ép trên người mình là vật gì, theo hắn không ngừng công kích, trên người quái vật vặn mèo tần suất càng lúc càng lớn, trên người trọng lượng cũng càng ngày càng nặng. Vương Mãng không dám có chút dừng lại, trong tay đổ đá không ngừng đụng, đâm, hoạch, lạch cạch lạch cạch. Không biết qua quá lâu, Vương Mãng chỉ cảm thấy mình toàn bộ thân thể đều hoàn toàn ướt đẫm, trong đó có máu của mình, có mình mồ hôi, càng nhiều thì là trên thân quái vật huyết dịch. Loại chất lỏng này hỗn hợp lại cùng nhau, để Vương Mãng cảm giác được vô cùng ấm ức dính, bất quá Vương Mãng nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, bởi vì trên người quái vật rốt cục không động đậy nữa. Dùng đồ đá lại đâm mấy lần, Vương Mãng rốt cục xác định con quái vật này xác thực chết mất. Nguy cơ vừa giải trừ, trong lòng kia một cỗ trèo chống khí lập tức tán đi, Vương Mãng cả người lập tức đã mất đi tất cả khí lực, nằm trên mặt đất thở hổn hển, cảm thụ được toàn thân đau đớn. Mặc dù đau đớn dị thường, nhưng ít ra không ngừng kích thích Vương Mãng tinh thần, nếu không Vương Mãng giờ phút này liền đã hoàn toàn đã hôn mê. Chi chi, chi chi, chi chi. Nhưng mà còn không có bao lâu thời gian, Vương Mãng thần kinh lại một lần nữa căng thẳng lên. Nguyên bản đã an tĩnh lại hang động, đột nhiên trở nên ầm ĩ lên, Vương Mãng chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là quái vật tiếng thét chói tai. Liền đến nơi này sao? Nghe bên tai thanh âm, Vương Mãng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù vẫn luôn trong trò chơi, bất quá Vương Mãng vẫn nhớ mình đúng một cái người chơi, cho dù chết vẫn có thể phục sinh. Nhưng bây giờ song lưu bộ lạc ưu thế vô cùng lớn, phát triển đến một bước này, Vương Mãng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, làm sao bỏ được cứ như vậy bỏ. Có thể chính Vương Mãng trong lòng cũng rõ ràng, mình bây giờ không chỉ có không có bao nhiêu khí lực, trên thân càng là có không ít thương thế, tại nhiều như vậy quái vật bên trong, thập tử vô sinh. Thôi thôi a. Mệnh vậy. Vương Mãng nhìn xem trên đỉnh thật sâu thở dài một hơi. Chương 20, tuyệt không nhận thua. Than một hơi, Vương Mãng hít sâu một hơi, dùng sức đẩy, dãy rủa lấy đem thân thể của mình từ quái vật dưới thân thể tránh ra. Liền xem như thập tử vô sinh. Vương Mãng lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, trong tay nắm chặt đồ đá. Ta Vương Mãng cũng sẽ không nhận mệnh chờ chết. Vương Mãng vẫn luôn không phải hơn một cái sầu thiện cả người, đối với mất đi cũng nhìn rất thoáng. Nhưng mặc kệ kiếp trước, vẫn là hiện tại, đối mặt bất luận cái gì khó khăn cùng tuyệt cảnh, Vương Mãng cũng sẽ không từ bỏ chống lại, cho dù chết, cũng muốn xông cái đầu phá máu chảy. Ngẩng đầu lên, Vương Mãng rốt cục nhìn rõ ràng, mình tại một cái động lớn bên trong, cái hang lớn này vô cùng sâu, đại khái cao 7-8 mét dáng vẻ, tia sáng đến từ đỉnh chóp một cái mở miệng, từ nơi này có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Mà bốn phía thì là từng cái nghiêng hướng phía dưới sườn đất, mà tại những này sườn đất bên trên có rất nhiều lớn nhỏ không đều cửa hang. Giờ phút này, những này trên hang động phần lớn đều có một đống thịt. Đây chính là Vương Mãng vừa mới giết chết quái vật, những quái vật này chiều cao không đồng nhất, toàn thân phảng phất không có bao nhiêu xương cốt đồng dạng, rời đi hang động tựa như một cục thịt bùn, nhưng lại có thể chen vào nhỏ một vòng trong huyệt động. Tại quái vật đầu, chỉ có hai con phản xạ lục quang con mắt cùng hai cái không lớn không nhỏ lỗ hổng, đại khái chính là phần miệng. Những này thịt nát từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng về Vương Mãng mà đến, rời đi hang động về sau, những này thịt nát tốc độ cũng không phải là rất nhanh, Vương Mãng cũng không nhìn thấy chân của bọn nó, hành tẩu tựa hồ chỉ là dựa vào nhúc đích. Vương Mãng không hề động, chỉ là lặng lặng nhìn cách mình càng ngày càng gần thịt nát nhóm, khí lực của hắn không nhiều, chỉ có thể tận khả năng tiết kiệm bất kỳ hành động gì. Thời khắc này Vương Mãng tựa như đúng một cái nhắm chuẩn con mồi liệp báo đồng dạng, nhìn chòng chọc vào một đầu hình thể khá lớn thịt nát, đây cũng là tốc độ tương đối nhanh một đầu. Tại đầu này thịt nát sắp đến gần thời điểm, Vương Mãng căng cứng hai chân bỗng nhiên dùng sức, cả người lập tức như là liệp báo đồng dạng nhào tới đầu này thịt nát trên thân. Loại quái vật này toàn thân tựa hồ không có một chút cơ bắp, vô cùng mềm mại, bổ nhào vào phía trên, Vương Mãng chỉ cảm thấy mình nhào tới trên mặt giường nước đồng dạng vô cùng dễ chịu. Bất quá đây cũng không phải là hưởng thụ thời điểm, Vương Mãng tay trái cầm hòn đá nhỏ khí, tay phải từ phía sau lưng rút ra một mực không tiện sử dụng một thanh khác đũa đá, đồng thời hướng về thịt nát trên thân công kích mà đi. Hòn đá nhỏ khí trực tiếp hoạch không tốt lắm vạch phá thịt nát làn da, nhưng lại có thể tùy tiện đâm vào đi, sau đó dụng lực kéo một phát liền có thể lôi ra một đầu thật dài lỗ hổng. Mà tảng đá lớn búa thì không đồng dạng, xúc đủ khí lực một chém lại kéo một phát, liền có thể tạo thành một đầu lớn vô cùng vết thương. Lập tức, đầu này thịt nát trên thân liền chảy ra đại lượng máu tươi. Cảm nhận được đau xót thịt nát cũng lại trước tiên kịch liệt vặn vẹo đứng người dậy, ý đồ đem Vương Mãng bỏ rơi đi. Bất quá đáng tiếc đúng, thịt này bùn thân hình mặc dù lớn, nhưng không có mãng xà đồng dạng tính linh hoạt cùng tốc độ. Nếu là đồng dạng hình thể mãng xà, Vương Mãng chỉ sợ là ngay cả chủ động phát động công kích cơ hội đều không có. Một chút lại một cái công kích, dưới thân cái này đoàn thịt nát rất nhanh liền không động đậy, mà giờ khắc này, cái khác thịt nát cũng toàn bộ đi tới Vương Mãng bên người. Những này thịt nát tựa hồ không có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích, toàn bộ đều là từng chút chen đến Vương Mãng bên người, sau đó đếm thử dùng thân thể đem Vương Mãng chen đến dưới thân. Giờ phút này bốn phía thịt nát đi đến để ép, Vương Mãng muốn trốn tránh đều không có không gian, chỉ có thể dùng hết tất cả khí lực chiếu vào bốn phía lung tung công kích, vậy ra máu tươi che lại ánh mắt, thịt nát thét lên tràn ngập bên thai bên trong. Cứ việc thịt nát cồng kềnh, nhưng ở số lượng trước mặt, cuối cùng vẫn một chút xíu đem Vương Mãng đặt ở phía dưới, vặn vẹo thân thể tăng thêm trọng lượng bắt đầu đè xuống Vương Mãng thân thể, mặc dù không có mãng xà loại quấn quanh đáng sợ, nhưng ở số lượng này dưới, đồng dạng là chí mạng. Vương Mãng một cánh tay đã bị đè ép không cách nào động đậy, chỉ có thể gào thét dùng một cái khác tay hung hăng đấm vào. Phù phù trên vách tường một cái huyệt động, đột nhiên lại xông ra một cái bóng đen, ném xuống đất. Bất quá cái huyệt động này cách xa mặt đất cũng không phải là rất cao, cho nên cái bóng đen này cũng không nhận được quá nghiêm trọng thương thế, lập tức liền đứng lên. Tộc trưởng, cái bóng đen này nhìn thấy phía trước một đống lớn thịt nát đầu tiên là một trận sợ hãi, sau đó nghe được Vương Mãng thanh âm thì là sửng sợ. Lạch cạch một cái khác trong huyệt động lại lần nữa ngã xuống một cái người. Bị dã thú bao bọc tựa như là tộc trưởng. Cái thứ nhất xuống tới bộ lạc dũng sĩ rống lớn một tiếng, không có một chút do dự, tăng tốc bước chân xông về thịt nát, mau đưa tộc trưởng cứu ra. Cái thứ nhì ra bộ lạc dũng sĩ sửng sốt một chút, nhìn xem kia một đống lớn thịt nát, tay đều có chút run rẩy. Có thể nghe được kia bị quái vật tập kích chính là tộc trưởng, lại lập tức không chút do dự đi theo xuống tới. Hai người chạy tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền xông lên sắp thành vì núi thịt trồng lên, giờ phút này Vương Mãng liền chỉ còn lại một cái đầu cùng một cái bàn tay còn lộ ở bên ngoài. Người đến đem tộc trưởng lôi ra đến. Cái thứ nhất dũng sĩ đoạt lấy một cái khác dũng sĩ búa đá, hai tay cầm hai thanh búa đá liền bắt đầu dùng sức bắt đầu bổ chém, chỉ chém mạnh trèo lên trên thịt nát thét lên vặn bèo không thôi. Mà đổi thành một cái dũng sĩ thì là dắt lấy Vương Mãng bàn tay, cắn răng dùng hết khí lực ra bên ngoài túng động. Cũng may trước đó Vương Mãng đâm máu chiến đấu, khiến cho trên thân đều là sền sệt huyết dịch cùng cái khác chất lỏng, thịt nát thân thể vừa mềm mềm không tính thô ráp, tại dũng sĩ toàn bộ khí lực dưới, Vương Mãng thân thể cũng tại một chút xíu ra. Bất quá tại hai vị dũng sĩ xông đi lên thời điểm, Vương Mãng liền đã ngất đi. Trước tiên đem tộc trưởng mang đi ra ngoài. Đối mặt với số lượng đông đảo thịt nát, hai người nào dám nhiều ở chỗ này dừng lại, túm ra Vương Mãng về sau liền lập tức cong ra bên ngoài vòng chạy tới. Nơi đó có ánh sáng, hẳn là có đường đi ra ngoài, chạy trốn nơi đâu. Cái thứ nhất dũng sĩ giờ phút này hết sức tỉnh táo, đang chạy đồng thời cũng tại bốn phía quan sát đến xung quanh, rất nhanh liền nhạy cảm phát hiện một cái không giống hang động. Nhưng là giờ phút này, những cái kia thịt nát đã điều chỉnh tốt phương hướng, một lần nữa đuổi theo, đồng thời tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh bắt đầu. Cầm trong tay hai thanh búa đá dũng sĩ cắn răng một cái, sau một lát đúng là chịu đựng bộ pháp, xoay người qua tới. Nhất định phải đem tộc trưởng còn sống mang về bộ lạc. Tại miệng huyệt động, cái này dũng sĩ liền phảng phất biến thành lấp kín vách tường đồng dạng, gắt gao chặn lại những cái kia thịt nát tiến lên. Thịt nát sinh mệnh lực không cao lắm, lực công kích cũng không cao, nếu như công kích đến đầu bộ con mắt chỗ, một hai cái liền có thể giết chết một đầu thịt nát. Rất nhanh cái này chỉ có cao cỡ một người cửa hang liền kiếm cao hơn 1 mét thịt nát thi thể, nhưng càng nhiều thịt nát lại là như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vượt qua thi thể xông về phía trước đi. Những này thịt nát dù cho chết đi rất nhiều, nhưng ở số lượng trước mặt, tựa hồ không đáng giá nhắc tới, mà người khí lực trung quy là có hạn. Đợi cho khí lực khô kiệt, cái này bị chút thịt nát ngăn chặn vây khốn, chờ đợi vị dũng sĩ này, chỉ có tử vong. Chương 21, thoát ly hiểm cảnh à. Một con tương đối nhỏ nhục trùng xông qua dũng sĩ phòng ngự, đâm vào trên đùi, cường độ mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng vẫn là để dũng sĩ cân bằng sản sinh biến hóa, ngã ngồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, một đầu thịt heo trùng bay qua thật dày tương đá, mắt thấy là phải dạng cái này dũng sĩ đặt ở dưới thân. Hưu. Một đạo vô hụt thanh âm vang lên, đầu này nhục trùng ứng thanh mà rơi, định thần nhìn lại, chỉ gặp một thanh màu đen búa đá chém thẳng tại thịt này trùng não bên trên. Tranh thủ thời gian đứng lên đi, chúng ta tiếp xuống phiền phức lớn hơn. Được cứu dũng sĩ sửng sốt một chút, quay đầu vừa hay nhìn thấy hư nhược Vương Mãng bị một cái khác dũng sĩ dịu lấy đi tới. Tộc trưởng, ngài tỉnh, ngài nhanh rời khỏi nơi này trước. Cái này dũng sĩ tranh thủ thời gian bò lên, một búa bổ ra một cái nhục trùng, trong miệng lo lắng mở miệng nói, chuyên tâm chiến đấu đi. Vương Mãng cởi mở cười một tiếng, bất quá trong thanh âm lộ ra suy yếu. Rất nhanh, ba người liền đứng chung một chỗ, cũng không phải là rất lớn cửa hàng, ba người dạng này vừa đứng, liền đóng chặt hoàn toàn tất cả không gian, tăng thêm nhục trùng hình thể, càng thêm khó mà xông tới. Ba người vừa đánh vừa lui, cái này động thi thể cũng càng ngày càng nhiều, bất quá những này nhục trùng trí thông minh phảng phất không online đồng dạng, coi như thương vong như thế lớn, vẫn tiếp tục không sợ hướng bên trong hướng về phía. Bất quá tại cái này không gian thu hẹp, số lượng đã không phải là ưu thế gì, nhục trùng hình thể có thể đồng thời tới 2-3 con còn kém không nhiều lắm, đây đối với đã giết ra kinh nghiệm Vương Mãng ba người tới nói đã không tạo được cái gì áp lực. Khụ khụ khụ. Bất quá công kích chủ lực vẫn là hai cái bộ lạc dũng sĩ, Vương Mãng mặc dù tỉnh táo về sau có thể huy động mấy lần búa đá, nhưng đau đớn trên thân thể vẫn là để hắn có chút khó mà cường độ cao chiến đấu. Ba người không biết lui bao lâu, giết chết nhiều ít nhục trùng cũng không nhớ rõ, rốt cục, đoạn này thông đạo đạt đến điểm cuối cùng, ba người vừa quay đầu lại liền thấy phía ngoài hoàng đồ cùng phương xa lục sát. Rốt cục ra, ba người sắc mặt lập tức không cầm được vui sướng, hắc ám đè nén hang động thật sự là quá làm cho người ta tuyệt vọng. Chi 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 quái vật không đổi, chẳng lẽ những vật này e ngại mặt trời? Đây mới là phúc nguyên đôi đến, tình trạng kiệt sức ba người rốt cục tạm thời thoát ly an toàn. Triệu Tam, Tô Tứ, chúng ta phải nhanh chạy về bộ lạc, nơi này vẫn còn có chút không quá an toàn, ta lo lắng những này nhục trùng đêm hôm khuya khoắt sẽ còn ra. Giờ phút này nguy cơ giải trừ, tia sáng sung túc, Vương Mãng cũng thấy rõ hai người này khuôn mặt, lúc trước một mình Đoạn Hậu tên là Triệu Tam, một mực nâng mình thì gọi Tô Tứ. Vâng, tộc trưởng. Tô Tứ mặc dù cũng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì lời oán giận, trực tiếp đem Vương Mãng vác tại trên lưng. Vương Mãng ngược lại là cũng không có cự tuyệt, mình bây giờ loại trạng thái này cũng xác thực không có cách nào khoảng cách dài đi lại. Có đôi khi nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu ạ. Ghé vào Tôn Tứ trên lưng, Vương Mãng nhịn không được cảm thán một câu, bất quá có đôi khi xúc động một chút, cảm giác thật rất tốt. Tộc trưởng, cái gì cảm giác a? Triệu Tam không hiểu mở miệng dò hỏi. Ha ha, người chơi tâm thái, ngươi sẽ không hiểu. Vương Mãng cười mấy lần, chỉ làm cho Triệu Tứ một mặt mê mang gãi gãi đầu. Vương Mãng trong trò chơi vẫn luôn là phi thường tỉnh táo, lý tính một cái người, đối mặt đại bộ phận tình huống cũng sẽ không có cái gì thánh mâu tâm, thường thường chỉ có tại bảo đảm mình đại bộ phận lợi ích thời điểm mới có thể cân nhắc trợ giúp người khác. Tựa như tại đối mặt cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, Vương Mãng không chút do dự xoay người liền chạy, tuyệt sẽ không bởi vì cái gọi là đồng sinh cộng tử mà ở lại chờ mấy vị khác tộc nhân, có lẽ cộng đồng đối mặt. Bởi vì đối với Vương Mãng mà nói, mình sống sót, bộ lạc đại bộ phận bảo toàn mới là trọng yếu nhất, vì thế hy sinh cần thiết đúng tránh không thể miễn. Nhưng khi mình nguyên lai tưởng rằng rơi vào tình huống ngắt phải chết được cứu ra, đang nghe Tôn Tứ nói rõ tình huống về sau, mới vừa từ hôn mê tỉnh táo sau Vương Mãng lại là làm ra dạng này một cái xúc động quyết định, lưu lại, mang theo vị này Đoạn Hậu dũng sĩ cùng một chỗ còn sống trở về. Vương Mãng lý trí rõ ràng nói cho hắn biết, mình mau chóng rời đi trở lại bộ lạc mới đúng cách làm chính xác nhất, nhưng lần này, lý tính lại là chiếm hạ phong. Ta còn trẻ, có đôi khi điên cuồng một chút cũng là hợp lý nha. Vương Mãng đột nhiên cảm thấy mình kia có chút tang thương thành thục tâm tính, bắt đầu trở nên nặng mới tràn đầy kích tình cùng bốc đồng. Lần này trên đường trở về, mặc dù nửa đường bởi vì mất phương hướng lượn quanh một khoảng cách bên ngoài, lại là không tiếp tục gặp được cái khác nguy hiểm, trong bóng đêm, ba người thành công đã tới bộ lạc mới xây thôn trang. Bất quá bây giờ thôn trang chỉ thành lập tốt tường đây, bên trong chỉ có một bộ phận lao động thanh niên trai tráng lưu tại nội bộ, lấy tiết kiệm mỗi ngày thời gian đi đường. Mở cửa nhanh, tộc trưởng trở về. Theo Tôn Tứ một tiếng gào to, đơn sơ chất gỗ cửa nhỏ bị hai cái canh giữ ở cổng dũng sĩ giơ lên đi qua, Tôn Tứ vội vội vàng vàng con Vương Mãng hướng bên trong đi đến, tranh thủ thời gian chuẩn bị điểm đồ ăn, tộc trưởng thụ thương. Cái này một cuống học lập tức để cái này thôn nhỏ bên trong vỡ tổ, tất cả nghe được thanh âm bộ lạc dũng sĩ đều lập tức buông xuống trong tay sự tình, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Gặp quái vật gì? Tộc trưởng làm sao lại bị thương thành dạng này? Chạy nhanh nhất đúng vương lực, nhìn thấy đầy người máu tươi Vương Mãng bộ dáng yếu ớt, lập tức con mắt đều đỏ lên bắt đầu. Không phải cái vấn đề lớn gì, đều đừng vây quanh ở nơi này, tranh thủ thời gian nên làm cái gì đi. Vương Mãng ho khan nhớ một chút, hư nhược phất phất tay làm cho tất cả mọi người tranh thủ thời gian tản ra, không muốn vây quanh ở nơi này. Vương Mãng đúng không thể gặp loại trạng diện này. Lão bản, ngươi thật không có sao chứ? Ngươi cái này nếu là chủ sinh, vậy chúng ta hợp đồng làm sao bây giờ a? Tần Hằng cũng một mặt thấp thỏm xuống tới. Bất quá cùng nờ đờ cờ không giống, Tần Hằng thân là người chơi, tự nhiên minh bạch cho dù chết, đối với người chơi tới nói cũng chỉ bất quá chờ đợi một đoạn thời gian, liền có thể lần nữa tiến vào trò chơi, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Chính hắn đều đã chết nhiều lần, cho nên đối với hắn tới nói, quan tâm nhất tự nhiên là mình trước mắt công việc. Dù sao người chơi sau khi chết, trước đó tất cả mọi thứ đều cùng mình không có quan hệ, lại trùng sinh thời điểm xuất sinh vị trí cùng tinh cầu đều là hoàn toàn ngẫu nhiên, muốn trở lại nguyên bản bộ lạc căn bản là chuyện không thể nào. Theo Tân Hằng, Vương Mãng chính là một cái siêu cấp phú nhị đại, cùng mình ký hợp đồng là bởi vì chính mình đầy đủ may mắn đổi mới đã đến hắn trong bộ lạc, hoa một điểm tiền trinh thuê mình giúp hắn quản lý trong trò chơi bộ lạc. Nhưng nếu như Vương Mãng tử vong lời nói, như vậy lại trùng sinh về sau, cũng không biết trùng sinh tới đó, mình cũng không cách nào lại tiếp tục đi theo đi qua, vậy cái này một công việc rất hiển nhiên cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Lão bản, ngươi có thể nhất định phải kiên cường sống sót à? Tân Hằng nhớ tới mình cao tiền lương, một mặt khóc tướng mở miệng nói, ta cái này tháng thứ nhất tiền lương còn không có cầm, cũng đừng liền thất nghiệp. Chương 22, trở lại bộ lạc Tân Hằng lời nói để Vương Mãng một trận bất đắc dĩ, nhưng lại không có tâm tình trêu chọc, thế là liền mở miệng nói, ngươi yên tâm làm đi, không muốn thao ta tâm, coi như ta chết đi, nên đưa cho ngươi tiền lương một điểm không phải ít, hợp đồng ký bao nhiêu năm, ngươi liền có thể cầm bao nhiêu năm tiền lương. Tranh thủ thời gian trước tiên đem người đều mang cho ta xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt, làm cho đầu ta đều muốn nổ. Nghe được Vương Mãng cam đoan, Tần Hằng lúc này mới giống như là ăn một viên thuốc an thần, lập tức mở miệng chào hỏi bắt đầu, để tất cả vây tới bộ lạc các con dân nên làm cái gì, sau đó lại để cho mấy người đi chọn lựa một khối nhất mập mạp khối thịt nướng cho Vương Mãng đưa đi. Mặc dù Tần Hằng vừa tiến vào bộ lạc không bao lâu, đúng một cái kẻ ngoại lai, nhưng Vương Mãng lại là đã sớm tuyên bố Tần Hằng tạm thời chính là song lưu bộ lạc phó tộc trưởng. Tại tăng thêm Tần Hằng là người chơi, hiểu được đồ vật, sẽ đồ vật lại là không phải người nguyên thủy có thể so sánh, chỉ là tại kiến tạo thôn trang trong chuyện này, liền đã thu được phần lớn người tán đồng. Cho nên hiện tại Tần Hằng chào hỏi bắt đầu, hiệu quả tự nhiên cũng là phi thường có tác dụng, mặc dù tất cả mọi người còn phi thường lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn riêng phần mình tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tình đi. Mà Vương Mãng đối với mình thân thể, ngược lại là không có quá lớn lo lắng, mình bị thương đại bộ phận đều là vết thương da thịt cùng một chút xương cốt bên trên thương thế, sở dĩ hôn mê, chỉ là bởi vì kết lực, tại tăng thêm lục trùng để ép, khí huyết dâng lên, làm đầu óc choáng váng. Thương thế này đối với người nguyên thủy tới nói có thể là chí mạng thương thế, nhưng đối với người chơi tới nói, cũng không phải là cái gì chí mạng thương thế. Trò chơi này giai đoạn trước đối với người chơi ưu đãi vẫn phải có, dù sao trò chơi độ khó đã phi thường cứng rắn hoạch, không có kỳ kỳ quái quái kỹ năng, không có phi thiên độn địa năng lực. Cường đại dã thú có thể giết chết mình, lớn thương thế cũng có thể tử vong, nếu như bản thân thể chất còn cùng người nguyên thủy đồng dạng, vậy liền thật không có cách nào chơi tiếp tục. Luôn không khả năng người chơi tân tân khổ khổ kinh doanh bộ lạc thời gian dài như vậy, vừa có chút khởi sắc, sau đó một cái phong hàn liền mang đi tính mệnh. Vậy cái này trò chơi tuyệt đối lưu không được bất kỳ một cái nào người chơi, dù sao bị giết chết, các người chơi còn có thể tiếp nhận, chỉ cần đủ cậu, sống sót luôn luôn có cơ hội. Nhưng một chút cổ quái kỳ lạ kiểu chết, đây chính là nghĩ dự phòng, muốn ngăn cản đều không có đầu mối không có cách nào. Nam tại mềm mại dã thu ra lông bên trên, nghe mùi gây mũi, Vương Mãng tâm tư lại không tự mình trên thân thể, mà là nhớ tới ban ngày thấy con kia quái vật khổng lồ. Về phần kia số lượng khổng lồ nhục trùng, Vương Mãng lại là không có chút nào để ở trong lòng, kia nhục trùng lực công kích cơ hồ có thể không cần tính, chỗ cùng lúc ấy nguy hiểm như vậy, chẳng qua là bởi vì chính mình bọn người bị thương, lại không có bất kỳ chuẩn bị nào, khí lực tiêu hao hơn phân nửa. Nếu không coi như đánh không lại, chỉ là chạy, những này nhục trùng cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn lại chính mình. Mà con kia quái vật khổng lồ thì là không đồng dạng, tiếp trước Vương Mãng liền đã trải qua quái vật khổng lồ, mặc dù cùng cái này chủng loại không giống, nhưng là tính nguy hiểm cũng không hề khác gì nhau. Loại này tồn tại, bình thường bị các người chơi trở thành man hoang cự thú, xem như người chơi tại nguyên thủy thời đại một cái lớn vô cùng buồn cùng khó khăn. Loại này man hoang cự thú đối với giai đoạn trước người chơi tới nói, một con chính là một cái hành tẩu tại cổ đại xe tăng trên xe, những nơi đi qua, cỏ nhỏ phòng, nhỏ tường đây, đều căn bản là không có cách ngăn cản, tùy tiện liền có thể biến thành một đống phế liệu. Mà còn tại sử dụng đồ đá nhân loại, càng là căn bản là không có cách chống cự, ngoại trừ chạy, cơ hồ không có chính diện chiến đấu khả năng. Đây là man hoang thời đại đỉnh tiêm kẻ săn mồi, cơ hồ đại bộ phận đều không có thiên địch, tất cả vật sống đều là con mồi của bọn họ. Một thế này tiến vào trò chơi thời gian dài như vậy, không có nhìn thấy man hoang cự thú, cũng không có thấy bất luận cái gì man hoang cự thú dấu vết lưu lại. Vương Mãng còn tưởng rằng mình trùng sinh một thế vận khí cũng thay đổi tốt, thế giới này không có man hoang cự thú đâu. Nào nghĩ tới cái này lần thứ nhất gặp phải, mình kém một chút sẽ chết rồi. Nguyên nghĩ đến cả đời này vận khí tốt đâu, không nghĩ tới đây là chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn chờ đợi mình đâu. Vương Mãng cười khổ thở dài. Tiếp trước cái chủng loại kia man hoang cự thú tốt xấu đúng phòng ngự tính, công kích chủ động tính không có cao như vậy, đi trốn là được rồi. Một thế này tốt không, một đầu khủng long bạo chứa đồng dạng hung mãnh kẻ săn mồi, công kích dục vọng mạnh phi thường, trả thù tâm mạnh, còn giống như có một chút trí thông minh. Vương Mãng càng nghĩ càng thấy đến khó làm, loại này quái vật khổng lồ cũng là không phải cảm thấy vô địch, tiếp trước các người chơi cũng hầu như kết xuất một chút biện pháp tới đối phó những quái vật khổng lồ này. Nhất là tại hậu kỳ, loại này sinh dục xuất dưới đáy quái vật khổng lồ cơ hồ đều bị các người chơi giết đến gần như tuyệt chủng, ngoại trừ khu không người bên ngoài, đại bộ phận địa phương muốn gặp đến cũng không có cách nào. Nhưng cũng tiếp chính là, trước mắt nào biện pháp, Vương Mãng cũng không có cách nào dùng, hoặc là bởi vì người không đủ nhiều, hoặc là bởi vì vũ khí không đủ ra sức. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, tạm thời đối kháng chính diện khẳng định là không được, nhưng là rời xa phiến khu vực này cũng không thực tế, khác địa khu chỉ sợ cũng phải có loại này man hoang cự thú. Vương Mãng lý trí rất nhanh khôi phục, trong đầu nhanh chóng tự hỏi biện pháp giải quyết. Đúng rồi. Vương Mãng đột nhiên thông suốt, trong óc có một cái đối sách. Biện pháp giải quyết rất đơn giản à, tựa như ta lần này tránh thoát công kích biện pháp đồng dạng không phải tốt. Vương Mãng trước tiên nghĩ đến đào móc địa đạo, đào móc nhân loại hình thể có thể ra vào địa đạo, tại man hoang cự thú đến gần thời điểm, tất cả mọi người trốn ở địa đạo bên trong, dạng này là có thể tránh khỏi gặp man hoang cự thú công kích. Bất quá như vậy, bộ lạc định cư mục tiêu tạm thời liền không có biện pháp hoàn thành à. Đưa thay sờ sờ sợi râu, Vương Mãng lại nghĩ tới một vấn đề. Đào móc cái hố, đối với bộ lạc hiện tại công cụ tới nói cũng không phải là vấn đề gì, chung quanh nơi này thổ chất suốt, đào hố đào đạo cũng không thuận khó khăn. Nhưng muốn trên mặt đất giống nhục trùng đồng dạng chui ra từng đầu bốn phương thông suốt thông đạo, dựa vào hiện tại người nguyên thủy tới nói cơ hội là chuyện không thể nào. Vốn là có chút thổ chất, hiện tại ngược lại trở thành khuyết điểm, không đủ căng đầy thổ nhưỡng không nhất định có thể rất tốt trèo chống trên lối đi phương, rất có thể gặp một điểm chấn động, gây nên liên hoàn phản ứng, khai quật ra cái hố sụp xuống. Lão bản, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu, mất hồn như thế. Tần Hằng dùng một cái thô ráp đồ gốm đựng lấy một khối nướng xong thịt chậm rãi đi tới, nhìn xem Vương Mãng thất thần dáng vẻ hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Ngươi biết ta hôm nay vì sao lại bị thương sao? Vương Mãng ngồi thần lại, nở nụ cười, mở miệng cho Tần Hằng nói về chuyện đã xảy ra hôm nay. Vương Mãng tốt xấu kiếp trước đã gặp to lớn cự thú, Tần Hằng nơi đó gặp qua, nghe Vương Mãng miêu tả cái này kinh tâm động phách quá trình, cả người tâm một trận tùng một trận lốc. Hồi lâu sau, đợi đến Vương Mãng kể xong mình đi qua cùng mình sầu lo, Tần Hằng trên mặt cũng lâm vào vẻ mặt mê mang. Chương 23, tìm kiếm lỗ thủng địa chỉ lão bản, trò chơi này không phải chú ý chân thực văn minh phát triển trò chơi sao? Tại sao có thể có loại này siêu cường tồn tại a? Tần Hằng nhịn không được mở miệng nhà rảnh bắt đầu. Nay cũng không tính là siêu cường, những quái vật khổng lồ này, hiện thực trong lịch sử không phải cũng là từng có, tỉ như khủng long loại hình. Vương Mãng mở miệng giải thích, chỉ là đây là trò chơi, văn minh tiến trình thật to tăng tốc, cho nên tạo thành cự thú còn không có diệt tuyệt xong, nhân loại đã xuất hiện văn minh. Vậy chúng ta hiện tại cũng đánh không lại à? Nếu không chúng ta trong đêm mang theo bộ lạc đi đường đi, phiến khu vực này cũng quá nguy hiểm đi. Tân Hằng một mặt khẩn trương, hai tay nắm chặt nắm đấm, phảng phất chờ lấy Vương Mãng ra lệnh một tiếng, lập tức liền mang theo bộ lạc thành viên bắt đầu đi đường hành trình. Vương Mãng triệt để bó tay rồi, mình cái thứ nhất nhân viên thật sự là quá không đáng tin cậy, nhà khác nhân viên gặp phải vấn đề đều là tích cực nghĩ biện pháp giúp lao bản giải quyết vấn đề. Giống một chút trong tiểu thuyết, người ta nhân viên thậm chí không cần lao bản độc thủ, mình liền não bổ tất cả mệnh lệnh, sau đó xuất sắc hoàn thành. Nếu không phải hiện tại chỉ có thể gặp được ngươi một cái người chơi, ta thật muốn cho ngươi đi thể nghiệm một chút rừng rậm nguyên thủy cầu sinh nhớ. Vương Mãng im lặng lắc đầu, bất quá lúc đầu Vương Mãng cũng không có trông cậy vào Tần Hằng có thể giúp mình nghĩ ra cái gì đối sách, đối với Tần Hằng yêu cầu, Vương Mãng định phi thường thấp, chỉ cần có thể nghe lời, trợ giúp mình cân đối tốt bộ lạc công tác an bài là được rồi, còn những cái khác, có thể làm tốt nhất, làm không được Vương Mãng cũng không thấy được mất nhìn. Được rồi, đầu tiên sống sót mới có thể có cơ hội phát triển, xem ra tạm thời thôn trang thành lập muốn thả xuống tới. Bất quá về hang động nơi đó cũng không phải một cái tốt chú ý, nơi đó điều kiện so bên này kém không ít. Tính toán đợi đến ngày mai nhìn một chút xung quanh có hay không nơi thích hợp rồi nói sau. Ngày thứ hai, Vương Mãng thương thế trên người đã tốt hơn phân nửa, mặc dù hoạt động thời điểm sẽ cảm thấy một trận đau đớn, nhưng cũng đều tại trong phạm vi chịu đựng. Lo âu khủng long bạo chúa uy hiếp, Vương Mãng trời vừa sáng, liền mang theo Triệu Tam, Tôn Tứ lần nữa bước lên đường xá. Bất quá lần này Vương Mãng ngược lại là không có tính toán đi quá xa, tại thôn trang phụ cận ngược lại là không có cái khác tương đối nguy hiểm dã thú, ba người ngược lại là cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thời gian lâu như vậy, kia man hoang cự thú ở chỗ này đều không có hoạt động ấn ký, có lẽ nơi này cũng không phải là lãnh địa của hắn. Đi trên đường, Vương Mãng đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Man hoang đám cự thú thường thường đều là có lãnh địa của mình, có rất mạnh lãnh địa ý thức. Đồng thời đồng dạng tại lãnh địa mình đồ ăn sung túc tình huống dưới, cũng rất ít rời đi lãnh địa của mình. Cùng hiện tại nhân loại bộ lạc ở giữa chiến đấu đồng dạng, hai đầu man hoang cự thú gặp nhau, thường thường cũng biết tiến hành một trận tranh đoạt địa bàn, bảo vệ lãnh địa chiến đấu. Về phần công kích chúng ta, có lẽ là bởi vì đầu này man hoang cự thú coi chúng ta là làm xâm lấn nó lãnh địa người khiêu khích, cho nên mới phát khởi công kích. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Vương Mãng cảm thấy đầu não thanh tỉnh rất nhiều, một cái kết luận bị suy luận ra. Kỳ thật loại sự tình này kết luận cũng là tương đối phù hợp sự thật, đối với man hoang cự thú tới nói, nhân loại hình thể cũng không lớn, thậm chí chỉ đủ nhét nhét cái răng. Cho nên nếu như gặp phải 3-5 người loại, chỉ cần đối phương không khiêu khích, man hoang cự thú cũng lười điên cuồng công kích. Man hoang cự thú thường thường biết càng ưa thích đại lượng tụ tập nhân loại bộ lạc, đối mặt tụ tập nhân loại, nó có thể càng bất việc, ăn càng no bụng. Nếu như nơi này là ở vào hai cái man hoang cự thú lãnh địa biên giới, cái kia ngược lại là tốt hơn nhiều, gặp được bọn chúng tỷ lệ sẽ không đặc biệt lớn. Đối với xung quanh đây hoàn cảnh, sinh sống lâu như vậy, Vương Mãng cơ bản cũng biết một thứ đại khái, cho nên không có bao lâu thời gian, Vương Mãng liền từ mình dự định mấy cái vị trí bên trong tuyển chọn ra một cái nơi thích hợp. Nơi này là một cái nhỏ gò núi, thổ chất so với xung quanh thổ chất càng cứng rắn hơn một chút, sử dụng thích hợp công cụ, tại hắn bên trên khai quật ra một chút đủ để dung thân hang động đường hầm cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đào móc về sau lại dùng gỗ ra cố một chút lời nói, sinh hoạt hẳn không phải là khó khăn gì sự tình đi. Bất quá cứ như vậy, kế hoạch ban đầu liền toàn bộ muốn bị làm rối loạn, cái này khiến Vương Mãng trong nội tâm vô cùng bị khuất. Bất quá đây là chuyện không có cách nào, mặc dù rất không nguyện ý, nhưng đã tiến được gần một nửa thôn xóm kế hoạch vẫn là bị tiêu dừng, ngược lại biến thành đào móc hang động địa đạo, lấy hầm trú ẩn đồng dạng hình thức kiến tạo mới ở lại chỗ. Liên tiếp gặp được hai loại tương đối đáng sợ dã thú, Vương Mãng cũng không dám chạy loạn, bộ lạc phát triển muộn một chút cũng hầu như tốt hơn mình một chết, triệt để không có tốt. Mà song lưu bộ lạc cái này một mảnh nhỏ khu vực không có cái khác so sánh dã thú hung mãnh, những ngày tiếp theo, kia man hoang cự thú cũng không tiếp tục xuất hiện thân ảnh. Vương Mãng cùng Tần Hằng hai người liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở kinh doanh bộ lạc phía trên, nguyên bản núi nhỏ phụ cận, từng cái một người lớn nhỏ cửa hàng bị khai quật ra. Mà đi vào về sau, thì là một loại khác cảnh tượng, không gian bên trong vô cùng lớn, giống như là một cái đại sảnh đồng dạng, từng cây gỗ sắp xếp chống đỡ lấy toàn bộ không gian. Mà tại bốn phía, thì là lại có không ít hang động, cái này lại phân biệt mắt lan tràn đến địa phương khác nhau. Cái này công trình đối với hiện tại song lưu bộ lạc tới nói, xem như một cái lớn vô cùng công trình, cơ hồ trong bộ lạc ngoại trừ đi săn một phần nhỏ dũng sĩ bên ngoài, tất cả mọi người toàn bộ đầu nhập vào công việc này bên trong, dùng sợi đằng biên chế rổ kéo ra ngoài thổ đều nhanh muốn xếp thành một cái mới núi nhỏ. Bất quá đây đối với song lưu bộ lạc tới nói, mang tới biến hóa cũng là rất lớn, cùng trước kia đại thông trải, tất cả mọi người nhét chung một chỗ sưởi ấm không giống chính là, hiện tại đào đới ra không ít độc lập không gian. Mặc dù còn không có làm được mỗi người một gian tình trạng, nhưng cũng có thể gánh vác lên chia nhỏ gia đình nhiệm vụ. Ở lại trong phòng, đều có độc lập đối ngoại nhỏ miệng thông gió, có thể cam đoan sẽ không thiếu dưỡng ngạt thở, mà có khô, thuộc da chế qua da lông chế thành đơn giản giường cùng chăn mền, bộ lạc rốt cục không cần ngủ tiếp tại lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất. Mà ngoại trừ ở lại gian phòng bên ngoài, trong huyệt động còn có một số tương đối lớn không gian, mà những này không gian tác dụng thì là dùng để tồn trữ dư thừa đồ ăn, đương nhiên chủ yếu chính là loại thịt. Những này không gian không cùng ở lại chỗ tương liên, thuộc về đơn độc không gian, có thể cam đoan hun xương ngủ sẽ không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi. Tiếp xuống kỳ thật đã có thể bắt đầu thôi động gia đình chia nhỏ đi. Một ngày này lao động về sau, Tần Hằng đi tới Vương Mãng gian phòng, mở miệng dò hỏi. Chuyện này không thể gấp, để cho ta lại suy nghĩ một chút đi. Vương Mãng nhưng không có trước tiên lựa chọn gật đầu, mặc dù mình để bộ lạc nỗ lực nhiều khí lực như vậy đến kiến tạo bộ lạc, rất lớn trình độ chính là vì mục đích này, nhưng Vương Mãng còn không có nghĩ rõ ràng như bây giờ đến cùng có thích hợp hay không. Chương 24, đốt dây gieo hạt bắt đầu hiện tại bộ lạc, vừa mới phổ cập dòng họ quan niệm, nhưng là sinh hoạt cùng trước kia khác biệt còn không phải rất lớn. Bộ lạc như cũ ở vào lấy tộc trưởng làm trung tâm đại gia đình hình thức, lẫn nhau ở giữa không có độc lập cá thể. Nhưng là theo thời đại tiến trình, lấy huyết thống, dòng họ loại hình vì mối quan hệ, tạo thành từng cái tiểu nhân gia đình là chuyện tất nhiên. Loại này đại gia đình hình thức có một mặt tốt, nhưng một mặt xấu cũng đồng dạng nghiêm trọng, không có một cái nào mối quan hệ, chỉ có thị tộc, mà không biết phụ mẫu, trong tộc thông hôn sẽ đối với đời sau tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Từ đại gia đình hướng tiểu gia đình chuyển biến, thành lập đạo đức hệ thống, người luận hệ thống, văn minh hệ thống, đây là phi thường có cần phải sự tình, đây cũng là tương lai tư hữu hóa trước đưa. Bất quá Vương Mãng không biết loại này thúc đẩy tạm thời có thể thực hiện hay không, dù sao hiện tại song lưu bộ lạc nhân khẩu còn vô cùng ít ỏi, tại đại gia đình hình thức dưới, tất cả mọi người có thể vì thị tộc bỏ qua hết thảy, thậm chí là sinh mệnh. Tựa như đúng tại lao động bên trên, tất cả bộ lạc thành viên đều là tận tâm tận lực, không có bất kỳ cái gì trộm gian dùng manh lưới, mà đồ ăn cung ứng cũng là thống nhất, tại đồ ăn không đủ thời điểm, sức lao động nhiều nhất người ăn nhiều nhất, sức lao động ít nhất người ăn ít nhất. Bất quá dựa theo trước mắt tiến trình, coi như ta không nói trước thôi động, rất nhanh cũng biết biến thành đi như vậy. Trong đoạn thời gian này, ngoại trừ kiến tạo nơi ở bên ngoài, ra ngoài ngắt lấy quả nhóm đàn bà con gái tại Vương Mãng nhắc nhở phát xuống hiện bốn kiểu hư hư thực thực có thể trồng thực vật, cho nên tiếp xuống bộ lạc biết khởi động thử trồng kế hoạch, phát triển một chút nông nghiệp. Mà chờ đến lúc bên ngoài thú vòng tạo dựng lên, nuôi dưỡng cũng biết tùy theo phát triển. Một khi hai cái này đi đến quỹ đạo sinh ra chính phản quỹ, kia hạn chế bộ lạc đồ ăn hạn chế liền sẽ có được cực lớn làm dịu. Đồ ăn sẽ xuất hiện càng nhiều hơn lượng, dự trữ càng nhiều lương thực, áp lực sinh tồn biết giảm bớt rất nhiều. Mà tới được một bước này, lúc đầu chế độ tư hữu liền sẽ tự nhiên xuất hiện. Tạm thời trước thả một chút đi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tiểu gia đình cùng chế độ tư hữu cùng một chỗ đẩy ra tốt. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Mãng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ nhanh chóng thúc đẩy ý nghĩ. Đợi đến đồ ăn đầy đủ, liền cải biến đại gia đình hình thức, vừa vặn có thể nhanh chóng mở rộng bộ lạc quy mô. Tại man hoang cự thú dưới áp lực, Vương Mãng bức thiết muốn mở rộng bộ lạc nhân khẩu, chỉ cần có đầy đủ nhân khẩu, phối hợp bên trên đặc thù vũ khí, liền xem như man hoang cự thú cũng cần nhượng bộ lui binh. Mà tiếp tục mở rộng nhân khẩu số lượng, đại gia đình hình thức liền không quá thích hợp, lấy tiểu gia đình làm cơ sở đơn vị, cấu thành bộ lạc. Đây mới là một hợp lý hình thức, cũng là một quốc gia lúc đầu hình thức ban đầu. Đương nhiên, Vương Mãng nghĩ xa không chỉ như vậy, man hoang cự thú rất đáng sợ, nhưng chỉ cần cẩu qua giai đoạn trước, liền không có nghiêm trọng như vậy. Vương Mãng không chỉ muốn săn giết man hoang cự thú, càng muốn hơn thuần phục man hoang cự thú. Loại này quái vật khổng lồ, nếu như có thể thành công thuần phục lời nói, tại súng đạn thời đại tiến đến trước đó, tuyệt đối là một cái đại sát khí, đối với chiến trận, so kỵ binh lại càng dễ đột phá. Trong đầu ý nghĩ càng ngày càng thành thục, Vương Mãng cũng không còn đi suy tư, một cái kế hoạch có cái đại khái hình thức ban đầu là được rồi. Ở thời đại này, kế hoạch vĩnh viễn so ra kèm biến hóa. Tựa như nguyên bản Vương Mãng chuẩn bị một cái mùa đông, muốn thành lập thôn trang ở bên hồ định cư, tại giã ngoại trồng trọt. Nhưng đột nhiên gặp phải man hoang cự thú lại để cho Vương Mãng kế hoạch trở nên không thể thực hành, ngược lại biến thành ở tại trong huyệt động. Hô ha, hô ha. Tại nơi ở không xa một mảnh rừng rậm trong, bộ lạc các con dân đổ mồ hôi như mưa làm việc, sử dụng trong bộ lạc mới đồ đá, đem từng cây cây cối vỏ ngoài bóc đi. Đây là giai đoạn trước thích hợp nhất bộ lạc phát triển phương thức, tại bóc đi vỏ ngoài về sau, có thể để cây cối khô héo không dài, sau đó lại đem vùng này trống rỗng, để ánh mặt trời chiếu tiến đến, liền có thể ở chỗ này gieo hạt. Loại phương thức này chỗ tốt chính là tại khu rừng, cỏ dại sẽ không mọc thành bụi, sẽ không nắm giữ gieo hạt vị trí, rừng cây có thể trở thành một cái rất tốt bình chướng, ngăn cản phía ngoài có loại lan tràn tiến đến. Mà lại cánh rừng thổ nhũ suốt, không cần tiến hành lật đảo, dùng chế tác đầu nhọn công cụ máy lá mục thổ, để hạt giống cùng phía dưới ở mức thổ nhưỡng tiếp xúc là được rồi. Đây đối với hiện tại bộ lạc tới nói, không cần quá nhiều nhân lực tiến hành bảo trì, vô cùng phù hợp. Một khi tại khu rừng thí nghiệm hoàn thành, tổng kết ra trồng trọt thời gian, cùng loại kia trồng trọt vật về sau, liền có thể chậm rãi di chuyển ra, đến thích hợp hơn thổ địa bên trên đại quy mô gieo hạt. Mà khu rừng thổ tỉ mỉ duy trì lời nói, có thể trồng trọt cái 4-5 năm, lại sau này cỏ dại liền biết mọc thành bụi, không thích hợp nữa trồng trọt. Thời gian 4-5 năm cũng đầy đủ thí nghiệm ra 10 đám, tích lũy hạt giống cũng có thể ủng hộ đại quy mô trồng trọt. Tân Hằng, Vương Mãng phất tay đưa tới đang chỉ huy Tân Hằng. "Lão bản, thế nào? Trước trò chơi ngày kết thúc, ta để ngươi nhìn tư liệu ngươi cũng nhìn không?" Vương Mãng mở miệng dò hỏi. "Đều nhìn." Cao như vậy tiền lương, Tân Hằng đối với nội dung công việc kia là tương đối dụng tâm. "Tốt, vậy cái này nhóm đầu tiên trồng trọt ngươi hẳn là mình liền có thể dạy bọn họ, ta an tâm." Vương Mãng yên tâm nhẹ gật đầu. Cái này Tân Hằng mặc dù có chút ốc, có chút thần kinh vững chắc, nhưng ít ra ngược lại là nghe lời. "Lão bản, loại chuyện này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu trong bộ lạc đi." Tân Hằng đưa tay kéo lại muốn đi Vương Mãng khuyên can nói, "Loại chuyện này để Vương Lực bọn hắn đi là được nha, cũng không phải cái gì cần đầu óc sự tình, là có chút nguy hiểm." Vương Mãng nhẹ gật đầu thở dài một hơi nói, "Nhưng là ta cũng không xác định có thể thực hiện hay không, bọn hắn càng là không phân biệt được, vẫn là ta tự mình đi một chuyến thích hợp nhất. Bất quá cũng không cần quá mức lo lắng, lần này đi nhiều như vậy dũng sĩ, chỉ cần không gặp được man hoang cự thú, kể bên này không có cái gì quá lớn nguy hiểm." "Tốt ta, vậy ngài nhất định phải chú ý an toàn à." Tân Hằng mặt mũi tràn đầy không yên lòng, nếu là người không biết, còn tưởng rằng hai người tình cảm thâm hậu bao nhiêu đâu. "Ta hẳn là rất an toàn, ngược lại là các ngươi, ta mang đi một bộ phận dũng sĩ, ngươi hai ngày nay nhất định phải vạn phần chú ý, không nên bị lũ gia thú thừa lúc vắng mà vào." Vương Mãng cũng dặn dò vài câu, mặc dù mình khả năng hơn một ngày liền trở lại, nhưng nghĩ tới Tần Hằng tính cách, vẫn là có chút không yên lòng mở miệng dặn dò. Cho Tần Hằng sau khi giao phó xong, Vương Mãng liền dẫn Vương Lực bọn người cùng phơi chế thịt khô bước lên đường xá. Lần này Vương Mãng trực tiếp mang đi bộ lạc 20 vị dũng sĩ, cơ bản xem như một chi đi săn tiểu đội quy mô, nếu không phải lâu như vậy, trong bộ lạc dự trữ loại thịt đủ nhiều, bộ lạc những người còn lại liền muốn đói bụng. Mà Vương Mãng lần này xuất phát mục đích cũng không phải địa phương khác, đúng vậy, trước đó tao ngộ man hoang cự thú sau trốn vào đi nhục trùng hang động. Mà mục tiêu tự nhiên cũng chính là những cái kia kem chút để Vương Mãng mất mạng nhục trùng nhóm. Chương 25, nếm thử thuần phục nhục trùng đương nhiên, lần này Vương Mãng dẫn đội xuất phát ngược lại không phải bởi vì báo thủ, mà là vì bộ lạc chăn nuôi nghiệp phát triển. Lần trước thụ thương trở lại bộ lạc về sau, Vương Mãng suy nghĩ nghề chăn nuôi phát triển thời điểm đột nhiên liền nghĩ tới loại này nhục trùng. Đầu tiên loại này nhục trùng số lượng vô cùng nhiều, nói rõ tại sinh sôi bên trên hẳn là chiếm cứ nhất định ưu thế, không phải loại kia sinh dục năng lực thấp kém động vật. Mà tính công kích đâu nhìn rất mạnh, nhưng năng lực công kích cũng rất yếu, nếu như dùng để nuôi nốt lời nói, cũng không cần lo lắng tạo thành chăn nuôi người nhận công kích mất mạng. Mà lúc đó Vương Mãng cũng phát hiện, những này nhục trùng bên trong, nhỏ nhất cùng lớn nhất hình thể khác biệt rất lớn, nói rõ loại này nhục trùng đúng có rất lớn tăng trưởng không gian. Tổng hợp nhìn, tựa hồ phi thường thích hợp thuần hóa chăn nuôi, cung cấp đại lượng đồ ăn. Cho nên tại chỗ ở thành lập về sau, đem nông nghiệp công việc giao cho Tần Hằng về sau, Vương Mãng liền tự mình dẫn đội bước lên lộ trình. Kỳ thật cùng Tần Hằng nói đồng dạng, chính Vương Mãng cũng không phải là rất nguyện ý đi vào bên này, mặc dù mang theo nhiều người như vậy, nhục trùng uy hiếp không lớn, nhưng bên này xuất hiện qua man hoang cự thú. Vương Mãng không rõ ràng cái này cự thú phải chăng còn ở chỗ này hoạt động, nếu như gặp bất hạnh lời nói, vậy mình vẫn rất có khả năng mất mạng ở đây. Nhưng công việc này Vương Mãng lại không có biện pháp giao cho Vương Lực bọn hắn, dù sao cần không hề chỉ đúng bắt một chút trở về, mà là trước cẩn thận quan sát một phen, nhìn một chút suy đoán của mình đến cùng phải hay không thật. Trước hết nhất phải hiểu rõ chính là loại này nhục trùng đồ ăn đúng cái gì, nếu như là thức ăn chay cùng ăn tạp lời nói còn tốt, nếu như là động vật ăn thịt lời nói, vậy liền không thể dùng đến chăn nuôi. Bất quá Vương Mãng dự tính loại này nhục trùng rất đại khái suất bên trên sẽ đúng thức ăn chay cùng ăn tạp động vật, dù sao nếu như là động vật ăn thịt lời nói, liền bọn chúng loại công kích này năng lực, chỉ sợ sớm đã đói diệt tộc. Mà ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, còn muốn quan sát loại này nhục trùng sinh hoạt tập tính, cùng tính tình như thế nào. Có một ít động vật là phi thường khó mà thuần hóa chăn nuôi, một khi bị bắt nuôi nốt về sau, liền biết cự tuyệt ăn, tình nguyện tươi sống chết đói. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là loại này nhục trùng thân thể cấu thành, lần trước công kích, Vương Mãng tinh thần một mực quá khẩn trương, ngoại trừ đặc biệt mềm mại cảm giác bên ngoài, liền không có cái khác ấn tượng. Vương Mãng còn cần quan sát một chút loại này nhục trùng trong thân thể, bắp thịt chiếm so đúng nhiều ít, nếu như cơ bắp loại hình chiếm so quá ít, kia chăn nuôi tính so sánh giá cả liền sẽ cực kỳ giảm bớt. Bất quá coi như thích hợp dùng ăn bộ phận quá ít, cũng là có chăn nuôi giá trị, như thế thân thể mềm mại, nếu như bên trong cũng không đủ cơ bắp, kia nhất định có đại lượng mỡ. Mặc dù đại lượng mỡ không thích hợp dùng ăn, nhưng là có thể dùng đến rán mỡ, nếu như thích hợp, không chỉ có thể dùng để trở thành nấu nướng điều chế phẩm, còn có thể chế tác bó đuốc, ngọn đèn ở buổi tối tiến hành chiếu sáng. Đương nhiên, trước mắt bộ lạc đối với buổi tối chiếu sáng yêu cầu còn không phải rất lớn, duy nhất nhu cầu đại khái là đúng cất đặt tại ở lại bốn phía, xua đổi cảnh cáo một chút cỡ nhỏ dã thú. Mang theo đủ loại ý nghĩ, Vương Mãng cùng bộ lạc các dũng sĩ thuận trong trí nhớ lộ tuyến, một lần nữa quay trở về cái huyệt động kia phụ cận. Trên đường đi, mọi người hành tẩu tốc độ cũng không phải là rất nhanh, đồng thời tán rất nhanh, chính là vì gặp được man hoang cự thú thời điểm có thể sớm dự cảnh, bỏ qua một bộ phận người, bảo tồn phần lớn người. Bất quá cũng may dọc theo con đường này cũng không có gặp được con kia đáng sợ man hoang cự thú, chỉ có mấy cái mắt không mở ra thu đến đây tập kích, cũng bị mọi người nhẹ nhõm giải quyết hết. Triệu Tam, ngươi chiêu này bay búa chơi không tệ ạ. Nhìn xem một đầu chạy mai con ứng thanh ngã xuống đất, Vương Mãng không nhịn được khen ngợi một phen. Triệu Tam chính là trước đó vì cứu Vương Mãng, một thân một mình lưu lại đoạn hậu dũng sĩ. Nguyên bản Triệu Tam cũng không phải là đi săn đội một viên, vẫn luôn là phụ trách lưu thủ bộ lạc an toàn, đi qua một lần kia về sau, Vương Mãng mới phát hiện cái này Triệu Tam không chỉ có gan lớn, khí lực cũng đủ lớn, phảng phất là một cái trời sinh chiến sĩ đồng dạng. Nhất là tại ném mạnh cái này một khối bên trên, đối với tiêu thương loại vật này, Triệu Tam cũng không phải là rất đột xuất, nhưng Vương Mãng chế tác mới đồ đá, lại phi thường thích hợp Triệu Tam. Không chỉ có cận chiến múa hổ hổ sinh uy, mà lại khoảng cách gần ném mạnh cơ hồ bách phát bách trúng. Tại phát hiện Triệu Tam cái này ưu điểm về sau, Vương Mãng cố ý làm ra mười mấy cái càng thích hợp ném mạnh hòn đá nhỏ bữa cho hắn. Hắc hắc. Triệu Tam cười ngây ngô mấy lần, tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi qua đem mình hòn đá nhỏ bữa lấy ra ngoài, sau đó thuận tiện đem con mồi kéo tới. "Tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó chuẩn bị tiến vào hang động." Vương Mãng khẽ gọi một tiếng, bộ lạc các thành viên lập tức riêng phần mình nghỉ ngơi. "Tổ tứ, đem hỏa trùng thăng lên." Vương Mãng lại phân phó một chút, "Vương Lực, ngươi đi chuẩn bị một chút gậy gỗ." Bị gọi vào Tôn Tứ vội vàng lấy ra tự mình cong lấy lửa công cụ, cũng chính là một loại dễ dàng hơn đánh lửa công cụ, đây là hiện tại bộ lạc chủ yếu nhất lấy lửa phương thức. Về phần loại kia dạng đơn giản cây châm lửa loại hình công cụ, bởi vì điều kiện không cho phép, tạm thời không có cách nào chế tác. Bất quá liền trước mắt nhu cầu, đánh lửa đã đầy đủ sử dụng, mười mấy phút về sau, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm rốt cục thăng lên, khiến cho bốn phía nhiệt độ đều lên thăng lên không ít. Kia một đầu bị Triệu Tam săn giết mai con cũng bị xử lý tốt gác ở phía trên nướng bắt đầu. Đương nhiên, Vương Mãng để nhóm lửa mục đích chủ yếu ngược lại không phải bởi vì chế tác thực phẩm chín, lần này ra, Vương Mãng đã sớm chuẩn bị xong lương khô, hun phơi nắng thịt khô. Những này thịt khô mặc dù không có hiện nướng mới mẻ ăn ngon, nhưng thắng ở tốt mang, đỡ đói. Mà Vương Mãng dâng lên hỏa diễm mục đích thì là vì chế tác bó đuốc. Một cái kia trong huyệt động mặc dù có chút hứa sáng ngời, nhưng cuối cùng vẫn là quá mờ tối, nhất là ban đêm khả năng còn muốn trong sơn động ở lại, không có bó đuốc lời nói quá không an toàn. Vì lần này hành động, Vương Mãng cố ý dùng bình gốm chế biến một chút mỡ động vật, mặc dù không có vải dùng để nhóm lửa, nhưng Vương Mãng tìm được một chủng loại giống như cây bông thực vật, có thể rất tốt thay thế bó đuốc phía trước bổ sung vật. Từng cái giản dị bó đuốc rất nhanh liền bị làm ra, ngâm mỡ động vật về sau, dùng hỏa chủng một dẫn liền bắt đầu cháy hừng hực bắt đầu. Xuất phát, nghỉ ngơi một phen, khôi phục khí lực, đội ngũ lần nữa bắt đầu tiến lên, bất quá lập tức liền muốn đi vào hang động, cho nên mỗi người một tay giơ bó đuốc, một cái khác tay thì là cầm vũ khí. Lần trước đội vàng để Vương Mãng kém chút mất mạng ở đây, lần này người tới số càng nhiều, trang bị cũng càng thêm tinh lương. Ngoại trừ chặt cây dùng đũa đá bên ngoài, mỗi người càng là đều trang bị một thanh càng thích hợp công kích trường thương. Cứ như vậy, mọi người thuận lúc trước Vương Mãng trốn tới hang động lần nữa tiến vào trong đó, thiêu đốt bó đuốc rất tốt đem bên trong lờ mờ chiếu lên rõ ràng. Vương Mãng cũng nhìn rõ ràng cái huyệt động này cấu tạo. Chương 26, nhục trùng tiên địch hang động lớn nhỏ có hạn, Triệu Tam cùng Vương Lực đi phía trước, mà Vương Mãng thì đi ở chính giữa. Hướng bên trong đi không bao lâu, mọi người đã nghe đã đến một cỗ phi thường khó người hương vị. Nặng như vậy mùi hôi thối, hẳn là lần trước giết chết những cái kia nhục trùng mục nát đi. Vương Mãng nhíu mày, bất quá cũng không có dừng bước lại. Quả nhiên, rất nhanh, từng đống hư thối nhục trùng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những này nhục trùng thi thể đã hư thối nhìn không ra bộ dáng, đại lượng côn trùng đem những này nhục trùng thi thể xuyên ra đông đảo lỗ nhỏ. Mà từ đây cơ hồ sắp hư thối xong trên thi thể, Vương Mãng thấy được một chút xương cốt. Xem ra loại này nhục trùng cũng là có xương cốt, bất quá những này xương cốt cũng không lớn à. Cùng nhục trùng hình thể so ra, bọn chúng thể nội xương cốt cũng không phải là rất lớn, một cây dài chủ xương xuyên qua trước sau thân thể, như là loài cá đồng dạng, từ chủ xương phía trên lại phân ra một chút tiểu xương cốt ra ngoài. Chịu đựng buồn nôn, mọi người xuyên qua mảnh này thông đạo, tiến vào cái kia tương đối rộng rãi lô lớn huyệt bên trong. Đang đi ra thông đạo trước tiên, Vương Mãng bọn người liền lập tức bày ra phòng ngự tư thái, bởi vì sớm liền nghe đã đến những cái kia nhục trùng chói hai thanh âm. Bất quá đợi cho thấy rõ ràng về sau, Vương Mãng lại kinh ngạc phát hiện, ngày đó hung hãn không sợ chết truy sát mình nhục trùng, bây giờ lại tại cuốn quýt hướng trên tường chạy trốn. Mà để bọn chúng như thế kinh hoàng, thì là mười mấy con hình thể chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay loài chim. Vương Mãng đám người xuất hiện cũng không để cho hai phe này hành vi đình chỉ, cũng phải lấy để Vương Mãng thấy rõ ràng hai phe chiến đấu. Nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là đơn phương ăn, những cái kia nhục trùng hành động không đủ cấp tốc, hình thể lại không nhạy bén, không có cái gì đặc biệt phương thức công kích, đối mặt bay lượn loài chim căn bản không có biện pháp gì. Mà những cái kia loài chim thì phảng phất trời sinh là vì săn mồi bọn hắn mà sinh, không tính quá lớn trên thân thể có một cái thật dài miệng chim, phía trước sắc bén dị thường. Một cái lao xuống, liền có thể nhẹ nhõm đem một đầu nhục trùng đầu mổ ra, mà những này loài chim tựa hồ đối với những này nhục trùng chất thịt cũng không phải là rất để ý, mổ ra đầu về sau phi thường thuần thục đem đồ vật bên trong ăn hết, liền mặc kệ còn lại, tiếp tục tìm kiếm nó dưới một mục tiêu tới. Dùng bó đuốc đem những này chim đuổi đi. Vương Mãng đội vàng mở miệng phân phó nói. Loại chuyện này Vương Mãng kỳ thật không cần tham gia, nhưng vừa nhìn một hồi Vương Mãng liền phát hiện không đúng. Theo lý thuyết hình thể nhỏ như vậy chim sức ăn không nên quá lớn, ăn no rồi cũng liền rời đi. Nhưng những này chim phảng phất lên đầu đồng dạng, vừa mới bắt đầu giết chết nhục trùng còn ăn một chút, ăn no rồi về sau không chỉ có không đi, ngược lại giết đến càng thêm trôi chảy. Dựa theo nhục trùng tốc độ cùng những này chim tốc độ, Vương Mãng đoán chừng cuối cùng có thể trốn về trong động không nhất định vượt qua 1/3. Dạng này Vương Mãng nhưng không tiếp tục được, dù sao Vương Mãng lần này đến chính là vì những này nhục trùng, muốn đều cái này bị chút chim giết hết, mình lần này xuất hành liền xem như triệt để thất bại. Ngoại trừ cái sơn động này bên ngoài, địa phương khác Vương Mãng tạm thời đều không có phát hiện cái khác thịt chủng tộc bầy dấu hiệu, nếu như bỏ qua lần này, lần tiếp theo gặp lại cũng không biết phải tới lúc nào đi. Mọi người nghe lệnh, tay nâng lửa cháy đem liền xông lên phía trước xua đuổi lấy, nhỏ như vậy loài chim, không có phù hợp bắt giữ công cụ, muốn giết chết rất khó. Nhưng loại này loài chim dã thú đối với hỏa diễm có thiên nhiên sợ hãi, tại từng cái bó đuốc vùng vẫy bên trong cuốn quýt chạy trốn, rất nhanh liền từ đỉnh đầu đại động khẩu bên trong liền xông ra ngoài. Đừng để bọn hắn đều chạy về trong động, trước bắt vài đầu. Xua đuổi đi những loài chim, Vương Mãng bọn người lại lập tức quay đầu cầm lên những này nhục trùng. Bất quá mấy người cũng không có bắt nhiều ít, chỉ là phân biệt bắt 4 cá thể hình từ lớn đến nhỏ nhục trùng, trong đó nhỏ nhất chỉ có bàn tay lớn một chút, trên mặt đất núp nhích không cách nào hành động. Mà lớn nhất thì là cần tầm 2-3 người sử dụng bệnh cây mây buộc chặt mới có thể chế phục. Bắt được cái này 4 cái nhục trùng về sau, Vương Mãng bọn người liền mặc kệ cái khác chạy trốn nhục trùng, mặc cho bọn hắn một lần nữa trở về tới tiểu huyệt động đi. Tốt, bốn phía xem xét một chút, có hay không lớn một chút cái hố, tiếp xuống chúng ta liền ở nơi này. Mấy ngày nay muốn quan sát những này nhục trùng, tự nhiên là muốn ở tại nơi này trung quanh, mà cái hang lớn này vừa lúc là một cái không tệ nơi ở, ngoại trừ lờ mờ một chút bên ngoài, lại là có thể che gió che mưa, lớn một chút dã thú cũng không có cách nào xuống tới. Rất nhanh, mọi người ngay tại trong huyệt động tìm được một cái thích hợp khu vực, đi săn đội thì là chia làm 2 đội, một đội lưu tại trong huyệt động trông coi bắt được nhục trùng. Mặc dù những này nhục trùng tốc độ di chuyển không vui, nhưng dù sao thế nhưng là sẽ đào động, tại không có thăm dò bọn chúng đào hang tốc độ trước đó, tốt nhất vẫn là phải có người canh chừng. Mà đổi thành bên ngoài một đội thì là đi ra hang động. Nhiệm vụ của bọn hắn thì là thu thập chung quanh các loại thực vật, dùng cái này đến khảo thí những này nhục trùng chọn ăn cái gì. Về phần Vương Mãng thì là cầm trong tay một thanh bén nhọn đồ đá đi tới trước đó chết đi đại lượng nhục trùng bên người. Xoẹt theo Vương Mãng cắt chém, một đầu nhục trùng rất nhanh liền bị cắt thành một đống khối nhỏ, huyết dịch cũng đem chúng quanh thổ nhưỡng nhuộm đỏ thẫm. Nhóm lửa, nhìn xem hương vị thế nào. Vương Mãng cắt chém về sau trên mặt liền tràn ngập hương phấn thần sắc. Tại nhục trùng tầng ngoài, đúng đại lượng mỡ, bắp thịt hàm lượng vô cùng ít ỏi, nhưng cắt chém đến cuối cùng, cũng chính là tới gần xương cốt khu vực, thì là cơ bản tất cả đều là thịt nạc. Phần phật nhưng mà bên kia Vương Lực vừa mới dùng bó đuốc đốt lên một đống nhỏ củi lửa, lại đột nhiên bỗng nhiên dâng lên một đại trận hỏa diễm, chưa kịp phản ứng Vương Lực đẩy người lông tóc lập tức bị nhen lửa, đau lập tức ở trên mặt đất lăn lộn. Nhanh giúp hắn dập lửa. Nơi xa còn tại nghiên cứu nhục trùng Vương Mãng cũng là giật nảy mình, đội vàng chạy tới. Soạn. Nhưng mà để Vương Mãng không nghĩ tới chính là, mình vừa mới đi ngang qua đống lửa, còn chưa tới Vương Lực bên người, trên người mình vậy mà hoành một chút cũng giấy lên hỏa diễm. Lưu thủ người mau tới trước giúp hai người đem hỏa diễm dập tắt rơi. T. Bỏng chết ta. Hỏa diễm rất nhanh liền bị dập tắt, nhưng Vương Mãng vẫn là đau đến nhếch miệng, bất quá ngược lại là không có cái gì nghiêm trọng bị phỏng. Đây là tình huống như thế nào? Lại không có trực tiếp tiếp xúc hỏa diễm, làm sao lại lửa cháy đâu? Đối với hỏa diễm, trong bộ lạc tại mùa đông thời điểm, cơ bản tất cả đều vây quanh ở trước đống lửa sưởi ấm, cũng chưa từng xuất hiện loại này nhóm lửa tình huống, nhưng là hiện tại cái này lửa nhỏ diễm, vậy mà để cho mình trên thân hai người đều đốt lên. Vương Mãng nhạy cảm phát hiện trong này có chút không đúng, tỉnh táo lại cẩn thận suy tư. Cái này điên tính quyết tâm đến, Vương Mãng đã nghe đã đến một cỗ mùi tanh hôi. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Vương Mãng nhìn thoáng qua bàn tay lại nhìn một chút nhục trùng khối thịt, nhíu mày, Triệu Tam, cắt xuống một miếng thịt ném vào, tất cả mọi người tránh xa một chút. Chương 27, quan sát nhục trùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Triệu Tam cắt đứt một miếng thịt trùng khối thịt, khối này trên thịt cơ hồ đại bộ phận đều là dầu mỡ mỡ. Xa xa ném đi qua, khối này thịt cùng đống lửa tiếp xúc một cái mắt, nguyên bản không tính lớn hỏa diễm lập tức giống như là đạt được chất phụ gia đồng dạng, cháy hừng hực lên đại hỏa diễm, dọa đến mọi người theo bản năng vừa lui. Cái đồ chơi này uy lực vậy mà như thế lớn. Vương Mãng mặc dù trong lòng có chút chuẩn bị, nhưng hỏa diễm bay lên một nháy mắt vẫn là bị giật nảy mình. Hỏa diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, hỏa diễm lại lần nữa nhỏ xuống, một cỗ mùi thịt bắt đầu truyền ra. Vương Mãng lấy ra một cái cây mâu tiến lên cắm xuống, liền từ trong đống lửa lấy ra một khối tựa như than đen đồng dạng đồ vật. Một bên dùng trường mâu cố định trụ, một cái khác tay sử dụng đồ đá dùng sức vạch một cái, khối này than đen liền bị cắt thành hai nửa, lộ ra bên trong tùng non chất thịt, không trung mùi thơm lập tức càng thêm nồng nặc. Đến người nếm thử thế nào? Vương Mãng hưng phấn gọi tới một cái dũng sĩ tới, từ bên ngoài nướng chín địa phương cắt đi một khối đưa cho đối phương. Cái này dũng sĩ cẩn thận thổi lại thổi, sau đó thận trọng bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Những người còn lại thì là một mặt mong đợi chờ đợi phản ứng của đối phương, đương nhiên, đó cũng không phải đang chờ đợi dũng sĩ đánh giá khẩu vị, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có thể ăn cùng không thể ăn đồ vật, hương vị loại vật này căn bản không trọng yếu. Sở dĩ chờ đợi thì là bởi vì loại này nhục trùng biểu hiện ra quái dị bộ dáng, để mọi người đoán không được loại này chất thịt phải chăng chứa độc tố. Dĩ vãng gặp được chưa từng thấy qua gia thú. Trong bộ lạc cũng là như thế, trước lựa chọn một cái người thử một chút, nhìn có độc hay không. Rất nhanh dũng sĩ liền đem cái này một khối nhỏ thịt nuốt xuống, lắc đầu biểu thị thân thể không có cái gì dị dạng. Vương Mãng nhẹ gật đầu, để nó đến một bên nghỉ ngơi đi, chỉ cần thời gian một ngày không có vấn đề gì, vậy cái này loại thịt liền có thể yên tâm để mọi người dùng ăn. Nhưng là vừa quay đầu, Vương Mãng lại nhíu mày, thịt này coi như không có việc gì, có thể cái này mỡ có thể đốt tính cũng quá mạnh, khối nhỏ nướng vẫn được, khối lớn nướng quá nguy hiểm. Vấn đề này Vương Mãng trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì tốt đối sách, bộ lạc tạm thời không có cái gì đồ làm bếp, xử lý đồ ăn cũng chỉ có đặt ở trên lửa nướng chín cái này một loại biện pháp. Thế nhưng là nhục trùng rất hiển nhiên không thích hợp trực tiếp đặt ở trên lửa nướng, nếu không mỡ nhiều một chút, chỉ sợ có thể đem hầm trú ẩn đều điểm rồi. A, có. Vương Mãng vắt hết óc nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới mình trước khi trùng sinh, quốc gia dân gian bên trong có một loại mình đặc biệt thích ăn quả vặt. Loại này quả vặt đúng đem khối thịt ướp gia vị tốt, lại thêm bí chế gia vị hỗn hợp, sau đó dùng bình gốm bịt kín, ngoại bộ lại trùm lên bùn đất, dùng đại hỏa buồn một trưng. Cách làm này Vương Mãng hiện tại đúng trở lại như cũ không được, nhưng lại mở ra Vương Mãng mạch suy nghĩ. Mặc dù không có đồ làm bếp, nhưng là chúng ta có bình ổn, dùng bùn đất bịt kín về sau, chẳng phải có thể ngăn cách mỡ cùng hỏa diễm trực tiếp tiếp xúc á. Nghĩ đến liền làm, Vương Mãng lập tức liền đem chuyện này phân phó xuống dưới, tự nhiên có người dựa theo Vương Mãng phân phó làm bắt đầu. Quả nhiên, bị bịt kín về sau lại vùi sâu vào trong lửa, không tiếp tục sinh ra hỏa diễm, bất quá Vương Mãng cũng là không dám kinh thường, đem hỏa diễm điền mấy cái củi lửa về sau, tất cả mọi người cách xa đống lửa. Cái này nục trùng mỡ có chút quái dị. Vương Mãng sợ nó tại bị kín trạng thái ấm lên, có thể hay không sinh ra cái gì khí thể sinh ra bạo tạc. Đang chờ đợi trong lúc đó, trước đó ra ngoài tìm kiếm thực vật tiểu đội cũng lần lượt quay trở về. Vương Mãng lực chú ý lại chuyển rời đến mấy cái kia bắt sống nhục trùng phía trên. Những này nhục trùng đừng nhìn không có cái gì cường đại lực công kích, nhưng đào hang bản sự cũng không tệ. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, bọn hắn chỗ trên mặt đất liền xuất hiện mấy cái không nhỏ hố. Vương Mãng cái này cũng phát hiện, những này nhục trùng không có cứng rắn chất sừng, cũng không có tư chi, đào móc thổ nhưỡng toàn dựa vào phía trước một cái miệng, đặc thù thân thể cấu tạo. Vậy mà có thể để cho nó từ phía trước đem bùn đất nuốt vào thể nội, sau đó lại từ thân thể phần sau đẩy ra. Đáng tiếc những thứ này trí thông minh cũng được. Vương Mãng liên tục lấy làm kỳ đồng thời lại có chút cảm thấy đáng tiếc, nếu là trí thông minh cao một chút có thể thuần hóa ra nghe mệnh lệnh, dùng để đào đất đạo hiệu suất khẳng định không tệ. Đem từ bốn phía thu thập trở về thực vật đặt ở những này nhục trùng bên người về sau, Vương Mãng liền bắt đầu đợi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những này nhục trùng còn ở vào kinh hãi tình trạng, tự nhiên chắc chắn sẽ không ăn, Vương Mãng cũng không nóng nảy, đợi đến những này nhục trùng lúc đói bụng, có thể hay không chăn nuôi liền có thể đại khái đoán được. Từ trước mắt xem ra, loại này nhục trùng chăn nuôi giá trị cũng không tệ lắm, bất quá nếu là nghĩ chăn nuôi lời nói, muốn hạ chi phí có thể muốn lớn hơn một chút. Tựa ở một bên trên vách tường, Vương Mãng trong lòng bắt đầu nghĩ bước kế tiếp, nếu như chăn nuôi nên xử lý như thế nào. Thịt này trùng cùng những dã thú khác không giống, những dã thú khác nếu như muốn thuần hóa lời nói, chỉ cần thành lập một vòng kiên cố rào chắn, đem dã thú nuôi nhốt ở bên trong, liền có thể không cần lo lắng bọn chúng chạy đi. Nhưng nhục trùng không giống, bọn chúng mặc dù lực công kích không được, nhưng lại có thể đào hang, nếu như chỉ thành lập rào chắn lời nói, bọn chúng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiến vào trong đất, lớn hang động, người còn có thể bò vào đi, nếu là tiểu nhân nhục trùng đào ra hang động, vậy liền không có biện pháp nào. Bất quá biện pháp giải quyết Vương Mãng cũng có, những này nhục trùng cũng chỉ là có thể đào móc thổ nhưỡng, chỉ cần trên mặt đất trải lên một tầng tảng đá, vậy liền có thể tổ chức nhục trùng chạy trốn. Bất quá dùng hòn đá vương bức mạng lớn thổ địa, cái này cần rất nhiều nhân lực, ngược lại là phiền phức không ít. Nếu là những này nhục trùng liệu thì so không tệ, coi như hạ điểm công phu cũng là đáng. Tộc trưởng, ngươi nhìn, thật là lớn chừng à. Ngay tại Vương Mãng nghĩ lại thời điểm, Vương Lực cùng một cái khác người nguyên thủy vậy mà hào hứng nhất đến đây một cái cao hơn nửa người lớn trứng. Đây là cái gì đồ chơi? Vương Mãng trong lúc nhất thời cũng trợn tròn mắt, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn trứng. Ta cũng không biết, ta đúng ở bên kia trong một cái động tìm tới. Vương Lực nhẹ nhàng đem trứng buông xuống, xoa xoa đôi bàn tay nói, tộc trưởng, ngươi thông minh, ngươi nói như thế lớn trứng muốn làm sao ăn à? Đây là nhục trùng hang động, thế nhưng là như thế lớn trứng cũng không có thể là nhục trùng à? Vương Mãng lại là không có trả lời Vương Lực lời nói, mà là cao mày cẩn thận suy tư. Nhục trùng sinh sản phương thức Vương Mãng tạm thời còn không biết đến, nhưng đại khái cũng không phải là đẻ trứng, coi như lui một bước tới nói đúng đẻ trứng, cũng tuyệt không có khả năng sẽ có như thế lớn trứng. Dù sao lớn nhất nhục trùng cũng không sinh ra đến như vậy lớn trứng, mà những cái kia còn không biết bước đi mới sinh nhục trùng hình thể xa so với cái này trứng nhỏ. Như thế lớn trứng, nó chủng tộc nhất định đúng một cái quái vật khổng lồ. Vương Mãng thuận miệng cảm thán một câu, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, Vương Mãng liền ngây người ngay tại chỗ. Chương 28, to lớn trứng một cái để cho người ta khó mà tiếp nhận khả năng xuất hiện ở Vương Mãng trong lòng. Chẳng lẽ lại sẽ là cái nào man hoang cự thú trứng? Nhìn trước mắt lớn trứng, Vương Mãng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, suy đoán này thật sự là quá lớn mật. Bất quá ý nghĩ này vừa ra tới, Vương Mãng ngay lập tức liên tưởng đến trước đó gặp phải man hoang cự thú, nghĩ đến đâu cái man hoang cự thú xuất hiện ở đây đúng, có hậu đại ở phụ cận đây cũng là không phải là không được sự tình. Bất quá cái huyệt động này từng cái cửa vào cũng không lớn, dựa theo man hoang cự thú hình thể, muốn tiến đến khẳng định là không thể nào, cho nên tự nhiên cũng không thể nào là tại cái này trong động sinh hạ trứng. Mà đã trứng lại xuất hiện ở đây, Vương Mãng trong lòng lại xuất hiện một cái ý nghĩ, chẳng lẽ đúng động vật gì thừa dịp man hoang cự thú không ở nhà thời điểm, đem cái này trứng trộm được nơi này. Một chút trộm trứng dã thú, Vương Mãng kiếp trước cũng gặp qua. Quả thật có chút dã thú sẽ có ăn cắp những dã thú khác trứng yêu thích, bất quá dám trộm man hoang cự thú trứng, đây là Vương Mãng lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu quả như thật là như vậy, trước đó man hoang cự thú tập kích sự tình ngược lại cũng có chút nói rõ được, khẳng định đúng kia man hoang cự thú phát hiện không thấy hài tử, trong cơn giận dữ đem vừa vặn đi ngang qua Triệu Tam bọn người xem như trộm trứng đến công kích. Mà trùng hợp chính là, Vương Mãng lúc ấy ngay tại cái này ca hang động phía trên, Triệu Tam mấy người cũng đúng hướng nơi này trộm đến, Vương Mãng phỏng đoán cái kia man hoang cự thú tất nhiên đúng người được mùi. Cho nên Vương Mãng tiến vào trong động về sau, kia man hoang cự thú cũng không phải là tính cách muốn sống cho mình, mà là muốn đào mở lỗ lớn tìm kiếm mình trứng. Càng nghĩ Vương Mãng càng cảm thấy mình ý nghĩ đúng có khả năng. Đây cũng là để Vương Mãng tâm tình có chút chập trùng thoải mái, dù sao trước mặt thế nhưng là một đầu man hoang cự thú hậu đại. Nếu như là dưới tình huống bình thường, muốn bắt một cái man hoang cự thú con non, kia phải bỏ ra đại giới cơ hội là bộ lạc thời đại không cách nào gánh chịu. Kiếp trước Vương Mãng không có bắt qua man hoang cự thú con non, tại bộ lạc đồ đá, bọn hắn chỉ có ẩn nút tình trạng, mà khi bộ lạc phát triển về sau, cũng chỉ là săn giết qua một chút man hoang cự thú. Không thành công bắt qua bất luận cái gì một đầu man hoang cự thú con non. Bởi vì tinh cầu kia man hoang cự thú sinh hạ hải tử về sau sẽ như cùng chuột túi đồng dạng đem hải tử giấu ở bên trong thân thể của mình, một khi mình gặp được nguy hiểm, có thể chạy liền chạy, chạy không thoát lời nói liền sẽ ở trước khi chết sinh ra một loại vật chất, giết chết con của mình. Lại sau này, Vương Mãng thế lực phát triển lớn mạnh, có thể sống bắt man hoang cự thú thời điểm, man hoang cự thú cũng đã trên đại lục tuyệt tích, rốt cuộc khó mà tìm được. Nhưng Vương Mãng nhớ kỹ mình kiếp trước tại trên diễn đàn đã từng nhìn qua một cái thiệp, vị kia người chơi từng biểu thị mình dưới cơ duyên xảo hợp đã từng thuần phục qua một đầu man hoang cự thú, đem nó biến thành tọa kỵ của mình. Liên chỉ dựa vào lấy cái này một đầu man hoang cự thú tọa kỵ, vị kia người chơi dẫn theo mình thế lực kỵ binh tại thời kỳ đồ đống cơ hồ là không thể địch nổi, dẫn tới một đám người chơi đỏ mắt không thôi. Cho nên giờ phút này một cái vô cùng có khả năng man hoang cự thú chứng xuất hiện ở trước mặt mình, Vương Mãng làm sao lại không kích động? Nhưng phúc hệ họa chỗ theo, đây cũng là một cái kiếm hai lưỡi, lại để cho Vương Mãng trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Đây là một cái man hoang cự thú trứng, có thể hay không ấp ra còn chưa nhất định, mà coi như có thể ấp ra, có thể hay không thuần hóa cũng không nhất định. Mà nếu như đem cái này trứng mang về bộ lạc lời nói, vậy sẽ vì bộ lạc mang đến uy hiếp, ai cũng không nói chắc được đầu kia man hoang cự thú khíu giác như thế nào, có thể hay không lại tìm đến bộ lạc đi. Một khi bị đầu kia man hoang cự thú phát hiện, vậy đối với bộ lạc mà nói, sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Cái này giống như là một bình mỹ vị độc dược à. Vương Mãng nhìn trước mắt trứng nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Tộc trưởng cái này một hồi cười một hồi cau mày làm gì vậy? Vương Lực không hiểu gãi đầu một cái, sau đó khẽ vươn tay liền muốn đụng cái này trứng, nếu không chúng ta nướng đi. 3. Vương Lực tay còn không có đụng phải cái này trứng liền bị Vương Mãng một bàn tay mở ra, cả ngày chỉ có biết ăn, cái này trứng không có ta lời nói, ai cũng không cho phép lúc đích, hiểu chưa? A nha. Vương Lực yếu ớt nhẹ gật đầu, lưu luyến không rời đem ánh mắt từ viên này trứng bên trên dịch chuyển khỏi. Tại Vương Lực trong tư tưởng, dạng này lợn trứng khẳng định lại ăn ngon, lại có thể ăn no. Đừng ngốc thất thần, đi làm điểm cỏ tranh đi, đem cái này trứng chúng quanh cho ta đệm bắt đầu. Vương Mãng nghĩ nghĩ lại phân phó nói, đối với man hoang cự thú trứng muốn thế nào ấp, Vương Mãng một điểm đầu mối cũng không có, bất quá dựa theo lúc bình thường đến xem, man hoang cự thú sức sinh sản không cao, nhưng sinh tồn lực lại là rất cường đại. Cho nên Vương Mãng tạm thời liền định cho cái này trứng chúng quanh chúc cái tổ, cam đoan một điểm ấm áp, còn lại liền xem vật khí. Bất quá cái này trứng sẽ là thứ gì trộm được đâu. Nhìn xem cái này trứng, luốt luốt trong râu, Vương Mãng lại lâm vào trầm tư. Trước mắt tại trong cái hang này, mặt Vương Mãng chỉ thấy được đục trùng cùng loại kia hung manh chim. Nhưng rất hiển nhiên, loại kia chim nhỏ căn bản không có năng lực kéo lấy như thế lớn trứng, mà đục trùng kia chậm rãi tốc độ, hẳn là cũng sẽ không đơn giản như vậy trộm đi man hoang cự thú trứng. Dù thế nào cũng sẽ không phải đục trùng nhóm đào hang thời điểm không cẩn thận đào được trứng phụ cận, để trứng rớt xuống. Vương Mãng nghĩ tới đây lại lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Dù sao cái này trứng cũng không phải một cái tròn trịa, từ trong huyệt động một đường trượt đến ngọn nguồn khả năng không lớn, mà coi như độ dốc rất lớn, đủ để hoạt động, cũng sẽ không sau khi rơi xuống đất dạng này hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra thế giới này kỳ kỳ quái quái động vật ngược lại là thật nhiều. Vương Mãng trái nghĩ phải ngẫm lại không ra, dứt khoát cũng không nghĩ thêm. Dù sao nếu như cái kia trộm trứng ra thu nếu là trở lại, mình liền có thể thấy được, nếu như không trở lại, vậy cũng cùng mình không có cái gì quan hệ, dù sao hiện tại trứng đã đến trên tay mình. Bất quá đây là để Vương Mãng với cái thế giới này tràn đầy càng nhiều hiếu kỳ, mặc dù Vương Mãng biết tại trò chơi này bên trong, trên một cái tinh cầu khác sinh vật đều không phải là hoàn toàn tương tự, thậm chí có người chơi từng công bố tinh cầu của mình bên trên có trong tiểu thuyết địa tinh đồng dạng sinh vật tồn tại. Nhưng kiếp trước thời điểm, Vương Mãng chỗ tinh cầu kia, đại khái bên trên là cùng trong hiện thực không sai biệt lắm, một chút trong hiện thực không có giá thú, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Bất quá càng kỳ quái càng tốt, liền sợ không kỳ quái. Bất quá Vương Mãng trong lòng ngược lại cảm thấy hài lòng. Nếu như chỉ là phổ phổ thông thông thế giới, cùng trong hiện thực khác biệt không lớn, kia đối Vương Mãng tới nói cũng có chút không thú vị, mình liền muốn lại đi một lần kiếp trước con đường, không có chút nào ý mới. Nhưng kỳ quái thế giới, liền mang ý nghĩa có một ít vật kỳ quái, một chút kỳ quái tài nguyên, mà những này vật kỳ quái, đối với phát triển văn minh tới nói, rất có thể có kỳ hiệu, nói không chừng có thể đi đến một cái khác đầu kỳ lạ văn minh con đường. Ở một đời trước, Vương Mãng một vị bằng hữu liền từng dựa theo trong lòng mình ý nghĩ, ở trong đêm thực hiện mình xì bở tủ văn minh mộng tưởng. Đương nhiên, bởi vì xì bở tủ vẫn luôn chỉ là trong tưởng tượng văn minh, không có vết xe đổ đến học tập, vị bằng hữu kia rất nhanh liền bị văn minh khác một đợt mang đi. Chương 29, địa heo sau đó thời gian, không tiếp tục xuất hiện cái gì yêu tiêu thần, mọi người liền phân hai tàu thủy chuyến lưu tại động nghỉ ngơi. Mấy cái còn sống nhục trùng vẫn là không có lựa chọn ăn, vẫn như cũ không sờn lòng đảo lấy động. Nhưng là Vương Mãng bọn người làm sao lại cho chúng nó cơ hội, mỗi lần động hơi sâu một điểm liền sẽ có người đem nhục trùng đẩy ra ngoài, sau đó đem móc ra hố lấp bên trên. Mà lại Vương Mãng còn để cho người ta tìm một ít cây làm vấp nhọn, đính tại bốn phía, tạo thành một cái đơn giản rào chắn, ngược lại cũng không sợ những này nhục trùng chạy tán loạn khắp nơi. Mà lên phương trên hang động, từng cái nhục trùng lại thò đầu ra, bất quá những này nhục trùng cũng không có hướng trước đó như thế như ong vỡ tổ ra tập kích Vương Mãng bọn người, khả năng đúng là bị những cái kia chim giết vỡ mật. Vương Mãng cũng không quan tâm, càng không nóng nảy, dù sao mình lần này mang tới nhiều người, coi như những này đục trùng báng đầu dám khởi xướng xung kích, vậy mình cũng là có một cái giết một cái, đến một đống giết một đống, vừa vặn có thể nếm một chút đục trùng tiệp. Đương nhiên, đục trùng thành thật một chút đúng tốt nhất tình huống, dù sao những này đục trùng rất có thể sẽ trở thành mình bộ lạc nhóm đầu tiên dùng để nếm thử thuần hóa hạt giống, nếu là giết chết số lượng quá ít, nhóm đầu tiên thuần hóa khả năng liền biết sinh ra ảnh hưởng. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, vị kia ăn thử dũng sĩ không có cảm giác được chút nào dị dạng, Vương Mãng xem như thở dài một hơi, thế là liền đem những cái kia còn không có hư thịt toàn bộ xử lý ra, chuẩn bị phối hợp lần này chuẩn bị lương khô cùng một chỗ dùng ăn. Đã đến ngày thứ hai ban đêm, những cái kia đục trùng có thể là thần kinh vững chắc, mặc kệ Vương Mãng đám người tồn tại, từ trong huyệt động chui ra. Bất quá những này đục trùng lại là không có phát động công kích, phản phất là đem Vương Mãng bọn người xem như không tồn tại đồng dạng. Đi qua Vương Mãng quan sát, những này đục trùng thị lực tựa hồ không tốt lắm, càng nhiều hơn chính là dựa vào khíu giác loại hình khí quan đến phân biệt. Cho nên không đối nhóm người mình phát động công kích rất có thể là bởi vì chính mình bọn người ở tại xử lý đục trùng thi thể thời điểm, trên thân lây dính đại lượng đục trùng mùi, che đậy trên người mình nguyên bản xa lạ mùi. Cái này cũng có thể để Vương Mãng rõ ràng hơn quan sát được cái này tộc quần sinh hoạt tập tính. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Lần này quan sát thời gian có chút vượt qua Vương Mãng tưởng tượng, nguyên bản Vương Mãng dự đoán đúng 2 ngày tả hữu giải quyết chuyện này. Nhưng cuối cùng lại là kéo tới trọn vẹn ngày thứ 5. Trong 5 ngày này, Vương Mãng bọn người ở tại trong huyệt động, ngoại trừ lấy nước cùng kiếm củi bên ngoài trên cơ bản rất ít rời đi hang động, cho nên đến lúc đó không có gặp được nguy hiểm gì, ngoại trừ ở giữa có 2 lần loại kia loài chim tập kích, bất quá cũng đều đã bị Vương Mãng bọn người cho xua tán đi ra. Mà Vương Mãng sở dĩ chờ đợi thời gian lâu như vậy, thì là bởi vì tại ngày thứ 2 thời gian, Vương Mãng phát hiện nhục trùng bên trong có thật nhiều đều tiến vào sinh con trạng thái. Đây đối với về sau thuần dưỡng tới nói, đúng một cái vô cùng trọng yếu số liệu, cho nên Vương Mãng mới nhịn ở tính tình tiếp tục lưu lại quan sát. Mãi cho đến ngày thứ 5, đồ ăn thực sự không đủ để chống đỡ tiếp, Vương Mãng lúc này mới coi như thôi. 5 ngày này trong, Vương Mãng cũng trên cơ bản đạt được mình cần có tin tức, cũng cho những này nhục trùng lấy một cái địa heo danh tự. Địa là dưới mặt đất ý tứ, mà heo thì là đại biểu cho cùng tiếp trước nuôi heo tương tự ý tứ. Đương nhiên những ý tứ này bộ lạc nở tờ cờ cũng không lý giải, bất quá bọn hắn cũng không cần lý giải, chỉ cần biết rằng đều cái gì như vậy đủ rồi. Đi qua quan sát, Vương Mãng phát hiện địa heo thích mở tối hoàn cảnh, đối sáng tỏ ngoại giới tràn ngập sợ hãi, Vương Mãng từng đem một đầu địa heo cưỡng ép mang ra hang động, đầu này địa heo điên cuồng tiến hành giãy giụa, nhưng không có nhận tổn thương gì, cho nên vì sao lại cự tuyệt quang minh nguyên nhân, Vương Mãng không có làm rõ ràng. Mà địa heo đúng một loại ăn tạp tính động vật, nhưng cái này tạp cũng không bao hàm thịt, mà là thực vật cùng thổ nhưỡng. Vừa bắt đầu, Vương Mãng vô cùng nghi hoặc, bắt sống vài đầu địa heo một mực không có ăn uống gì, từ đầu tới đuôi đều đang đào móc thổ nhưỡng, thậm chí toàn bộ rào chắn bên trong đều bị lật ra mấy lần. Vương Mãng còn tưởng rằng những này địa heo là bởi vì bị bắt sống, sợ hãi cho nên cự tuyệt ăn, nhưng sau đó Vương Mãng liền phát hiện kỳ thật cũng không phải là dạng này, bởi vì mặc dù không có ăn, nhưng những này địa heo lại phi thường có sức sống, cũng chưa từng xuất hiện đói khát mang đến cảm giác suy yếu. Thẳng đến ngày thứ hai ban đêm, có thể là bởi vì vùng này thổ nhưỡng bên trong có thể tiêu hóa đồ vật đều tiêu hóa xong, những này địa heo rốt cục xuất hiện hư nhược trạng thái, sau đó liền bắt đầu ăn Vương Mãng bọn người chuẩn bị thực vật. Tại ngày thứ ba thời điểm, cái này mấy cái địa heo vậy mà không phản kháng nữa, cũng không còn tiếp tục xới đất, yên lặng chờ đợi Vương Mãng đám người ném uy. Nhỏ nhất cái nào một con địa heo, đến bây giờ đã dài đến sắp biến thành cánh tay dài như vậy, sinh trưởng tốc độ có thể nói để Vương Mãng cảm thấy hài lòng. Sau đó quan sát được địa heo sinh sôi, thì là càng làm cho Vương Mãng kinh hỉ. Địa heo nhóm cũng là lưỡng tính sinh sôi, lấy đẻ con hình thức sinh con, mà mỗi thai sinh con số bình quân tại 8 con tả hữu. Dạng này sinh con số lượng có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi Vương Mãng mong muốn, đây cũng là Vương Mãng cho bọn hắn mang theo heo nguyên nhân. Bất quá đáng tiếc đúng, địa heo nhóm đối với mình con non cũng không phải là vô cùng che chở, mà đứng ngoài quan sát Vương Mãng cũng không có tiến hành heo mẹ hậu sản hộ lý, cho nên heo con non tỷ lệ sống sót cũng không phải là vô cùng cao, trong đó có một bộ phận bị mẹ của mình đồng loại sinh sinh đẻ chết. Nhưng những này chỉ cần có cố ý tham gia, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Bất quá có một chút lại làm cho Vương Mãng có chút nghi hoặc, đó chính là dựa theo mình trước mắt nhìn thấy tình huống tới nói. Địa heo hoàn cảnh sinh hoạt dưới đất, thu lấy đồ ăn càng phi thường dễ dàng thu hoạch, thậm chí tìm không thấy thực vật thời điểm có thể điên cuồng đào hang là được rồi. Sinh dục năng lực lại rất không tệ, coi như tỷ lệ sống sót không cao, tại số lượng đền bù xuống cũng không ảnh hưởng toàn cục. Theo lý thuyết, dạng này tộc đàn hẳn là có thể tốt hơn sống sót cùng mở rộng tộc đàn, hoạt động phạm vi hẳn là rất rộng. Nhưng Vương Mãng lại tới đây sinh sống lâu như vậy, ngoại trừ nơi này cái này một đống địa heo bên ngoài, tại cái khác địa phương căn bản không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì, cái này thật sự là có chút quá không bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì thiên địch? Trước khi rời đi, Vương Mãng mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là chỉ chớp mắt liền không hề để tâm. Thẳng đến hồi lâu sau, Song Lưu bộ lạc lớn mạnh, Vương Mãng mới hiểu được mình bây giờ là như thế nào may mắn, cùng địa heo đối với bộ lạc tới nói đại biểu ý nghĩa. Bất quá thời khắc này Vương Mãng không nghĩ đến nhiều như vậy, mà là từ địa heo lần thứ nhất sinh sôi xuống tới con non bên trong chọn lựa một nhóm khỏe mạnh mang theo trở về. Đợi đến trở lại bộ lạc xây xong thú vòng, Vương Mãng liền biết lần nữa tướng tới những này địa heo toàn bộ đóng gói mang về. Vì phòng ngừa những này nhục trùng bị những cái kia chim giết sạch, Vương Mãng còn để lại mấy người ở chỗ này phòng bị. Đương nhiên, những người này lưu lại còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là trông coi cái kia lơ trứng, phòng ngừa bất luận cái gì dã thú tiếp cận cái này trứng. Chương 30, một năm phát triển nhóm đầu tiên địa heo mang về bộ lạc về sau, thú vòng cũng lập tức bắt đầu kiến tạo bắt đầu. So với nhóm đầu tiên đất cày tới nói, cái này thú vòng kiến tạo tương đối càng thêm khó một điểm. Không chỉ có diện tích càng lớn một điểm, bốn phía kiên cố rào chắn dày hơn 2 lần, không chỉ có muốn phòng ngừa nhục trùng chạy đi, càng phải bảo hộ nhục trùng không bị phía ngoài dã thú xông vào ăn hết. Mà trên mặt đất thì là từ đằng xa vận đến từng khối khá lớn hòn đá đắp lên, phía trên lại trải lên một tấm đất, đã bảo đảm địa heo sẽ không bị bén nhọn hòn đá quẹt làm bị thương, lại bảo đảm địa heo sẽ không chui xuống dưới đất. Đương nhiên, dựa theo trong huyệt động biểu hiện đến xem, địa heo thích ứng năng lực hay là vô cùng tốt, tại chăn nuôi sau một khoảng thời gian, có thể phi thường thành thật chờ đợi ném cho ăn vật, mà từ bỏ thấp hơn hiệu thổ nhưỡng ăn. Mà ngoại trừ mặt đất bên ngoài, tại thú vòng phía trên còn muốn dựng một chút lều, cam đoan một bộ phận âm u, bằng không mà nói, bởi vì lo nghĩ cùng sợ hãi, địa heo nhóm ăn cùng dài thịt đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thú vòng kiến tạo không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành, bất quá nhóm đầu tiên mang về địa heo cũng không nhiều, cũng là không cần chờ đợi thụ thú vòng kiến tạo hoàn thành, chỉ cần tại hầm trú ẩn trong tìm một cái gian phòng, trải lên tầng đá, lại dùng gỗ gia cố bên trên là được rồi, bất quá lại là cần phải có người chuyên môn chiếu khán. Đến tận đây, Song Lưu bộ lạc xem như chính thức đi lên nhanh chóng phát triển con đường. Sau đó thời gian, Vương Mãng không còn quan tâm sự tình khác, mà là một lòng vì bộ lạc phát triển đánh xuống cơ sở. Bộ lạc các thành viên cũng từ di chuyển hình thức dần dần thích ứng định cư hình thức. Thời gian một cái chớp mắt, đã đến năm thứ nhì mùa đông, man hoang cự thú chưa từng xuất hiện, cái khác dã thú cũng căn bản đối Song Lưu bộ lạc không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Mà trong thời gian này, duy nhất đáng nhắc tới chính là cái nào man hoang cự thú trứng, vậy mà thật tự nhiên ấp ra. Một đầu man hoang cự thú con non từ đó sinh ra. Cái này khiến Vương Mãng dị thường kinh hỉ, cuối cùng không để ý nguy hiểm đem đầu này man hoang cự thú con non mang về bộ lạc nuôi. Thời gian một năm, Vương Mãng toàn lực kinh doanh bộ lạc phát triển cũng là đạt được lớn vô cùng tăng lên. Nguyên bản làm lương thực chủ lực nơi phát ra đi săn tiểu đội, đi săn số lần giảm mạnh, nhiều thời gian hơn thì là tại bắt được dã thú con non, dùng cái này đến gia tăng chăn nuôi động vật chủ loại. Mà lương thực nơi phát ra thì chia làm 3 loại, đầu tiên là lấy cạm bẫy bắt được cỡ nhỏ động vật, lấy đơn sơ bắt cá công cụ bắt được loài cá, thu thập có thể ăn dùng trái cây. Loại thứ hai chính là từ chăn nuôi động vật bên trên thu hoạch loại thịt, tại chăn nuôi bên trên, bộ lạc tiến triển vô cùng lớn, trong đó trọng yếu nhất chính là địa heo. Có thể nói, địa heo liền như là trong hiện thực heo nhà đồng dạng trọng yếu, nhưng từng cái phương diện cũng đều so heo nhà mạnh hơn quá nhiều. Địa heo thuần hóa quá trình vô cùng thuận lợi, một đầu hoang dại địa heo nuôi nốt tầm vài ngày, liền biết đánh mất gia tính, trở thành một cái sẽ chỉ ngồi ăn chờ chết tồn tại. Mà cố ý chiếu cố thì là khiến cho địa heo sinh dục số lượng tăng lên rất nhiều, đến mức địa heo chăn nuôi quy mô không ngừng mở rộng, cuối cùng thẳng đến bộ lạc chiếu cố không đến mới coi như thôi. Có thể nói, trước mắt địa heo đúng toàn bộ lạc chính yếu nhất nơi cung cấp thức ăn, 80 nơi cung cấp thức ăn đều từ địa heo sản xuất. Mà ngoại trừ địa heo bên ngoài, chăn nuôi động vật còn có 3 loại, trong đó 2 loại đúng sinh sữa loại gia thú, bất quá thuần hóa quá trình rất chậm, sinh con số lượng cũng rất ít, cho nên quy mô không phải rất lớn. Một loại khác thì là một loại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, khí lực siêu cường gia thú, loại này gia thú tạm thời cũng không có tác dụng gì, đối với bộ lạc tới nói không có làm ra cái gì công hiến. Nhưng Vương Mãng sở dĩ thuần dưỡng loại này gia thú thì là vì về sau nông nghiệp phát triển làm chuẩn bị. Mà đồ ăn loại thứ 3 nơi phát ra thì chính là đến từ nông nghiệp, so với nghề chăn nuôi phát triển, nông nghiệp phát triển có thể nói cũng không lý tưởng. Thời gian 1 năm, kỳ thật cũng không có sản xuất cái gì đồ ăn để mà dùng ăn. Vương Mãng sưu tập đại lượng hạt giống, cuối cùng chỉ thành công thí nghiệm ra 3 loại thích hợp trồng trọt hạt giống. Theo thứ tự là có thể dùng lấy chế tác quần áo cây đông, có thể làm lương thực chính dùng ăn lúa mạch lúa nước vật thay thế, cùng một cái sinh trưởng chu kỳ dài, sản lượng lớn, thích hợp dùng để chăn nuôi động vật thực vật. Mà 3 cái này đúng đang không ngừng tìm tòi bên trong mới xác định rõ trồng trọt quy luật, thời gian 1 năm, nhanh nhất lương thực chính cũng mới ra nhóm đầu tiên. Mà cái này lại muốn lưu làm hạt giống sang năm trồng, cho nên căn bản khó mà dùng ăn, cũng không cần làm hạt giống cây bông nào được không ít. Chẳng qua trước mắt song lưu bộ lạc cần xử lý sự tình quá nhiều, điều kiện không có, cho nên cây bông chỉ là làm một loại dự trữ, cũng không có chân chính chuyển biến trở thành quần áo, chăn mền loại hình đồ vật, ngoại trừ lương thực bên ngoài, 1 năm này thời gian bên trong, Vương Mãng cùng Tần Hằng 2 người cũng không ngừng dạy cho một chút cơ sở đồ vật, có thể nói, ngoại trừ nhân khẩu cùng vũ khí bên ngoài, song lưu bộ lạc sinh hoạt kỳ thật đã có thể tính được bước vào thời kỳ đồ đồng. Nói đến vũ khí, Vương Mãng nhưng thật ra là muốn cải tiến một chút, nhưng cũng tiếc chính là song lưu bộ lạc chung quanh rất nhiều vật tư đều rất phong phú, nhưng hết lần này tới lần khác không bao gồm khoáng sản, cho nên Vương Mãng cũng là không bột đấu gột nên hổ. Bất quá loại chuyện này, Vương Mãng một điểm không nóng nảy, 1 năm này thời gian, song lưu bộ lạc cơ sở đánh phi thường vững chắc, tự mình tính đúng có một cái ổn định hậu phương lớn. Chỉ đợi mùa đông trôi qua về sau, mình liền có thể yên tâm to gan ra bên ngoài quyết trường, tìm kiếm thôn tính cũng cái khác bộ lạc. Có thể nói, sang năm sẽ là một cái tràn ngập chiến đấu thời gian, cũng sẽ đúng song lưu bộ lạc nhanh chóng quyết trường một cái trọng yếu giai đoạn. Đến lúc đó, chỉ cần vừa gặp phải dễ dàng khai thác khoáng vật, tiến vào thời kỳ đồ đồng sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà vì sang năm quyết trường, Vương Mãng không chỉ có riêng đúng phát triển nông nghiệp, giải quyết đồ ăn bên trên vấn đề. Mặc dù bây giờ song lưu bộ lạc sử dụng vẫn như cũng là đồ đá, nhưng ở sức chiến đấu đã cùng 1 năm trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên mặt đất heo sản lượng vững bước dâng lên về sau, trong bộ lạc hài đồng cùng nữ nhân đều có thể nhẹ nhõm thu thập đại lượng thực vật chăn nuôi địa heo. Mà đi săn tiểu đội cùng thanh niên trai tráng nhóm liền được giải phóng ra một chút thời gian. Mà Vương Mãng liền tập trung lại, cách một đoạn thời gian đúng không đi săn tiểu đội tiến hành một phen huấn luyện, dựa theo tiêu chuẩn chính là mình kiếp trước vũ khí lạnh thời đại huấn luyện tiêu chuẩn. Đương nhiên, bởi vì vũ khí trang bị không giống, cho nên vẫn là có chút cải biến, trong đó huấn luyện lớn nhất phương diện chính là kỷ luật bên trên, bộ lạc dũng sĩ có thể làm được cơ bản trận hình, lẫn nhau phối hợp, kỷ luật nghiêm minh ước thúc. Mặc dù không phải toàn chức huấn luyện binh sĩ, nhưng thời gian 1 năm, chung quy vẫn là so tản mạn người nguyên thủy tốt hơn quá nhiều. Tại vũ khí bên trên, Vương Mãng lại lần lượt chế tạo ra đơn sơ cung tiễn, cầm trong tay đầu thạch khí, cùng loại với ná cao su, cùng chế thức tiêu thương. Đồng thời vì giải quyết đi đường chậm vấn đề, Vương Mãng còn đem phụ cận một cái bầy ngựa hoang cho thuần phục. Nói là bầy ngựa hoang, trên thực tế cũng chỉ có 53 đầu, chân chính thích hợp ngồi cưỡi thì là chỉ có 25 đầu. Thuần phục ngựa hoang quá trình để Vương Mãng có chút thất vọng, bởi vì chung quanh nơi này ngựa hoang số lượng thật sự là quá ít, để Vương Mãng minh bạch, mình vị trí khả năng cũng không phải là thế giới này chủ yếu sinh ngựa khu vực. Bất quá, đây chỉ là hơi ảnh hưởng một chút mình giai đoạn trước quyết trường, theo địa bàn mở rộng, cái này đều không phải là vấn đề gì.